Chương 60, Triệu trưởng lão, chúng ta sổ sách nên thanh toán. Chương 60, Triệu trưởng lão, chúng ta sổ sách nên thanh toán. Suy nghĩ lại một chút trước đó cử động, khó trách cái kia Diệp Thành, một bài đều là như thế bình tĩnh. Có lẽ trong mắt hắn, ta Triệu Cản từ đầu tới đuôi cũng chỉ là một cái chiêu cười trò cười. Nhục nhã, phẫn nộ, không cam lòng, đủ loại cảm xúc tại Triệu Cản hung bên trong bốc lên, cơ hồ muốn đem cả người hắn đều nhóm lửa. Cố nén tiếp tục ngồi một lát, mắt thấy tông môn thi đấu lúc sắp đến gần hồi cuối, Triệu Cản cũng không ngồi yên nữa. Không biết có phải hay không là ảo giác, hắn luôn cảm giác ánh mắt của người khác đang cười nhạo hắn. Lại đợi ở chỗ này, cảm thụ được phía tây bát phương văng tới những cái kia như có như không đùa cợt ánh mắt, sẽ chỉ làm hắn nổi điên. Đi. Triệu Cản đột nhiên đứng dậy, sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước, nhìn cũng không nhìn cuối cùng thi đấu kết quả cùng xếp hạng, giận dữ hất lên tay áo, liền chuẩn bị thủ tiếp rời sân. Nhưng mà, ngay tại hắn rời đi chỗ ngồi, xoay người sát na, một đạo bình thản lại vô cùng rõ ràng thanh âm từ nơi không xa Thanh Huyền Phong trên khán đài truyền đến, du du nhiên vang vọng tại mỗi người bên hai. Triệu trưởng lão, như vậy vội vã đi nơi nào? Thanh âm không lớn, lại phảng phất mang theo một cỗ ma lực kỳ dị, để nguyên bản ồn ào náo động diễn võ trường trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Vô số đạo ánh mắt đồng loạt hội tụ đến thanh âm đầu nguồn. Chỉ gặp Thanh Huyền Phong trên khán đài, cái kia từ đầu đến cuối đều bình tĩnh ổn thỏa ở trên vị trí tuổi trẻ phong chủ Diệp Thanh, nhẹ nhàng buông xuống ở trong tay chén trà. Hắn chậm rãi đứng dậy, một bộ áo xanh không gió mà bay, bình tĩnh ánh mắt xuyên qua đám người, rơi vào Triệu Cản trên thân. Hừ, lão phu đi đâu đi, cần phải ngươi quản. Triệu Cản hừ lạnh một tiếng. Hắn hiện tại không muốn cùng Diệp Thanh nói nhiều một câu. Diệp Thanh gật gật đầu, thanh âm vẫn như cũ bình thản. Bất quá nhãn thần bên trong lại ẩn ẩn để lộ ra một cố để cho người ta không dám thủ xem sắc bén phong mang. Nguyên bản đúng là dạng này, dù sao ngươi không phải ta Thanh Huyền Phong người. Nhưng giữa ngươi và ta còn có chút nợ cũ chưa hết, dưới mắt nếu thi đấu sắp kết thúc, như vậy cũng là thời điểm cùng ngươi Triệu trưởng lão hào hào tính toán. Lời vừa nói ra, toàn trường đều là tĩnh. Đang chuẩn bị giận dữ rời sân Triệu Cản, thân hình bỗng nhiên cứng đờ, thấy lạnh cả người từ bản chân thủ trùng thiên linh đóng. Hắn đột nhiên quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thanh. Trong ánh mắt trừ hoán động, còn nhiều thêm một tia không dễ dò xét kinh hoàng. Tính sổ sách? Tính là gì sổ sách? Chẳng lẽ ta thuê huyết sát lâu ngân bài sát thủ chặn giết chuyện của hắn, bị hắn biết? Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Huyết sát lâu tín dự có 102 đông vực, chưa bao giờ có tiết lộ cố chủ tin tức tiền lệ. Hắn một cái trước đó một bài khốn thủ sân môn, chưa thấy qua cái gì việc đời hoàng khẩu tiểu nhi, làm sao có thể tra được đi ra? Đối với hắn nhất định là tại làm rối loạn mù quấn. Nghĩ đến đây, Triệu Cản trong lòng kinh hoàng bị hắn cưỡng ép đè xuống. Thay vào đó là trên mặt nồng đậm phẫn nộ chi sắc. Hắn cứng cổ, ngoài mạnh trong yếu quát lạnh nói, Diệp Thanh, ngươi đừng muốn tại cái này ngậm máu phun người. Lão phu cùng ngươi ở giữa, có thể có cái gì nợ cũ? Nay đệ tử đầu ngọn gió vô lượng, lão phu đan hà phong bên này tài nghệ không bằng người, cam bái hạ phong. Nhưng ngươi như muốn nhờ vào đó gây hấn gây chuyện, nhục nhã tại ta, ta đan hà phong thế nhưng không phải dễ chê. Hắn lời nói này nói đến nghĩa chính ngôn tử, phản phất mình mới là chịu thiên đại bị khuất một phương. Diệp Thanh nhìn xem hắn bộ sắc mặt này, trong lòng không khỏi lắc đầu bật cười. Cũng đối, chính mình cũng là hồ đồ rồi. Triệu Cản lao thất phu này, da mặt dày so tường thành một dạng, làm sao có thể thừa nhận hắn làm sự tình? Thủ tiếp xuất thủ chu sát chính là. Nói cái gì chứng cứ, luận đạo lý gì? Không cần. Vậy cũng là đàn gậy thai châu. Đạo lý là giảng không thông, hết thể giảng đạo lý điều kiện trước tiên, đều được là trước dùng nắm đấm, dùng trên tay kiếm đến nói chuyện. Nếu hắn muốn giết ta, vậy ta giết hắn, đây cũng là thiên kinh địa nghĩa. Trong nháy mắt, Diệp Thanh trong mắt cái kia cuối cùng một tia bình thản triệt để rút đi, thay vào đó là không che giấu chút nào sát ý lạnh thấu xương. Vâng. Một cỗ băng lanh thấu xương khí tức từ Diệp Thanh trên thân ẩm vàng bộc phát, thủ sông vấn tiêu. Thân hình hắn khẽ động, cả người như một đạo tia chớp màu xanh, trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên, lơ lửng tại trên không diễn võ trường, từ trên cao nhìn xuống Triệu Cản. Ánh mắt kia như nhìn người chết. T. Cảm nhận được cỗ này không che giấu chút nào sát ý, Triệu Cản rắn chắc chắc kinh ngạc một chút. Diệp Thanh, ngươi muốn ra tay với ta? Ngươi muốn giết ta? Diệp Thanh, ngươi điên rồi. Triệu Cản gần như không dám tin tưởng con mắt của mình. Nơi này là tông môn thi đấu hiện trường. Tông chủ, các phong chủ, trưởng lão tất cả đều ở đây. Diệp Thanh hắn làm sao dám? Hắn lại có lá gan này, dám ngay ở mặt của mọi người, đối với một vị đồng môn trưởng lão động sát tâm. Hừ, dù sao là ngươi trước lên sát nghiệm, bản trưởng lão còn sợ ngươi phải không? Triệu Cản mặt lạnh lấy, thể nội kim đan chi lực cầm bang vận chuyển, đồng dạng phi thân lên. Đứng trên không trung cùng Diệp Thanh xa xa giằng co. Cái này, đây là muốn đánh nhau. Thanh Huyền Phong chủ lại để cho đối với Triệu trưởng lão hạ sát thủ. Ông trời của ta, giữa bọn hắn đến cùng có cỡ nào thù hận? Quá vọng động rồi. Diệp Thanh Phong chủ còn quá trẻ a. Trên diễn võ trường, tất cả mọi người bị biến cố bất thình lình kinh ngạc một chút. Vô số đạo ánh mắt tụ vào ở không trung rằng có trên thân hai người. Giữa sân tiếng nghị luận liên tiếp. Một chút phong chủ cùng trưởng lão càng là khẽ lắc đầu, nhìn về phía Diệp Thanh trong ánh mắt mang theo một tia không coi trọng. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Thanh cử động lần này thật sự là không khôn ngoan. Không sai, hắn hai cái đệ tử đúng là vạn người không được một thiên tiêu, Thanh Huyền Phong hôm nay cũng đúng là mở mày mở mặt. Nhưng đệ tử là đệ tử, phong chủ là phong chủ. Diệp Thanh bản nhân, 3 tháng trước chẳng qua trúc cơ 8 tầng, bây giờ cho dù có đột phá, cũng chỉ là khó khăn lắm bước vào kim đan một tầng mà thôi. Mà Triệu Cản đâu? Đây chính là thành danh mình lâu uy tín lâu năm kim đan. sớm tại nhiều năm trước liền mình là kim đan 3 tầng tu vi, bây giờ càng là tức giận hơi thở hùng hậu, khoảng cách kim đan đều chỉ có cách xa một bước. Kim đan cảnh, một tầng nhất trọng thiên. Chớ nói chi là kém nhiều như vậy, ở trong đó chênh lệch tựa như là trời. Diệp Thanh hành vi, cái này tại mọi người xem ra, không khác lấy trứng chọi đá, tự rước lấy đủ. Chỉ là, bọn hắn thực sự không nghĩ ra, Triệu Can đến rốt cuộc đã làm gì cái gì người người oán trách sự tình, có thể làm cho vị này luôn luôn nhìn trầm ổn bình tĩnh tuổi trẻ phong chủ, như vậy xúc động không lý trí. Lấy kim đan một tầng tu vi, lựa chọn đi cùng kim đan 3 tầng Triệu Can, cứng đối cứng. Chương 61, Diệp Thanh, đến cùng làm sao làm được? Chương 61, Diệp Thanh, đến cùng làm sao làm được? Diệp Thanh sư chất. Lạc Hà Phong trên khán đài, Liễu Như Yên hoắc một chút đứng lên, trên gương mặt xinh đẹp viết đầy lo lắng cùng lo lắng. Nàng đồng dạng không coi trọng Diệp Thanh. Kim đan một tầng đối với kim đan 3 tầng, đó căn bản không có bất kỳ lo lắng gì có thể nói. Nàng không biết giữa hai người đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng nàng trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là tuyệt không thể để Triệu Càn làm bị thương Diệp Thanh mảy may. Bá. Liễu Như Yên cũng không ngồi yên được nữa, thân hình nhảy lên, hóa thành một đạo lưu quang, vội vàng hướng phía trên không vòng chiến bay đi. Trong cơ thể nàng kim đan tầng 2 tu vi không giữ lại chút nào vận chuyển lại. Giờ này khắc này, Liễu Như Yên chỉ hận thực lực mình không đủ. Nếu là mình cũng có kim đan 3 tầng tu vi, giờ phút này liền có thể thừa cơ giúp đỡ Diệp Thanh cùng một chỗ, đem cái này Triệu Càn đánh giết, hung hăng giao hấn hắn một trận lại nói. Một bên khác, chỗ cao nhất trên khán đài, tông chủ Lục Trường Hà nhíu mày. Hắn vốn muốn mở miệng ngăn lại cuộc nháo kịch này. Đồng môn tương tàn, nhất là tại tông môn thi đấu loại trường hợp này, cái này còn thể thống gì? Nhưng ngay lúc hắn chuẩn bị mở miệng sát na, trong lòng của hắn chợt khẽ động. Một cái ý niệm trong đầu, không bị khống chế xông ra. Chờ chút, Lục Trường Hà ánh mắt một lần nữa rơi vào Diệp Thanh cái kia đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi bên trên. Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Thiền, hai cái trước kia căn bản không có danh tiếng gì nhân vật. Tại Diệp Thanh trong tay 3 tháng ngắn ngủi, liền thoát thai hoang cốt, song song có được vượt cấp khiêu chiến, so sánh tiềm long bảng thiên tiêu khủng bố chiến lược. Như vậy, làm sư tôn của các nàng, một tay sáng lập cái này một môn song tiên tiêu kỳ tích Diệp Thanh bản nhân. Thực lực chân chính của hắn, lại sẽ là như thế nào một phen quan cảnh? Hắn, thật chỉ là một cái bình thường kim đan một tầng sao? Ý nghĩ này một khi dâng lên, liền cũng không còn cách nào ngăn chặn. Lục Trường Hà trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. Hắn quyết định lại nhìn một chút người trẻ tuổi này, đến tột cùng còn có thể mang cho chính mình bao lớn kinh hỉ. Dù sao có hắn vị này nguyên anh hậu kỳ tông chủ ở đây, coi như xuất hiện kết quả xấu nhất, Diệp Thanh không địch lại Triệu Càn, hắn cũng tự tin có thể trong nháy mắt xuất thủ bảo vệ Diệp Thanh tính mệnh. Lục Trường Hà đảm bảo hôm nay Diệp Thanh sẽ không nhận tổn thương chút nào. Trên bầu trời, cùng Diệp Thanh rằng co Triệu Càn, giờ phút này cười lạnh một tiếng, trong lòng của hắn đối với Diệp Thanh không biết tự lượng sức mình, rất khinh thường. Không biết tự lượng sức mình. Trong lòng của hắn hừ lạnh. "Là, ta thừa nhận ngươi dạy đồ đệ bản sự thông thiên. Một môn song thiên tiêu, sát thực lợi hại đến mức không thể tưởng tượng. Nhưng này thì như thế nào? Ngươi Diệp Thanh, cuối cùng chỉ là một cái kim đan một tầng tiểu bối, mà ta Triệu Càn là kim đan 3 tầng. Đồng thời lúc nào cũng có thể đột phá đến kim đan. Kim đan chi cảnh, kém một tầng, chính là trời cùng đất khác biệt. Ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Đối với ta động sát tâm, muốn giết ta. Giản thủ là làm trò cười cho thiên hạ." Triệu Càn ánh mắt lấp lóe, nếu không có nơi đây là Thái Nhất Tông, có tông chủ và nhiều như vậy đồng môn nhìn xem, Triệu Càn giờ phút này thậm chí hữu tâm thủ đón lấy tử thủ, đem Diệp Thanh tại chỗ giết chết. Bất quá bây giờ cũng tốt, nếu là ngươi chủ động khiêu khích, trước mặt mọi người đối với ta lộ ra sát ý, vậy ta liền thất thủ đưa ngươi trọng thương. Đến lúc đó, coi như tông chủ vấn trách, ta cũng có chuyện có thể nói. Vừa nghĩ đến đây, Triệu Càn trong mắt tàn khốc bùng lên. Diệp Thanh, đã ngươi muốn chết, lão phu liền thành toàn ngươi. Hắn quyết định tiên hạ thủ vi cường, một tiếng gầm thét, thể nội pháp lực như núi lửa giống như phun trào. Hỏa sát thần trưởng. Ầm ầm. Một cái do màu đỏ chân nguyên ngưng tụ mà thành trường ấn to lớn, mang theo nồng đậm hỏa sát khí, che khuất bầu trời giống như hướng phía Diệp Thanh vào đầu đập xuống. Trường ấn những nơi đi qua, không khí đều bị thiêu đốt đến từ từ rung động, ẩn ẩn tựa hồ đang bặm mẹo. Cô uy thế kia giản thủ cực kỳ kinh người. Không tốt. Tới lúc gấp rút nhanh chạy tới Liễu Như Yên thấy thế, hoa dung thất sắc, không chút nghĩ ngợi liền muốn xuất thủ chặn đường. Có thể trong nội tâm nàng rõ ràng, chính mình chung quy là kim đan tầng 2, cùng Triệu Càn kém một cái tiểu cảnh giới. Một trường này, nàng coi như dốc hết toàn lực, chỉ sợ cũng chỉ có thể suy yếu thứ 3 phân uy lực, còn lại bộ phận kia vẫn như cũ không phải Diệp Thanh có thể ngăn cản. Nhưng mà, còn không đợi nàng xuất thủ, sau một khắc, dị biến nảy sinh. Đối mặt cái kia giống như hủy thiên diệt địa một trường, Diệp Thanh thần sắc bình tĩnh, thậm chí ngay cả mí mắt cũng không từng nhấc một chút. Hắn chỉ là, cũng chỉ làm kiếm, đối với cái kia to lớn huyết sắc trường ấn, nhẹ nhàng vạch một cái. Bang! Một đạo réo rắt kiếm minh, vang tận mây xanh. Thanh âm kia không lớn, nhưng lại phảng phất mang theo xuyên thấu linh hồn ma lực, để ở đây tất cả kim đan cảnh tu sĩ tâm thần cũng vì đó run lên bần bật. Ngay sau đó, một đạo sáng chói đến cực hạn kiếm quang màu xanh từ Diệp Thanh đầu ngón tay bắn ra. Kiếm quang kia nhìn như thường thường không có gì lạ, không có kinh thiên động địa vì thế, nhưng lại phảng phất ẩn chứa một loại nào đó thiên địa chí lý, nhanh đến siêu việt giữa sân tuyệt đại bộ phận người thị giác thậm chí thần niệm bắt cực hạn. Xoẹt. Một tiếng vang nhỏ như là vải vóc bị xé nứt. Cái kia che khuất bầu trời màu đỏ trường ấn tại luồng ánh kiếm màu xanh này trước mặt yếu ớt tựa như một tờ giấy mỏng, bị dễ như trở bàn tay từ đó một phân thành hai. Tiếp lấy kiếm quang thế đi không giảm, lóe lên một cái rồi biến mất. Không trung, một bóng người như bị sét đánh, máu tươi cuồn cuộn, cả người giống như diều đứt dây bình thường, từ trên không trung nặng nề mà bay rất ra ngoài. Đây hết thảy phát sinh ở trong chốc lát. Diệp Thanh sư đệ, Liễu Như Yên trong lòng căng thẳng, vô ý thức lên tiếng kinh hô, coi là thụ thương bay rất ra ngoài chính là Diệp Thanh. Nhưng khi nàng nhìn chăm chú thấy rõ ràng lúc, cả người lại ngây ngốc một chút, bởi vì cái kia đạo đấm máu ném đi thân ảnh, mặc trên người đàn hạ phong trưởng lao phục sức, rõ ràng là Triệu Càn. Toàn trường an tĩnh một lát, tất cả mọi người bị cái này không thể tưởng tượng một màn cho chấn động. Xảy ra chuyện gì? Vừa rồi, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Những cái kia tu vi cao thâm phong chủ, trưởng lão, giờ phút này con ngươi càng là kịch liệt co bảo, trên mặt viết đầy khó có thể tin hãi nhiên. Bọn hắn thấy rõ ràng, bọn hắn thấy rất rõ ràng. Ngay tại vừa rồi Diệp Thanh một kiếm kia chém ra sát na, ngay tại luồng ánh kiếm màu xanh kia sắp xuyên thủng Triệu Càn trái tim trong nháy mắt, một đạo hùng hồn pháp lực bình trướng, đột ngột xuất hiện tại Triệu Càn trước người. Là Đan Hà Phong phong chủ, Lý Thương Vân đột nhiên phát giác không ổn, trong nháy mắt xuất thủ. Chương 62, Đan Hà Phong phong chủ, lại vướng bận, chết. 1. Chương 62, Đan Hà Phong phong chủ, lại vướng bận, chết. 1. Đạo pháp lực kia bình trướng, thay Triệu Càn ngăn trở chí ít 7 thành kiếm quang uy lực. Nhưng dù cho như thế, còn lại dư uy vẫn như cũ đem kim đan 3 tầng Triệu Càn một kích trọng thương. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ, nếu như không có Đan Hà Phong phong chủ Lý Thương Vân trong nháy mắt cứu viện, Triệu Càn tại vừa rồi dưới một kiếm kia, chỉ sợ thực đã hình thần câu diệt. Một kiếm miểu sát kim đan 3 tầng. Thế nhưng là trong mắt của mọi người chỉ có kim đan 1 tầng tu vi Diệp Thanh, thương tổn như vậy đến cùng là thế nào làm được? Có chút làm người ta giật mình. Có phong chủ thấp giọng mở miệng nhìn xem Diệp Thanh, trên mặt lộ ra có chút hăng hái thần sắc. Diệp Thanh biểu hiện, bao quát Diệp Thanh môn hạ đệ tử, toàn bộ Thanh Huyền Phong 3 người hôm nay biểu hiện đều đặc biệt làm cho người chú mục. Giản thủ là ngoài dự liệu của mọi người. Thanh Triệu Càn thân thể nặng nề màn đện ở Đan Hà Phong trên khán đài, đem cứng rắn phiến đá ném ra một cái hình người hố to, trong miệng máu tươi càng không ngừng tuôn ra. Hắn nằm tại trong hố, ánh mắt tan rã, sắc mặt có chút mờ mịt. Kịp phản ứng sau, hắn căm tức nhìn Diệp Thanh, trong lòng hoảng sợ. Làm sao lại? Tại sao có thể như vậy? Hắn làm sao cũng không dám tin tưởng, mình tại Diệp Thanh trước mặt, thế mà không hề có lực hoàn thủ, ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi, bị trọng thương đánh bay ra ngoài chính mình thế nhưng là đường đường kim đan 3 tầng tu vi a. So đệ tử, thua. So thực lực, chính mình cái này uy tín lâu năm kim đan, vậy mà không phải hắn một cái tân tấn kim đan hợp lại chi địch. Thua. Thua thất bại thảm hại, thua thương tích đời mình. Giờ khắc này, Triệu Càn tâm thái giản hàng đầu sập. Vốn cho rằng hôm nay là Đan Hà Phong dẫm lên Thanh Huyền Phong, Xuân Phong đắc ý thời gian. Không nghĩ tới, lại liên tiếp bị Thanh Huyền Phong hung hăng trả đạp. Cái này to lớn tâm lý chênh lệch, thật sự là quá khó mà để cho người ta tiếp nhận. Mà tại một bên khác, Thanh Huyền Phong khán đài bên dưới, Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Thiển đứng sóng vai. Nhìn xem không chung một màn này, hai nữ liếc nhau, sắc mặt lại là một mảnh nhẹ nhõm cùng đương nhiên. Đáng tiếc, để cái kia Triệu Càn đa sống tạm một hồi. Tô Thiển nhỏ giọng thầm thì nói. Lâm Tuyết Nhi nhẹ gật đầu. Thanh lãnh trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một tia cười yếu ớt, nếu không có Đan Hà Phong phong chủ nhúng tay, cái kia Triệu Càn hiện tại thực đã là một bộ thi thể. Tại trong mắt người khác, Diệp Thanh chỉ là kim đan một tầng, có thể một kích trọng thương kim đan 3 tầng Triệu Càn, mình là kinh thế hai tụ. Có thể các nàng tỷ muội hai người lại rất rõ ràng, nhà mình sư tôn chân chính thực lực, há lại chỉ là kim đan 3 tầng có thể ước đoán. Phải biết, ban đầu ở Bắc Hành Thành, sư tôn phất tay, liền trấn áp kim đan 6 tầng Bắc Thương Tông tông chủ Xích Tiêu chân nhân. Sau đó càng là một mình đơn kiếm, phiêu nhiên lên núi, đem truyền thừa không biết bao nhiêu năm Bắc Thương Tông, cả nhà hủy diệt. Càng đừng đề cập tại Không Minh Thành, sư tôn người đều không tại trong thành, vẹn vẹn lưu tại trên người các nàng một đạo kiếm ý là ấn, liền đem một tên không biết lai lịch tu sĩ kim đan đánh thành trọng thương, kém chút tại chỗ chém giết, cả kinh đối phương hốt hoảng chạy trốn. Bây giờ đối phó một cái chỉ là kim đan 3 tầng Triệu Càn, đánh bại đối phương, đây không phải là chuyện đương nhiên sự tình sao? Nếu không có người nhúng tay, Triệu Càn hẳn phải chết không nghi ngờ. Trên bầu trời, Diệp Thanh khẽ cho mày, hắn muốn định một kiếm chấm dứt Triệu Càn. Không nghĩ tới Đan Hà Phong phong chủ Lý Thương Vân phản ứng ngược lại là rất nhanh, thế mà xuất thủ đâm một gậy, cắt giảm vừa rồi một kiếm kia bộ phận tổn thương, dẫn đến Triệu Càn chỉ là trọng thương, cũng không bị mất mạng tại chỗ. Xem ra còn phải bổ thêm một đao mới được. Diệp Thanh ánh mắt lạnh lẽo, không chút do dự, thân hình khẽ nhúc nhích, liền chuẩn bị lâm công xuống, đem cái kia nằm trên mặt đất kéo dài hơi tàn Triệu Càn triệt để chém giết. Làm càn. Đúng lúc này, một tiếng như lôi đỉnh gầm thét đột nhiên nổ vang. Vâng. Một cỗ viễn siêu kim đan cảnh uy áp kinh khủng, như là họa trời bình thường, thậm chí cuốn lên phong vân, hình thành khủng bố dị tượng, như vực sâu như ngục giống như phô thiên cái địa hướng phía Diệp Thanh nghiền ép mà đến. Cô uy áp này thuộc về nguyên anh cấp bậc cường giả. Ngay sau đó, một đạo người mặc màu đỏ đạo bào theo hình mây thân ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong nháy mắt ngăn tại Diệp Thanh trước mặt, chính là mặt giận dữ Đan Hà Phong phong chủ Lý Thương Vân, một tôn hàng thật giá thật nguyên anh 3 tầng cảnh giới tu sĩ. Diệp Thanh, ngươi có chút quá mức. Lý Thương Vân lơ lửng tại không, ánh mắt lạnh lẽo như băng nhìn chằm chằm Diệp Thanh, cường đại nguyên anh khí chàng đem Diệp Thanh một mực khóa chặt. Triệu Càn trưởng lão dù có muôn vàn không phải, hắn cũng là ta Thái Nhất Tông trưởng lão, là ta Đan Hà Phong người. Ngươi ngay ở trước mặt bản tọa cùng tông chủ mặt, dám hạ độc thủ như vậy, không khỏi cũng quá không đem ta Đan Hà Phong, không đem Thái Nhất Tông môn quy để vào mắt. Ta như lại không quản, hẳn là ngươi bước kế tiếp liền muốn cơi đến ta Đan Hà Phong trên đầu đi phải không? Thanh âm của hắn ẩn chứa nguyên anh tu sĩ uy nghiêm, chấn động đến toàn bộ diễn võ trường ông ông tác hưởng. Chuyện hôm nay dừng ở đây, ngươi nhanh chóng lui ra. Đợi đến thi đấu kết thúc, ngươi nhất định phải vì ngươi hành động, cho ta Đan Hà Phong một cái giá thỏa mãn. Ta muốn ngươi ngay ở trước mặt toàn tông môn mặt, hướng Triệu Cản trưởng lão, hướng ta Đan Hà Phong công khai xin lỗi. Gặp phong chủ ra mặt cho mình chỗ dựa, nằm dưới đất Triệu Cản nhếch miệng cười một tiếng, đối với Diệp Thanh lộ ra một cái đắc ý thần sắc. Hắn hiện tại thực đã đoán được Diệp Thanh biết hắn mua huyết sát lâu sát thủ hành hung sự tình, chẳng qua ngươi Diệp Thanh biết là ta mua hung sát ngươi thì như thế nào? Thực lực ngươi so với ta mạnh hơn thì sao? Có Lý Thương Vân phong chủ ở đây, ngươi giết được ta sao? Ha ha, ta liền nằm tại cái này, có bản lĩnh ngươi đụng đến ta một chút thử một chút. Đối với cái này, Diệp Thanh phản ứng chỉ là ánh mắt lạnh lẽo. Chợt hắn nhìn xem ngăn tại trước mặt vị này Nguyên Anh đại năng, mở miệng thanh âm bình thản, nhưng lại phun ra một câu, để không ít người kém chút trái tim ngừng ngày nói. Tránh ra, nếu không ta ngay cả ngươi cùng một chỗ đánh. Lời này vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Đan Hà Phong phong chủ Lý Thương Vân càng là trước sững sờ, lập tức giận quá thành cười, ha 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 ha. Tốt, tốt một cái tiểu tử cuồng vọng. Ngươi còn muốn ngay cả bản tọa cùng một chỗ đánh? Ngươi chẳng lẽ tu luyện tu đến bị điên? Cũng được, đã ngươi chấp mê bất độ, bản tọa hôm nay liền trước đem ngươi trấn áp. Nghĩ đến là ngươi sư tôn đi sớm, không ai giáo dưỡng ngươi, hôm nay bản tọa liền đại phát thiện tâm, hảo hảo dạy dỗ ngươi chữ lễ đến cùng hẳn là viết như thế nào. Tiếng nói rơi xuống đất, Lý Thương Vân trong mắt hàn quang tăng gọn. Chương 63, Đan Hà Phong phong chủ lại vướng bận, chết. 2, chương 63, Đan Hà Phong phong chủ lại vướng bận, chết. 2, lập tức liền chuẩn bị động thủ, đem trước mắt cái này không biết trời cao đất rộng cùng đồ cầm xuống. Sau đó, Lý Thương Vân nguyên anh khí chẳng tựa như trời long đất lở triệt để bộc phát. Hắn năm ngón tay mở ra, bàng bạc màu đỏ pháp lực điên cuồng hội tụ, một vòng nóng bỏng liệt dương hư ảnh ở tại lòng bàn tay hiện hiện. Tản ra nhiệt độ cao để bốn bề không gian cũng bắt đầu kịch liệt và mèo, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị hòa tan. Cái này rõ ràng là hắn thành danh tuyệt học một trong đại nhật phần thiên tay. Vừa ra tay, chính là lôi đỉnh chi uy. Hiển nhiên, Lý Thương Vân là thật nổi giận. Giờ phút này muốn dùng tuyệt đối thực lực, đem Diệp Thanh cái này dám to gan khiêu khích hắn nguyên anh uy nghiêm cùng đổ trước mặt mọi người trấn áp, gian đe. Xong, đang muốn tiến lên Liễu Như Yên, thấy cảnh này, một trái tim trong nháy mắt chìm đến đáy cốc. Nàng muốn đi lên mở miệng cầu tình, dù là ăn nói khép nép, thế nào đều được. Thế nhưng là tại cỗ này nguyên anh ba tầng dưới uy áp kinh khủng, nàng ngay cả há mồm đều trở nên không gì sánh được khó khăn. Coi như cưỡng ép đỉnh lấy áp lực, cũng căn bản ngay cả tới gần đều làm không được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem vầng tia liệt dương hướng phía Diệp Thanh nghiền ép mà đi. Giờ phút này, Liễu Như Yên trong đôi mắt đẹp viết đầy tuyệt vọng. Nàng chưa bao giờ giống giờ phút này một dạng, nội tâm không gì sánh được khát vọng có được thực lực cường đại. Trên khán đài, mặt khác phong chủ cũng là nhao nhao như mày. Lý Sư Minh có hơi quá. Trăm hoa ngọn núi phong chủ, một vị phong vận vẫn còn người than nhẹ một tiếng, cái này Diệp Thanh chính là hiếm có kỳ tài, như vậy chèn ép, sợ thương đạo tâm. Đúng vậy à, kẻ này tiềm lực phi phàm, nếu có thể tốt thêm dẫn đạo, tương lai có thể là ta Thái Nhất Tông lại một cây kình thiên chi trụ. Như vậy bị Lý Thương Vân như vậy trấn áp, nếu là ảnh hưởng đạo tâm, thực sự đáng tiếc. Một bên linh thú ngọn núi phong chủ cũng phụ hòa nói, trong lòng bọn họ đều đang tính toán, giờ phút này nếu là ra mặt, định lấy Lý Thương Vân lửa giận bảo vệ Diệp Thanh, không chỉ có thể bán Diệp Thanh một ơn huệ lớn bằng trời, cũng có thể hướng tông chủ hiện ra chính mình ái tài quý tài phong độ. Chỉ là Lý Thương Vân ngay tại nổi nóng, tùy tiện nhúng tay, sợ rằng sẽ dẫn lửa thiêu thân. Mọi người ở đây do dự thời khắc. Chỗ cao nhất trên khán đài, tông chủ Lục Trường Hà ánh mắt thâm thúy. Trong cơ thể hắn nguyên anh hậu kỳ pháp lực thực đã lặng yên nhấc lên, như là một đầu ẩn nút cự long, tùy thời có thể lấy kinh thiên mà lên. Nhưng hắn cũng không có động, bởi vì ngay tại Lý Thương Vân xuất thủ trong nháy mắt, trong lòng của hắn hiện ra một cố kỳ quái dự cảm. Loại cảm giác này rất kỳ quái, rất mãnh liệt. Hắn luôn cảm thấy, tựa hồ không cần tự mình ra tay bảo đảm Diệp Thanh, Diệp Thanh chính mình liền có thể tự vệ. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Lục Trường Hà nhíu mày, nghĩ mãi mà không rõ chuyện gì xảy ra. Nhìn lại Lục Trường Hà trong lòng tự lẩm bẩm, cưỡng ép nhẫn nhịn lại xuất thủ đem Lý Thương Vân cùng Diệp Thanh tách ra xúc động. Hắn muốn tận mắt chứng kiến, cái này nhiều lần sáng tạo kỳ tích người trẻ tuổi, cực hạn của hắn đến tột cùng ở nơi nào? Về phần nguy hiểm, có hắn ở đây mật thiết chú ý, Diệp Thanh tất nhiên sẽ không nhận nửa điểm tổn thương. Diễn võ trường bên dưới, Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Thiền Tâm cũng nhấc lên. Sư tỷ, sư tôn hắn Tô Thiền tay nhỏ chăm chú nắm chặt, lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi. Mặc dù các nàng đối với Diệp Thanh có gần như mù quáng tín nhiệm, nhưng Đan Hà Phong phong chủ, cái kia dù sao cũng là một vị hàng thật giá thật nguyên anh đại năng. Theo các nàng biết, sư tôn còn chưa bao giờ cùng như thế cảnh giới cường giả chân chính giao thủ qua. Tin tưởng sư tôn, Lâm Tuyết Nhi trên khuôn mặt lạnh lẽo cũng nhiều một tia ngưng trọng, nhưng nàng ánh mắt vẫn như cũ kiên định không thay đổi. Tô Thiền cũng gật gật đầu. Trong lòng hai cô gái, mù quáng tin tưởng vững chắc sư tôn là vô địch. Cho dù có thời điểm không phải vô địch, nhưng là sư tôn về sau cũng nhất định vô địch. Ngay tại cái này bạn chúng chú mục, trong lòng mọi người khác nhau sát na. Đối mặt cái kia đủ để đốt núi nấu biển đại nhật Diệp Thanh phản ứng, lại bình tĩnh đến có chút dị thường. Hắn thậm chí không có đi nhìn thanh thế kia dọa người công kích. Hắn chỉ là nhìn trước mắt mặt mũi tràn đầy ý ngạo nghệ Lý Thương Vân, chậm rãi giơ tay lên. Sau đó, vẫn như cũng là như vậy giản dị tự nhiên động tác, cũng chỉ làm kiếm, hướng về phía trước, nhẹ nhàng vung lên. Một đạo rất nhỏ đến cơ hồ không thể nhận ra thanh mang, từ hắn đầu ngón tay lóe lên một cái rồi biến mất. Thanh mang kia, cực nhanh đến mức cực hạn. nhanh đến ngay cả tông chủ Lục Trường Hà con người cũng vì đó đông nhiên co rụt lại. Xoẹt, một tiếng vang nhỏ, phản phất dao nóng cắt mỡ bò. Lý Thương Vân lòng bàn tay vầng kia đủ để dung kim hóa thiết liệt dương tại tiếp xúc đến đạo thanh mang kia trong nháy mắt. Thế mà ngay cả một tơ một hào chống cự đều không thể làm đến, thủ tiếp ầm vang tán loạn, hóa thành đầy trời điểm sáng. Cái gì? Lý Thương Vân trên mặt ngạo nghễ trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là vô tận kinh hãi. Cái này tình huống như thế nào? Chính mình thành danh chiêu thức bị Diệp Thanh một kiếm kích phá. Chờ chút, kiếm quang còn không có tiêu tán. Xoát, mắt thấy kiếm quang đánh tan liệt dương sau, lấy cực nhanh tốc độ hướng phía hắn nhanh đến. Lý Thương Vân thần sắc đại biến, hắn muốn tránh, hắn muốn lui. Thế nhưng là tại cái kia đạo nhanh đến phảng phất siêu việt tư duy thanh mang trước mặt, hắn đường đường nguyên anh cảnh phản ứng, thế mà đều có vẻ hơi tái nhợt cố hết sức. Kiếm quang lóe lên liền biến mất. Lý Thương Vân không có né tránh. Phúc, một đạo huyết tiễn ở trên không trung chạy ra mà ra. Ngay sau đó, một bóng người lấy cực nhanh tốc độ, như là một viên bị cự lực đánh bay đạn tháo, từ không trung nặng nề mà bay rất ra ngoài. Vâng, điếc tai bén nhọn tiếng rít vang lên. Ánh mắt mọi người đều vô ý thức theo cái kia đạo ném đi thân ảnh di động. Khi bọn hắn thấy rõ trên thân người kia mặc màu đỏ đạo bào theo hình mấy lúc, mỗi người đại não đều phảng phất bị cửu thiên thần lôi bổ trúng, trong nháy mắt chính là trống rỗng. Làm cái gì? Cùng trước đó tương tự một màn xuất hiện lần nữa, bay rất ra ngoài, lại là Đan Hà Phong phong chủ, Nguyên Anh ba tầng đại năng tu sĩ, Lý Thương Vân. Phanh! Lý Thương Vân thân thể thủ tiếp va sụp Đan Hà Phong khán đài một góc, khói bụi tràn ngập, đá vụn xuyên không. Toàn trường giờ phút này lặng ngắt như tờ, cơ hồ là tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đệ tử, trưởng lão, phong chủ, cơ hồ tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, há to miệng, như là bị người làm định thân pháp bình thường. Ngơ ngác nhìn một chút Lý Thương Vân, lại nhìn xem trên bầu trời cái kia đạo vẫn như cũ đứng chắp tay thân ảnh áo xanh. Trong lòng mở mịt. Vừa rồi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Chương 64, Triệu Càn, chết. Một, chương 64, Triệu Càn, chết. Một, kim đan một tầng Diệp Thanh. Một chiêu, đánh bại Nguyên Anh ba tầng Lý Thương Vân. Mà lại, nhìn Lý Thương Vân che ngực, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, khí tức vẻ vải tới cực điểm, bộ dáng kia. Rõ ràng là chịu nội thương rất nặng. Cái này không phải là chúng huyễn thuật đi. Nam tại hình người trong hồ lớn, nguyên bản còn mặt mũi tràn đầy đắc ý Triệu Càn, giờ phút này trên mặt huyết sắc bá một chút tởi đến sạch sẽ. Hắn dùng sức rủi rủi con mắt, hung hăng bóp bắp đùi mình một thanh, thậm chí hận không thể tắt mình một cái. Trên đùi đau đớn kịch liệt truyền đến, nói cho hắn biết, hết thảy trước mắt đều là thật, không phải ảo giác, không phải nằm mơ. Phong chủ, ngay cả Nguyên Anh tam cảnh phong chủ, thế mà đều không phải là Diệp Thanh hợp lại chi địch. Không, không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Triệu Càn bờ môi run rẩy, trong ánh mắt đắc ý bị vô tận sợ hãi thay thế. Nếu như ngay cả phong chủ đều bảo hộ không được chính mình, vậy mình chẳng phải là chết chắc. Nghĩ tới đây, một cỗ ý lạnh đến tận xương thủy, từ hắn đuôi xương cột thủ trùng thiên linh đóng, để hắn toàn thân lạnh buốt như rơi vào hầm băng. Lúc trước hắn thực đã ý thức được Diệp Thanh rất mạnh, nhưng không nghĩ tới Diệp Thanh mạnh như vậy a. Cái này không thực tế đi. Nằm mơ Triệu Càn cũng không dám làm như vậy a. Cao nhất trên khán đài, tông chủ Lục Trường Hà Hoắc đứng dậy, trong mắt buộc phát ra trước nay chưa có tinh quang. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thanh, cái kia uyên thâm như biển khí tức đều bởi vì nội tâm kích động mà có chút ba động. Kiếm ý là chân chính kiếm ý, mà lại kiếm ý này cực kỳ cô đọng. Bằng chứng ấy tuổi tu ra như vậy kiếm ý, giản thủ chưa từng nghe thấy. Hắn thấy rõ ràng, vừa rồi một kiếm kia nhìn như bình thản, kỳ thực cẩn chứa phản pháp quy chân, đại đạo đơn giản nhất vô thượng kiếm lý, cho nên mới có thể bộc phát ra, căn bản không phải tu sĩ kim đan có thể thi triển ra lực lượng. Lục Trường Hà minh bạch, Diệp Thanh tu vi thật sự làm che giấu, tuyệt đối không chỉ kim đan một tầng. 3 tháng ngắn ngủi, không đối, có lẽ 3 tháng trước đó liền có điều dấu dếm. Tóm lại, quái vật, thật là một cái quái vật. Tốt. Lục Trường Hà trong lòng cuồng hống, nhìn về phía Diệp Thanh ánh mắt nóng bỏng đến phảng phất muốn đem hắn hòa tan. Nhặt được bảo, hắn Thái Nhất Tông, đây là nhặt được chân chính tuyệt thế cơ bảo. Trên bầu trời, Diệp Thanh thần sắc đạm mạc, ánh mắt của hắn chậm rãi rơi vào trong phế tích, cái kia đang dãy rủa lấy muốn bỏ dậy Lý Thương Vân trên thân. Sau đó, Diệp Thanh bình tĩnh mở miệng, thanh âm cũng lớn, lại rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi một người tại chỗ. Chỉ nói cái chữ, lại vướng bận, chết. Bình thản mấy chữ, lại mang theo một cô khó nói nên lời bá đạo cùng xâm nhiên sắc cơ. Vừa mới chống lên nửa người Lý Thương Vân, nghe được câu này, thân thể đột nhiên cứng đờ. Hắn ngẩng đầu, đối mặt Diệp Thanh cặp kia không hề bận tâm con ngươi. Tại trong đôi tròng mắt kia, hắn nhìn thấy chính là một mảnh hờ hững cùng lãnh lệ, tựa như nhìn thấy vạn cổ băng sơn. Hắn không chút nghi ngờ, chỉ cần mình còn dám có bất kỳ ngăn trở cử động, sau một khắc, cái kia đạo kinh khủng kiếm quang liền sẽ không chút do dự xuyên thủng đầu lâu của mình. Trên thực tế, vừa rồi một kiếm kia, hắn cảm thụ được rõ ràng, cái kia cỗ sắc bén vô địch, phản phất có thể chặt đứt thiên địa vạn vật khí tức tử vong, đến nay còn quanh quẩn tại trên thần hồn của hắn, để hắn không rét mà run. Lý Thương Vân minh bạch, Diệp Thanh đây là hạ thủ lưu tình. Nếu không, mình bây giờ thực đã là một bộ thi thể lạnh băng. Dù sao, coi như đây là Diệp Thanh toàn bộ thực lực, nhưng là một khi thật lên sắc cơ, có thể một kiếm trọng thương, Diệp Thanh hai kiếm cũng đủ để đánh giết hắn. Chớ nói chi là, Lý Thương Vân thậm chí ẩn ẩn mơ hồ cảm giác được, vừa rồi, cái kia giống như cũng không phải là Diệp Thanh toàn bộ thực lực. Nhận biết này, để Lý Thương Vân trái tim chính là một trận kịch liệt run rẩy, trong lòng của hắn phẫn nộ, không cam lòng, trong nháy mắt bị sợ hãi vô ngần bao phủ. Trầm mặc. Đối mặt Diệp Thanh cái kia gần như nhục nhã cảnh cáo, Lý Thương Vân lựa chọn trầm mặc. Hắn che ngực đứng tại chỗ, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, thần sắc không hề bận tâm, không lúc đích. Hắn sợ. Mắt thấy Lý Thương Vân triệt để không có động tĩnh, nằm dưới đất Triệu Cản, trong lòng kia hy vọng cuối cùng cũng triệt để tan vỡ. Hắn gấp, hắn thật gấp. Bản năng cầu sinh, để hắn liều lĩnh chuyển động ánh mắt, hướng về Tây Chu khán đài, hướng về những cái kia cùng hắn xưa nay giao hảo trưởng lão, phong chủ bọn họ ném đi cầu cứu ánh mắt. Vương phong chủ, cứu ta. Tôn trưởng lão, chúng ta thế nhưng là có trăm năm giao tình a. Nhưng mà, những cái kia bị ánh mắt của hắn quét đến phong chủ, các trưởng lão, giờ phút này lại phảng phất thương lượng xong bình thường, hoặc là ngẩng đầu nhìn lên trời, hoặc là cúi đầu nghiên cứu trên đất đường vân, hoặc là dứt khoát nhắm mắt dưỡng thần. Không ai nhìn thẳng hắn. Nói đùa. Trước đó bọn hắn còn đang do dự muốn hay không bán Diệp Thanh một cái nhân tình, kết quả không đợi bọn hắn hành động, Diệp Thanh liền dùng một kiếm, đem Nguyên Anh Tam cảnh Lý Thương Vân đánh cho giống như chó chết. Bực này thực lực khủng bố, bực này yêu nghiệt tiềm lực. Thanh Huyền Phong quật khởi, mình là ván đã đóng thuyền, thế không thể đỡ. Bây giờ vì ngươi một cái tiềm lực trưởng thành một chút nhìn tới đầu Triệu Cản, đi đáp tội một tôn tương lai kình thiên cự phách. Không có khả năng, nghĩ cũng đừng nghĩ. Bọn hắn điên rồi mới có thể làm như vậy. Mắt thấy khẩn cầu không cửa, Triệu Cản triệt để hoảng hồn, mồ hôi rơi như mưa. Hắn đem hy vọng cuối cùng nhìn về phía chỗ cao nhất tông chủ Lục Trường Hà. Tông chủ cứu mạng a. Hắn dùng hết lực khí toàn thân quát tầm lên, cái này Diệp Thanh điên rồi. Hắn muốn làm lấy toàn tông môn mặt, đánh giết đồng môn trưởng lão. Như thế hành vi, cùng ma đạo có gì khác? Hắn đây là muốn tạo phản a. Tông chủ, ngài cần phải vì ta làm chủ a. Một tiếng này gào thét, cuối cùng đem ánh mắt mọi người đều hội tụ đến tông chủ Lục Trường Hà trên thân. Lục Trường Hà thần sắc bình tĩnh, nhìn không ra cái gì gợn sóng. Hắn chậm rãi đi lên trước. Ánh mắt từ Lý Thương Vân, Triệu Càn trên thân đảo qua, cuối cùng rơi vào Diệp Thanh trên thân. Hắn biết, trước mắt bao người, chính mình thân là một tông chi chủ, nhất định phải cho ra một cái công đạo. Diệp Thanh. Lục Trường Hà sắc mặt bình tĩnh, mở miệng, Triệu Càn trưởng lão lời nói, ngươi đối với cái này giải thích như thế nào? Tông chủ tự mình tra hỏi, đám người cũng đều dựng lên lỗ tai. Bọn hắn cũng đều rất ngạc nhiên, không biết Diệp Thanh vì sao cố chấp như thế, nhất định phải chém giết Triệu Càn không thể. Chẳng lẽ, vẹn vẹn bởi vì thi đấu bên trên tranh cãi? Hoặc là trước đó, Triệu Càn đối với Thanh Huyền Phong từng có một chút không tốt bức bách? Mà đối mặt tông chủ hỏi thăm, Diệp Thanh thần sắc không thay đổi. Tông chủ tra hỏi, Diệp Thanh tự nhiên muốn nể tình. Thế là nhàn nhạt đưa tay hất lên. Chương 65, Triệu Càn, chết. 2, chương 65, Triệu Càn, chết. 2, siêu. Một khối đen kịt kim loại lệnh bài, mang theo tiếng xé gió, tinh chuẩn rơi vào Lục Trường Hà trước mặt. Lục Trường Hà đưa tay tiếp được, tập trung nhìn vào, con người bỗng nhiên co rụt lại. Huyết sát lâu. Ngân bài sát thủ lệnh. Hoa. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Huyết sát lâu. Đây chính là đông được nổi tiếng xấu tổ chức sát thủ. Làm việc tàn nhẫn, vô cùng bất nhập, là tất cả chính đạo tông môn chỗ chớ chẽn. Diệp Thanh trên thân, tại sao có thể có huyết sát lâu lệnh bài? Mọi người ở đây kinh nghi bất định thời khắc, Diệp Thanh lại lấy ra một viên ngọc phù. Pháp lực có chút một kích, một màn ánh sáng trên không trung triển khai. Trong màn sáng, rõ ràng hiện ra một đoạn hình ảnh cùng thanh âm. Trong hình ảnh, một viên đen kịt mang theo huyết sát chi khí châm, tại Diệp Thanh trên tay thưởng thức. Cái này, chính là huyết sát lâu thi triển chiêu bài sát chiêu pháp khí, phá hồn châm. Mà trừ châm này bên ngoài, Diệp Thanh trước mặt còn có một cái bị chế phục sát thủ. Ngay sau đó, chính là sát thủ cái kia tràn ngập sợ hãi tiếng cầu xin tha thứ băng lên. Đừng giết ta. Ta nói. Là Thái Nhất Tông, Đan Hà Phong trưởng lão Triệu Càn. Là hắn thông qua huyết sát lâu ban bố nhiệm vụ, muốn lấy tính mạng của ngươi. Là. Ta cái này liên hệ huyết sát lâu, nói nhiệm vụ mình hoàn thành, mục tiêu mình chết. Chân tướng đại bạch. Thấy cảnh này, nghe được cái này vô cùng rõ ràng lời khai, ở đây tất cả mọi người, trong nháy mắt đều hiểu. Nguyên lai, là Triệu Càn mua hung giết người. Hắn lại cấu kết huyết sát lâu, mua hung ám sát đồng môn phong chủ. Rêu cận. Phi. Từng đạo phỉ nổ âm thanh, liên tiếp. Tất cả nhìn về phía Triệu Càn ánh mắt, đều tràn đầy xem thường cùng kinh thường. Thân là Thái Nhất Tông trưởng lão, lại làm ra bị ổi như thế sự tình. Cái này giản thủ là tông môn xỉ nhục. Nếu là truyền ra ngoài, Thái Nhất Tông mặt mũi đều muốn bị hắn mất hết. Song Triệu Càn nhìn xem màn ánh sáng kia, cả người như rơi xuống vực sâu, mặt xám như tro. Hắn biết, chính mình triệt để xong. Chứng cứ vô cùng xác thực, hết đường chối cãi. Nhưng có khả năng lời nói. Hắn không muốn chết. Tông chủ. Ta là nhất thời hồ đồ. Ta bị ma quỷ ám ảnh a. Triệu Càn nước mắt chảy ngang, hướng phía Lục Trường Hà phương hướng liều mạng dập đầu. Ta nguyện ý đi tư qua phong. Ta nguyện ý diện bích trăm năm, diện bích cả một đời. Cầu tông chủ tha ta một mạng. Cầu Diệp Phong chủ tha ta một mạng a. Chỉ cần có thể sống sót, cho dù là đi tư quá phong loại kia không ai địa phương quỷ quái, cũng so chết ngay bây giờ mạnh hơn. Nhưng mà, hắn tiếng cầu khẩn, tông chủ còn không có đáp lại. Mặt khác phong chủ bọn họ lại ánh mắt băng lãnh, nhao nhao mở miệng lên tiếng. Cấu kết huyết sát lâu, giết hại đồng môn, đây là phản tông chi tội. Ta cảm thấy tội không thể xá. Không sai, nếu không nghiêm trị, ta Thái Nhất Tông môn quy ở đâu? Uy nghiêm ở đâu? Nhất định phải xử tử. Gian đe. Tư quá phong, không nên trở thành bao che chi địa. Không ít phong chủ nhao nhao tỏ thái độ, ngôn từ kịch liệt, không ai thay Triệu Càn nói chuyện. Lục Trường Hà nhẹ gật đầu, hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Thanh. Ngữ khí ôn hòa, đồng thời cũng mang theo một tia ấy nấy. Diệp Thanh, việc này là Đan Hà Phong quản giáo không nghiêm, cũng là ta Thái Nhất Tông không làm được nghiêm ngặt giám sát, để cho ngươi chịu bị khuất. Cái này Triệu Cản, ngươi có thể tự hành xử trí. Lời này vừa nói ra, chính là cho Triệu Cản phán quyết tử hình.
Không.
Nghe vậy, Triệu Cản phát ra một tiếng tuyệt vọng gào thét, trong mắt lóe lên cuối cùng vẻ điên cuồng. Hắn đột nhiên từ dưới đất nhảy lên một cái, toàn thân pháp lực tiêu đốt, hóa thành một đạo huyết quang, đúng là muốn liều mạng tự tổn căn cơ, cưỡng ép bỏ chạy. Đây đương nhiên là nằm mơ. Hắn mặc dù nhanh, nhưng Diệp Thanh nhanh hơn hắn. Thậm chí, Diệp Thanh ngay cả động cũng chưa từng động một cái, chỉ là nhấc lên mí mắt, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. "Ngươi." Cái kia đạo bỏ mạng phi độn huyết quang, ở giữa không trung, không có dấu hiệu nào, đột nhiên chỉ trệ. Ngay sau đó, tựa như một cái bị thổi tới cực hạn khí cầu, ầm vang nổ tung. Huyết nục vang tung tóe, xương vụn tung tóe. Đan Hà Phong, Kim Đan ba tầng trưởng lão Triệu Cản, hình thần câu diệt. Một chút, chết. Hoa. Máu tươi cùng thịt nát như một trận màu đỏ tươi mưa to, từ giữa không trung rơi xuống, đem diễn võ trưởng cứng rắn tảng đá xanh nhiễm đến nhìn thấy mà giật mình. Mọi người thấy Triệu Cản lâm không bạo nát một màn này, trong lòng cũng là có chút cảm thán. Triệu Cản, thật sự là chính mình muốn chết ta. Hắn muốn cướp Thanh Huyền Phong, đó là quang minh chính đại tranh đoạt, sẽ không có người nói thêm cái gì. Nhưng cấu kết huyết sát lâu, đúng là thủ tử có đạo. Ngoài ra, có người nhìn thoáng qua Đan Hà Phong phong chủ Lý Thương Vân. Tại Triệu Cản bị Diệp Thanh đánh chết thời điểm, Lý Thương Vân đứng ở một bên, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, phản phất không thấy được một dạng, một câu đều không có. Thậm chí Lý Thương Vân giờ phút này hít sâu một hơi, do dự một chút. Chợt tại trước mắt bao người, vị này nguyên anh tam cảnh Đan Hà Phong phong chủ, đúng là chậm rãi đi lên trước, tại khoảng cách Diệp Thanh ba bước xa địa phương dừng lại. Đối với Diệp Thanh, thật sâu không người cúi đầu. Diệp phong chủ, là tại hạ. Quản giáo không nghiêm, khiến môn hạ trưởng lão làm ra như thế cấu kết huyết sát lâu, giết hại đồng môn trì bị gác, suýt nữa ủ thành sai lầm lớn. Ta Đan Hà Phong có tội. Thanh âm khàn khàn, nhưng lại rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi một người tại chỗ. Chúng phong chủ, trưởng lão, thần sắc khác nhau. Lý Thương Vân biểu thị nói chư vị đồng môn, ta về sau nhất định nghiêm ngặt ước thúc ta Đan Hà Phong trưởng lão, đệ tử tuyệt sẽ không lại xuất hiện Triệu Cản tình huống như vậy. Ta Lý Thương Vân cam đoan. Diệp Thanh liếc mắt nhìn hắn, không nói gì. Lúc này, tông chủ Lục Trường Hà thanh âm chậm rãi vang lên, mang theo một cỗ uy nghiêm chi ý, "Lý phong chủ, ngươi xác thực quản giáo không nghiêm. Triệu Cản thân là tông môn trưởng lão, cấu kết huyết sát lâu, như hại đồng môn phong chủ, đây là phản tông chi tội, tội ác tày trời. Ngươi thân là Đan Hà Phong phong chủ, cũng khó từ tội lỗi." Lý Thương Vân nghe vậy, đem đầu chôn đến thấp hơn, mồ hôi lạnh theo thái dương trượt xuống. Tông chủ, Thương Vân biết tội. Ân. Lục Trường Hà thanh âm dừng một chút, chợt mở miệng nói, phạt ngươi Đan Hà Phong 10 năm tài nguyên, gian đe. Nếu là lại có tương tự chuyện phát sinh, liền hủy bỏ Đan Hà Phong mở pháp truyền mạch tư cách. Ngươi có gì dị nghị không? 10 năm tài nguyên. Ý vị này Đan Hà Phong người, tại trong 10 năm này, tốc độ tu hành sẽ thật to chậm lại. Không ít Đan Hà Phong đệ tử, trên mặt toát ra sợ hãi, đắng chát. Mặt khác, nếu có tái phạm, Đan Hà Phong thậm chí sẽ bị hủy bỏ truyền pháp khai mạch tư cách, không còn hưởng thụ thái nhất tông phù hộ. Lý Thương Vân lòng đang dỉ máu, nhưng trên mặt cũng không dám có chút oán hận, chỉ là không người bái nói Đan Hà Phong. Lãnh phạt, tuyệt không dị nghị. Hắn không dám có dị nghị. Đừng nói 10 năm, coi như phạt 20 năm, hắn cũng phải nắm lô mũi nhận. Chương 66, thi đấu kết thúc, xếp hạng chương 66, thi đấu kết thúc, xếp hạng bởi vì chuyện này, thật sự là phạm vào kỷ huy. Một lời không hợp, cấu kết huyết sát lâu, mua sát thủ giết hại đồng môn. Ảnh hưởng này quả thực quá ác liệt, thái nhất tông những đồng môn khác, giờ phút này có không ít người trong lòng cũng nhịn không được trong lòng còn có một chút kiêng kỵ. Lý Thương Vân cũng thật sự là không nghĩ tới, Triệu Cản lại dám gan lớn như thế làm vậy. Nếu không phải Triệu Cản kỳ chết, hiện tại hắn đem Triệu Cản ăn sống nuốt tươi tâm đều có. Lĩnh xong trừng phạt, Lý Thương Vân lại đối Diệp Thanh không người nói một lần xin lỗi. Mà nhìn xem một màn này, toàn trường đệ tử các trưởng lão trong lòng chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu: Thanh Huyền Phong, từ hôm nay trở đi, xem như thật. Đứng lên. Đan Hà Phong đệ tử trong trận doanh, Vương Hạo sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt hốt hoảng. Hắn nhìn qua trung ương diễn võ trưởng cái kia như rất giống ma thân ảnh, cái kia một kiếm trọng thương nguyên anh, một chút diện sát kim đan Diệp Thanh. Chỉ cảm thấy trái tim bị một cái bàn tay vô hình hung hăng nắm lấy, đau lòng đến không thể thở nổi. Hối hận, vô tận hối hận, giống như thủy triều đem hắn bao phủ. Hắn nhớ tới 3 tháng trước, chính mình là như thế nào lời thề son sắt đối với Diệp Thanh nói, Thanh Huyền Phong không có tiền đồ, chính mình muốn truy tìm rộng lớn hơn tương lai. Hắn nhớ tới chính mình bái nhập Đan Hà Phong Lý trưởng thanh trưởng lão môn hạ lúc, là bực nào hăng hái, tự cho là làm ra lựa chọn sáng suốt nhất. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hiện thực cho hắn một cái vang dội nhất cái tát. Hắn cái gọi là sáng suốt lựa chọn, bây giờ đến xem, lộ ra sao mà buồn cười. Chính mình giản thủ chính là có mắt không trọng. Vương Hạo ánh mắt lại không bị khống chế trôi hướng đứng tại Diệp Thanh sau lưng Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Thiện. Một cái là đã từng chính mình căn bản không để vào mắt phạm nhân tạp dịch, một cái là nửa đường gia nhập sư muội. Nhưng bây giờ, các nàng đều có chút cơ hậu kỳ tu vi, chiến lực càng là song song đạt đến tiềm long bảng thiên tiêu cấp bậc. Nhất là Lâm Tuyết Nhi. Nàng vậy mà cũng lĩnh nộ kiếm ý hình thức ban đầu. Vương Hạo thân thể run lên bần bật. Sư phụ hắn Lý Trường Thanh trưởng lão, khổ tu hơn 200 năm, mới tại trước đây không lâu khó khăn lắm đụng chạm đến kiếm ý hình thức ban đầu. Cái này thực đã để Vương Hạo dẫn lấy làm ngạo, cảm thấy mình theo đúng người. Chỉ cần ôm chặt Lý trưởng lão đùi, tương lai chính mình chưa hẳn không có khả năng cảm ngộ xuất kiếm ý hình thức ban đầu. Có thể, Lâm Tuyết Nhi hiện tại mới bao nhiêu lớn? Nàng thậm chí so với chính mình còn muốn nhỏ. Kết quả thế mà liền có kiếm ý hình thức ban đầu tại thân. Nếu như lúc trước chính mình không có phản bội sư môn, nếu như mình còn lưu tại Thanh Huyền Phong, Vậy bây giờ, đứng tại Diệp Phong chủ sau lưng, thưởng thụ toàn tông chú mục, có được thiên tiêu cấp chiến lực có thể hay không cũng có chính mình một cái. Rõ ràng là đã từng dễ như trở bàn tay cơ duyên, kết quả bị chính mình tự tay bỏ đi như giày rách. Ân, tâm thần kịch liệt khuấy động phía dưới, Vương Hạo một ngụm máu tươi ngược dòng tại trong cổ họng, lại bị hắn sinh sinh nuốt xuống. Cả người hắn giờ phút này khí tức bị bại, hai mắt vô thần, phản phất bị rút đi tất cả tinh khí thần. Khó chịu, càng làm mớn, càng là khó chịu. Tâm, đau quá. Trận này đột nhiên phong ba, theo Triệu Càn thân tử đạo tiêu cùng Đan Hà Phong bị phạt mà hết thảy đều kết thúc. Tông môn thi đấu cũng tại tiếp tục tiến hành. Chẳng qua thi đấu trước đó liền thực đã tiến vào hồi cuối, dưới mắt cũng vô dụng bao lâu thời gian, rất nhanh, lần này Thái Nhất Tông tông môn thi đấu tuyên bố kết thúc. Trải qua một đoạn thời gian thống kê, cuối cùng tất cả đỉnh núi xếp hạng cũng bị tuyên bố ra. Diệp Thanh nhấc lên mí mắt, nhiều hứng thú. Không biết Thanh Huyền Phong lần này trong thi đấu tông môn thứ hạng là người thứ ba, Thần Phù Ngọn Núi; người thứ hai, Vạn Lôi Ngọn Núi; hạng nhất, Thái Huyền Phong. Ba vị trí đầu thuộc về, vẫn không có lo lắng, bị tông chủ nhất mạch cùng mấy cái đứng đầu nhất ngọn núi một mực chiếm cứ. Đám người đối với cái này cũng tập mãi thành thói quen, chân chính để bọn hắn để ý là phía sau xếp hạng. Tuyên bố xếp hạng trưởng lao háng giọng một cái, nhìn thoáng qua xếp hạng, trong thanh âm phảng phất cũng mang theo một tia ba động kỳ dị. Tên thứ 20, Linh Thu Phong. Tên thứ 19, Thanh Huyền Phong. Khi Thanh Huyền Phong ba chữ vang lên lúc, toàn bộ quảng trường đầu tiên là yên tĩnh, lập tức bộc phát ra như núi kêu biển gầm tiếng nghị luận. Là Thanh Huyền Phong sao? Tên thứ 19 a. Chơi ạ. Mặc dù sớm có đoán trước, nhưng là chỉ có hai cái đệ tử Thanh Huyền Phong, vậy mà giết tiến vào 20 vị trí đầu, vẫn còn có chút khó có thể tin. Cái này đoán chừng còn không phải Thanh Huyền Phong chân chính toàn bộ thực lực. Các ngươi muốn, nếu như Thanh Huyền Phong đệ tử số lượng lại nhiều một chút, dù là chỉ có 10 cái, như vậy lần thi đấu này xếp hạng, Thanh Huyền Phong chẳng phải là có thể nhẹ nhõm xông vào top 10. Đầu chỉ top 10. Nếu là Thanh Huyền Phong đệ tử số lượng có thể cùng những ngọn núi khác ngang hàng, Thanh Huyền Phong chỉ sợ có thể trùng kích 5 vị trí đầu, thậm chí 3 vị trí đầu cũng chưa biết chừng a. Trong lúc nhất thời, vô số đạo hâm mộ, ánh mắt lửa nóng, nhìn về phía Thanh Huyền Phong phương hướng. Giờ khắc này, Thanh Huyền Phong không còn là xuống dốc đại danh tử, mà là đại biểu vô hạn có thể cùng tương lai. Một chút đệ tử, thậm chí có không ít nữ đệ tử, nhìn không được hai mắt mê ly, ở trong lòng mặc sức tưởng tượng. Nếu là ta cũng có thể bái tại Thanh Huyền Phong, bái tại Diệp Thanh Phong chủ môn hạ, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Diệp Phong chủ, thật là tốt bao nhiêu mà lại, Diệp Thanh Phong chủ không chỉ có sẽ dạy đệ tử, thực lực còn mạnh hơn, có thủ tất báo, lại bá khí lại đẹp trai Lạc Hà Phong trong trận doanh, Liễu Như Yên trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, nàng xa xa nhìn qua Diệp Thanh thẳng tắp bóng lưng, trong lòng tràn đầy vui mừng cùng kích động. Nàng biết, Diệp Thanh tuyệt không phải vật trong ao, nhưng nàng không nghĩ tới, Diệp Thanh thế mà có thể cho nàng một cái lớn như vậy kinh hỉ. Cái này hoàn toàn ngoài dự liệu của nàng, mà bên người nàng các đệ tử càng là kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Chơi ạ, Diệp Phong chủ quá mạnh. Chúng ta trước đó trận thứ 2 tỷ thí thời điểm còn cùng Diệp Phong chủ đệ tử cùng một chỗ kề vai chiến đấu qua đây. Chúng ta Liễu Phong chủ cũng rất bất phàm, nhất định là sớm liền nhìn ra Thanh Huyền Phong tất nhiên có thể bộc lộ tài năng, giản thủ là quá có mắt lực. Nghe vậy, Liễu Như Yên ho nhẹ một tiếng, đứng chắc tay, không nói lời nào. Trang cao thâm mặt chắc. Thi đấu kết thúc, tuyên đọc xong xếp hạng sau, ban thưởng cũng theo đó đến. Thanh Huyền Phong đãi ngộ so với trước đó, giản thủ là nước lên thì thuyền lên. Nguyên bản Thanh Huyền Phong đầu kia trung phẩm hạ đẳng linh mạch bị tông môn thủ tiếp đổi thành hai đầu linh khí nồng đậm linh mạch thượng phẩm. Chương 67, Thái Nhất Tông chạm tay có thể bỏng chi địa. Chương 67, Thái Nhất Tông chạm tay có thể bỏng chi địa. Mỗi tháng cung ứng đan dược, phụ lục, linh thạch các loại tư nguyên càng là đã tăng mấy lần còn không chỉ. Mà Diệp Thanh mang theo Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Thiền trở về rực rỡ hẳn lên Thanh Huyền Phong, còn chưa kịp giản xếp, ngoài sơn môn liền trở nên môn đỉnh ngự thị. Điểm thương ngọn núi phong chủ đến đây tiếp Diệp Phong chủ. Thân phu ngọn núi phong chủ chuyên tới để chúc mừng Thanh Huyền Phong. Linh Thú Phong trong ngày thường quặn cuể Thanh Huyền Phong, chưa từng người hỏi thăm biến thành bánh trái thơm ngon. Trong nháy mắt thành toàn bộ Thái Nhất Tông nhất thiêu đốt tay nhưng có thể nóng địa phương. Các đại ngọn núi phong chủ theo nhau mà tới, thái độ khiêm hòa, trong ngôn ngữ đều là kết giao chi ý, đồng thời đều vì Diệp Thanh đưa lên không ít hạ lễ. Linh thảo, đan dược, vật liệu luyện khí, các thức phụ lục, các loại lễ vật trồng chất như núi. Nguyên bản 3 tháng trước, một nghèo hai trắng khổ cấp cấp Thanh Huyền Phong, túi trong nháy mắt giàu đứng lên. Trong lúc đó, Lạc Hà Phong phong chủ Liễu Như Yên cũng tới. Diệp Thanh cảm giác được Liễu Như Yên đến, ngay trước mặt mọi người, tự mình đem Liễu Như Yên nên tiến đại điện. Đồng thời chấp vạn buổi lễ, thân thiết xưng hô một tiếng, "Liễu Di." Một tiếng này Liễu Di để ở đây tất cả phong chủ trong lòng đều là khẽ động. Bọn hắn nhớ tới trước đó thi đấu thời điểm, Lạc Hà Phong lại nhiều lần tương trợ Thanh Huyền Phong, Triệu Càn đối với Diệp Thanh lúc xuất thủ, vị này Liễu phong chủ thậm chí không để ý tự thân an nguy, cũng muốn tiến lên trợ giúp Diệp Thanh. Chúng phong chủ, cái nào không đều là nhân tình một dạng nhân vật. Bọn hắn lập tức minh bạch, Lạc Hà Phong cùng Thanh Huyền Phong quan hệ không phải bình thường. Những cái kia nguyên bản thực lực cường đại, từ trước tới giờ không cùng Lạc Hà Phong loại này hạ du ngọn núi lui tới phong chủ bọn họ, giờ phút này nhao nhao đối với Liễu Như Yên lộ ra nụ cười thân thiện. Nguyên lai là Liễu phong chủ, cửu ngưỡng đại danh. Ha ha, gặp qua Liễu phong chủ a. Liễu phong chủ nếu là có cái gì chỗ cần hỗ trợ, cứ tới ta điểm thương ngọn núi mở miệng. Liễu Như Yên cảm thụ lấy chung quanh thái độ to lớn chuyển biến, hơi mộng một chút. Trước kia, nàng nhưng cho tới bây giờ không có hưởng thụ qua loại đãi ngộ này. Giờ phút này Liễu Như Yên trong lòng không khỏi bùi ngùi mãi thôi, đương nhiên nàng cũng biết, đây là Diệp Thanh đang cố ý vì đó, đối với nàng có qua có lại. Giờ phút này nàng nhìn về phía Diệp Thanh ánh mắt cũng càng lộ ra ôn nhu. Đưa tiễn một đám phong chủ sau, Liễu Như Yên nhìn xem Diệp Thanh, nói khẽ, "Diệp sư điện, thật tốt, nhìn thấy ngươi bây giờ thành tựu, Liễu Di thật vì ngươi cao hứng." "Đúng rồi, ta gần đây phải xuống núi một chuyến, tông môn ở trong, chính ngươi làm việc vẫn là phải vạn sự cẩn thận là hơn." "Minh Bạch, đúng rồi, Liễu Di đây là muốn đi đâu?" Diệp Thanh hỏi. Liễu Như Yên trong mắt lóe lên vẻ kiên định. "Ta ra ngoài chấp hành một cái tông môn nhiệm vụ, lịch luyện một phen, nghĩ biện pháp tăng lên một ít thực lực. Hôm nay nhìn thấy ngươi cùng cái kia Lý Thương Vân rằng co, hắn Lý Thương Vân là phong chủ, ta Liễu Như Yên cũng là phong chủ, nhưng ta chỉ có thể ở dưới đài lo lắng xung, loại cảm giác bất lực kia, ha ha, thật sự là có chút không dễ chịu loại cảm giác này, Liễu Như Yên không muốn lại cảm thụ lần thứ hai. Nàng cho tới bây giờ không có như thế khát vọng quá muốn mạnh lên. Không chỉ có là vì mình, càng là vì trong tương lai, có thể có tư cách đứng tại cái này, nàng xem như con cháu thanh niên bên người, cho hắn che chắn một tia mưa gió." Diệp Thanh trầm mặc một lát, biết đây là Liễu Di lựa chọn của mình, đối với cái này, hắn chỉ có thể tôn trọng. Thế là nhẹ gật đầu, "Liễu Di, đi đường cẩn thận, tấm ngọc phù này ngụ ý tốt, bảo đảm bình an, ngươi cầm." Diệp Thanh đem một viên trắng đoan vũ phù đưa cho Liễu Như Yên. Ngọc phù đương nhiên không có khả năng bảo đảm bình an, nhưng ngọc phù ở trong ẩn chứa Diệp Thanh ba đạo kiếm ý là cấn, nếu như gặp phải nguy hiểm gì, cũng có thể hộ Liễu Như Yên một hộ. Tiễn biệt Liễu Như Yên sau, Thanh Huyền Phong khôi phục yên tĩnh. Diệp Thanh đem Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Thiền gọi vào trước người. Hai nữ trải qua thi đấu ma luyện, khí tức càng ngưng thực, đều có cảm ngộ mới. Tô Thiền thậm chí thực đã đột phá đến trúc cơ 9 tầng, đồng thời khoảng cách kim đan cảnh đều chỉ kém Lâm Môn một cước. Lâm Tuyết Nhi cũng đột phá đến trúc cơ 8 tầng, sắp trùng kích trúc cơ 9 tầng. Diệp Thanh từ những hạ lễ kia bên trong, chọn lựa ra mấy thứ thích hợp với các nàng hiện giai đoạn sử dụng thiên tài địa bảo cùng đan dược, ban thưởng xuống dưới. "Tuyết Nhi, đây là thất bảo đan có thể trợ ngươi vững chắc căn cơ, tăng trưởng tu vi." "Tô Thiền, cái này tam giai hạ phẩm linh khí tử thải phá chướng thúc tâm mang có thể bảo vệ bản tâm không mất, đối với ngươi trùng kích kim đan bình cảnh có hiệu quả." "Đa tạ sư tôn." Hai nữ vui mừng quá đỗi. Mà cùng lúc đó, quen thuộc bạo kích trả về thanh âm nhắc nhở vang lên. "Keng. Túc chủ ban cho đại đệ tử nhị giai cực phẩm đan dược thất bảo đan phát động 7000 lần bạo kích trả về. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được lục giai thượng phẩm bảo đan quy nguyên thánh đan." "Keng. Túc chủ ban cho nhị đệ tử tam giai hạ phẩm linh khí tử thải phá chướng thúc tâm mang phát động vạn lần bạo kích trả về. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được lục giai cực phẩm bảo khí kim ti ngân thảo thánh băng rùa một cây." Nghe trong đầu liên tiếp vang lên thanh âm nhắc nhở, Diệp Thanh khoẹt miệng có chút dương lên. Cá nhân hắn trong bảo khố lại nhiều hai loại đủ để cho toàn bộ đông ngực cũng vì đó điên cuồng bảo vật. Quy nguyên thánh đan có thể cực lớn tăng trưởng tu vi, có thể tiết kiệm rất nhiều tuế nguyệt khổ tu, mà lại sau khi phục dụng có thể làm được đạo pháp thân hòa, có thể tăng lên đối với công pháp bí quyết tốc độ tu hành. Về phần lục giai cực phẩm bảo khí kim ti ngân thảo thánh băng rùa, cái này cùng tự thải phá chướng thúc tâm mang một dạng, đều là dùng để buộc tóc, dùng buộc ở trên tóc, lúc tu luyện có thể hữu hiệu bài trừ đạo tâm mê chướng. Đương nhiên, thánh băng rùa công hiệu xa xa muốn so linh khí mạnh. Có cái này băng rùa hộ thể, Diệp Thanh có thể làm được vạn tà bất xâm, tâm ma khó nhiễu. "Tốt, các ngươi lại xuống dưới bế quan đi, tranh thủ sớm ngày đột phá." Diệp Thanh phất phất tay. "Là, sư tôn." Đợi hai nữ rời đi, Diệp Thanh cũng đi vào việc tu luyện của mình mật thất. Hắn dưới mắt tu vi, mình là kim đan 9 tầng viên mãn. Mà tông môn thi đấu sự tình viên mãn hoàn thành, nhất là chém giết Triệu Cẩn sau, để hắn đạo tâm trong suốt. Hắn dự cảm đến một tia thời cơ, tựa hồ có thể trùng kích nguyên anh chi cảnh. Thế là Diệp Thanh ngồi xếp bằng, tâm niệm vừa động, thể nội mênh mông pháp lực tựa như trường giang đại hà giống như trào lên đứng lên. Thanh Huyền Phong hai đầu linh mạch thượng phẩm linh khí nồng nặc, điên cuồng bị điều động. Cơ hồ phải hóa thành một cái mắt trần có thể thấy vòng xoáy. Trong vòng xoáy, là rồi rào đến cơ hồ ngưng tụ thành thực chất linh dịch. Chương 68, bạo kích trả bể, trùng kích ngũ sắc nguyên anh phía trên cấp độ. Chương 68, bạo kích trả bể, trùng kích ngũ sắc nguyên anh phía trên cấp độ. Sau một thời gian ngắn, Diệp Thanh thân thể hơi rung, tu vi đột phá. Từ kim đan 9 tầng viên mãn, đến nửa bước nguyên anh. Sau đó chính là, chờ chút, Diệp Thanh ngừng trùng kích nguyên anh cảnh cử động. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, mình tùy thời đều có thể xuyên phá tầng giấy cửa sổ kia, ngưng tụ nguyên anh, bước vào một cái thiên địa hoàn toàn mới. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị nhất cổ tác khí đột phá thời điểm, nhưng trong lòng trong cõi u minh sinh ra một loại cảm ứng. Nếu là hiện tại đột phá, hắn hoàn toàn chắc chắn có thể ngưng tụ ra trong truyền thuyết ngũ sắc nguyên anh. Cái gì là ngũ sắc nguyên anh? Dựa theo điển tịch ghi chép, nguyên anh thông thường chia làm ngũ sắc. Từ cảnh giới kim đan đột phá đến một màu nguyên anh cấp bậc, đại biểu tiềm lực thấp nhất, chiến lực thấp nhất, không có đại cơ duyên lời nói, tương lai thành tựu có hạn. Nhị sắc nguyên anh hơi mạnh hơn một chút, xem như đạt tiêu chuẩn. Ba màu nguyên anh là ưu tú, sắc nguyên anh thì ít càng thêm ít. Về phần ngũ sắc nguyên anh, trên điện tịch minh sắc đưa ra, ngũ sắc anh gần như biến mãn, phóng nhãn toàn bộ đông vực, đều thuộc phượng mao lân giác, bao nhiêu năm đều rất khó xuất hiện một cái. Là vô số tu sĩ kim đan, trùng kích nguyên anh cảnh giới lúc, tha thiết ước mơ cực hạn nguyên anh. Mà Diệp Thanh, hiện tại đột phá, tùy tiện liền có thể ngưng kết ngũ sắc nguyên anh. Nhưng Diệp Thanh lại nhíu mày. Đối với người khác mà nói, ngũ sắc là cực hạn. Nhưng đối với tu luyện tiên giai công pháp, có được trấn ngục tiên thể hắn mà nói, Diệp Thanh trong cõi u minh cảm giác, ngũ sắc tựa hồ còn chưa đủ. Hắn có một loại mãnh liệt thủ cảm giác, tại ngũ sắc phía trên còn có càng thêm biến mãn, càng thêm hoàn mỹ cảnh giới cấp độ. Nếu là có thể đạt tới cấp bậc kia, tiềm lực của mình sẽ lại lần nữa bạo tăng, tương lai con đường tu hành cũng đem đi được càng xa, càng ổn. Đã như vậy, có khả năng lời nói, Diệp Thanh tự nhiên muốn nếm thử một chút cái này ngũ sắc nguyên anh phía trên cấp độ. Có thể, hiện tại Diệp Thanh chỉ có năm chắc trùng kích ngũ sắc. Muốn thế nào mới có thể đột phá ngũ sắc gông cùng xiềng xích? Diệp Thanh rơi vào trầm tư. Hắn nghĩ nghĩ, tiến đến Thái Nhất Tông tàng thư các, dự định lật xem một phen điển tịch. Thái Nhất Tông, tàng kinh các. Phong cách cổ xưa giá sách san sát, tràn ngập nhàn nhạt mặc hương cùng tuế nguyệt lắng đọng khí tức. Một bộ áo xanh Diệp Thanh xếp bằng ở trên bồ đoàn, hai mắt hơi khép. Trải qua đọc qua cổ tịch, Diệp Thanh thần sắc như có điều suy nghĩ. Hắn hiểu được, sở dĩ cảm giác trùng kích ngũ sắc nguyên anh phía trên cấp độ còn có chút lực có thua, hẳn là bởi vì chính mình lịch duyệt đối với thiên địa đại đạo cảm ngộ cuối cùng vẫn là kém một tia hỏa hậu. Loại cảm ngộ này cùng kinh lịch không phải đóng cửa khổ tu đắp lên tu vi liền có thể có được. Xem ra là thời điểm ra ngoài đi một chút, lịch luyện một chút. Diệp Thanh buông xuống điện tịch, trong mắt hiện lên một tia minh ngộ. Đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường, vế quan tạo xe cuối cùng có mức cực hạn. Có lẽ chính mình nên đi cái này rộng lớn thế giới lịch luyện một phen, tự mình cảm ngộ sông núi có cây, nhật nguyện tinh thần, tại hồng trần vạn trượng bên trong tìm kiếm cái kia một tia thời cơ đột phá. Đang lúc hắn làm ra quyết định chuẩn bị trở về Thanh Huyền phòng bàn giao một phen liền rời đi tông môn lúc, ông một viên ngọc phù truyền tin không có dấu hiệu nào tại bên hông hắn chấn động kịch liệt đứng lên, là tông chủ Lục Trường Hà khẩn cấp đưa tin. Diệp Thanh lông mày níu lại, pháp lực rót vào trong đó. Sau một khắc, Lục Trường Hà cái kia mang theo một tia ngưng trọng cùng thanh âm nội vàng tại Diệp Thanh vang lên bên tai. Diệp Thanh, mau tới chủ phong đại điện. Lạc Hà Phong phong chủ Liễu Như Yên, tại thi hành tông môn nhiệm vụ trên đường xảy ra chuyện. Ân. Vâng. Diệp Thanh bỗng nhiên đứng người lên, trong mắt trong nháy mắt bắn ra hai đạo dọa người hàn mang, một cô băng lãnh thấu xương sắc ý ở băng bộc phát. Xoát. Hắn nhún người nhảy lên, hóa thành một đạo kiếm quang, lấy tốc độ cực nhanh hướng phía chủ phong đại điện phương hướng mà đi. Thái Nhất Tông chủ ngọn núi Tử Tiêu Điện, trong điện trang nghiêm túc mục, trong lư hương khói xanh lượn lờ, người mặc đạo bào màu tím, khuôn mặt uy nghiêm Lục Trường Hà đứng chắp tay, khí tức uyên thâm như biển. Hắn nhìn qua ngoài điện biển mây bốc lên, lông mày nhíu lại. Lúc này, một đạo màu xanh xoát một chút rơi vào trước điện, hóa thành Diệp Thanh thân ảnh. Hắn bước nhanh đi vào đại điện, chắp tay hành lễ, "Diệp Thanh, bái kiến tông chủ." "Không cần đa lễ." Lục Trường Hà xoay người, vẻ mặt nghiêm túc, "Diệp Thanh, ngươi có biết Lạc Hà Phong phong chủ Liễu Như Yên?" "Tự nhiên biết rõ." Diệp Thanh gật đầu, thần sắc hơi gấp, không biết đến cùng xảy ra chuyện gì tình huống. Lục Trường Hà thở dài, "Nửa tháng trước, tông môn nhận được tin tức, Đông vực Nam Hoàng khu vực, Liên Vân Sơn mạch ở trong xuất hiện yêu quỷ quái phá tung tích, vì để tránh cho tạo thành sinh linh đồ thán, Liêu sư muội tiếp tiêu diệt toàn bộ nhiệm vụ xuống núi. Nhưng ba ngày trước, nàng truy kích một cái kim đan cảnh yêu quỷ xâm nhập Liên Vân Sơn mạch, sau đó cùng tông môn liên hệ, gây mất." Diệp Thanh ánh mắt ngưng tụ. Cái gọi là yêu quỷ, chỉ là một loại lấy giết chóc, huyết tinh làm gốc có thể, trời sinh tràn ngập dục vọng hủy diệt sinh vật. Đông vực thực đã thật lâu chưa từng xuất hiện, nhưng một khi xuất hiện, nhất định chém không dung tha. Lần này, không nghĩ tới thế mà lại tại Nam Hoang khu vực Liên Vân Sơn mạch bên trong phát hiện yêu quỷ tung tích. Mặt khác, cái gì gọi là cùng tông môn liên hệ, gây mất? Nàng hôn hỏa còn tại, tính mệnh không ngại. Lục Trường Hà tiếp tục nói, nhưng tông môn làm thế nào cũng liên lạc không được nàng, đồng thời ngay tại nàng mất liên lạc đằng sau, Liên Vân Sơn mạch chỗ sâu, dị tượng trùng thiên, xuất hiện một tòa bí cảnh cửa vào. Ta phỏng đoán, Liêu sư muội là truy kích và tiêu diệt cái kia kim đan cảnh yêu quỷ, vừa lúc tiến vào vùng bí cảnh kia bên trong. Tiến vào bí cảnh. Diệp Thanh trong lòng khẽ nhúc nhích. Chết không được, hắn đưa ra kiếm ý lạc ấn tựa hồ cũng không có bị phát động dấu hiệu. Hồn hỏa còn tại sao? Vậy liền còn tốt, hết thệ cũng không phải là không thể vãn hồi. Không sai. Lục Trường Hà trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Đây là một tòa mới mở ra bí cảnh, ở trong mang ý nghĩa vô tận cơ duyên cùng bảo vật. Bây giờ, toàn bộ đông vực ánh mắt đều mình hội tụ ở này. Vạn Đạo Tông, Kim Viêm Hoàng Triều, Thần Khí Tông, Bồ Đề Bí Thổ. Những này đông vực thế lực lớn, chỉ sợ đều thực đã phái tiên phong đi đầu khởi hành. Hắn dừng một chút, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Diệp Thanh, tông môn quyết định, điều động trưởng lão cùng đệ tử hạch tâm tiến về bí cảnh, một là lịch luyện, hai là cơ duyên, ba liền đem Liễu sư muội bình yên mang về. Chỉ là đại bộ đội tập kết vẫn cần thời gian, dưới mắt không biết Liễu phong chủ cụ thể tình trạng đến cùng như thế nào, ta hy vọng ngươi có thể làm tiên phong, đi đầu một bước. Chương 69, Kim Viêm Hoàng Triều Cửu Hoàng Nữ, Cơ Gia Nguyệt. 1. Chương 69, Kim Viêm Hoàng Triều Cửu Hoàng Nữ, Cơ Gia Nguyệt. 1. Đối với cái này, Diệp Thanh không chút do dự, thần sắc nghiêm nghị, thủ tiếp nhận lấy nhiệm vụ, Diệp Thanh tuân mệnh. Vũ công, Liễu Như Yên là tông môn phong chủ, đây là tông môn nhiệm vụ. Về tư, nàng đối với mình có ân, đối đãi chính mình như con cháu bình thường thân cận, hiện tại Liễu Như Yên khả năng lâm vào trong nguy hiểm. Diệp Thanh tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới. Huống chi Diệp Thanh dưới mắt đang đứng ở nửa bước nguyên anh trạng thái, khoảng cách dựng thành ngũ sắc nguyên anh phía trên cấp độ còn kém không ít hỏa hậu. Chính là cần đi ra ngoài lịch luyện, cảm ngộ thiên địa vật tượng, để cầu đột phá thời điểm. Một tòa tân sinh bí cảnh, bản thân liền là một cái hoàn chỉnh tiểu thế giới. Trong đó thiên địa pháp tắc cùng ngoại giới đại thế giới có rất nhỏ khác biệt. Đối với hắn cảm ngộ đại đạo, có khó mà lường được chỗ tốt. Diệp Thanh có dự cảm, lần này tiến về bí cảnh, chính là hắn trùng kích đông vực, khả năng từ xưa đến nay, trước nay chưa có ngũ sắc nguyên anh phía trên cấp độ một cơ hội. Lục Trường Hà trên mặt lộ ra một nụ cười vui mừng. Lấy thực lực của ngươi cùng quen tới trầm ổn tâm tính, ngươi làm việc, ta yên tâm. Chẳng qua lần này đi Liên Vân Sơn mạch, tình huống phức tạp, hết thảy hay là cẩn thận một chút, các loại tông môn đại bộ đội đến bí cảnh, có thể tương hỗ là giúp đỡ. Minh Mạch, ân, đi thôi. Lục Trường Hà phất phất tay, Thanh Huyền Phong tại trong tông môn sự tình, không cần có mảy may lo lắng, ta sẽ vì ngươi chiếu khán. Diệp Thanh lần nữa túi người hành lễ, quay người hóa thành một đạo kiếm quang, kính thủ bắn về phía chính mình ngọn núi, Thanh Huyền Phong. Thanh Huyền Phong, đỉnh núi diễn võ đạo tràng. Hai đạo bóng hình xinh đẹp ngay tại diễn luyện kiếm pháp, kiếm quang giao thoa, linh khí khuấy động. Một người dáng người cao gầy, kiếm thế lăng lệ bên trong mang theo một tia linh hoạt kỳ ảo, chính là Diệp Thanh đại đệ tử, Lâm Tiên Nhi. Nàng giờ phút này một thân tu vi mình đạt trúc cơ 9 tầng, chiến lực thủ bức kim đan. Một người khác đáng yêu động lòng người, kiếm pháp linh động như nước, nhưng lại giấu giếm phong mang, chính là nhị đệ tử Tô Thiện. Nàng thân phụ huyền kiếm thể, tu vi càng là đạt đến trúc cơ 9 tầng viên mãn, mặc dù còn không có đột phá kim đan cảnh, nhưng chỉ kém một tia cảm ngộ cũng tích lũy, chiến lực đủ để so sánh bình thường kim đan một tầng thậm chí tầng 2 tu sĩ. Sư tôn. Nhìn thấy cái kia đạo quen thuộc kiếm quang màu xanh rơi xuống, hai nữ lập tức thu kiếm, cùng kính tiến lên đón. Diệp Thanh nhìn xem chính mình hai vị này đệ tử, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Chợt ý giản nói giật mình, mở miệng nói, thu thập một chút, theo ta xuống núi một chuyến. Xuống núi. Tô Thiển con mắt lập tức phát sáng lên. Nàng không phải từ nhỏ đều đợi tại tông môn ở trong, bởi vậy tâm tính phương diện lộ ra càng thêm sinh động một chút, lại thêm khoảng cách đột phá kim đan còn thiếu một chút hỏa hậu. Xuống núi lịch lãm, hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất. Lâm Biết Nhi thì càng hơi trầm xuống hơn ổn, hỏi, sư tôn, chúng ta đi nơi nào? Nam Hoang khu vực, Liên Vân Sơn Mạch. Diệp Thanh đem sự tình nói đơn giản một lần. Nghe nói muốn đi bí cảnh, cũng dọc theo yêu quỷ vết tích tìm kiếm Liêu sư thúc, hai nữ đều không có bất kỳ dị nghị gì. Lập tức trở về động phủ thu thập xong hành trang. Sau một lát, ba người hóa thành một đạo kiếm quang sáng chói, phóng lên tận trời, xé mở tầng mây, hướng về phương nam mau chóng bay đi. Vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, Diệp Thanh tâm niệm vừa động, thể nội chấn ngục tiên thể có chút điều chỉnh, đem tự thân toát ra khí tức, vững vàng tăng lên tới kim đan trung kỳ tiêu chuẩn. Tu vi này, tại đông vực trong thế hệ trẻ tuổi được cho ưu tú, nhưng lại không phải đứng đầu nhất cái kia một túm. Đã có thể chấn nhiếp đạo trích, lại không đến mức quá mức làm người khác chú ý, kiếm quang nhanh như điện chớp, ven đường sơn hà đảo ngược, quả nhiên không có gặp được bất luận cái gì đuôi mù tu sĩ đến đây khiêu khích. Mấy ngày sau, Liên Vân Sơn mạch mình nhưng đang nhìn. Còn chưa tới gần, Diệp Thanh liền có thể cảm nhận được từng luồng khác nhau tu sĩ khí tức từ phía tây bát phương tụ đến. Trên bầu trời, các loại lục quang, phi hành pháp bảo vãng lai xuyên thẳng qua, lít nha lít nhít, giống như đàn châu chấu. Thật nhiều người Tô Thiền nhìn phía dưới cảnh tượng, nhìn không được sợ hãi thán phục. Ngoài dãy núi, thực đã tụ tập đến không hết tán tu cùng trung tiểu tông môn đệ tử, bọn hắn top 5 top 3, thần sắc cảnh giới mà kích động, hiển nhiên đều là hướng về phía bí cảnh cơ duyên tới. Đúng lúc này, một trận quần quần uy áp từ phía chân trời truyền đến. Mau nhìn, là thần khí tông phi thuyền. Trong đám người bộc phát ra một tràng tốt lên. Chỉ gặp một chiếc toàn thân do xích kim huyền thiết chế tạo lâu thuyền khổng lồ, nghiền nát tầng mây, phá không mà đến. Trên thân thuyền khắc dấu lấy phức tạp trận văn, liệt diễm đồ đằng sinh động như thật. Một cỗ bá đạo tuyệt luân khí tức phô thiên cái địa, để phía dưới một chút tu vi không đủ cao thâm tu sĩ, hô hấp cũng vì đó cứng lại. Trên phi thuyền, đứng đấy mười mấy tên người mặc thống nhất màu đỏ áo giáp tu sĩ, từng cái khí tức cường hành. Cầm đầu mấy tên trưởng lão, càng là tựa như mặt trời nhỏ bình thường, mạnh để cho người ta không dám thụ xem. Thần khí tông phi thuyền không có chút nào dừng lại, thủ tiếp hóa thành một đạo hỏa lưu tinh, xông về sơn mạch chỗ sâu. Sau đó lái vào cái tia trôi nổi tại không trung, không ngừng vặn vẹo xoay tròn bí cảnh cửa vào. Không hổ là đông được thế lực đỉnh cấp, phô trương thật lớn. Thế lực đỉnh cấp chính là lợi hại, thủ tiếp liền tiến vào, căn bản không có dám can đảm ngăn trở. Về phần chúng ta, ai, hay là cẩn thận một chút đi. Liên Vân Sơn mạch bởi vì trong bí cảnh linh khí nồng nặc tiết lộ, bên trong yêu thú giống như biến dị mở dạng, hung manh rất. Trong tiếng nghị luận, Diệp Thanh mang theo hai tên đệ tử lặng yên đáp xuống ngoài dãy núi. Chính như những tu sĩ kia lời nói, cả tòa Liên Vân Sơn mạch nồng độ linh khí so thường ngày nồng nặc không chỉ gấp 10 lần. Linh khí nồng nặc thôi sinh vô số linh dược, cũng làm cho trong dãy núi yêu thú trở nên dị thường cuồng bạo cường đại. Nơi xa, giống một đầu thân hình to lớn thiết giáp tê giác từ trong rừng xông ra, nó hai mắt xích hồng, trên thân yêu khí quay cuồng, rõ ràng là một đầu nhị giai đỉnh phong yêu thú, tương đương với trúc cơ 9 tầng tu sĩ. Nó bởi vì thực lực tăng lên quá nhanh, tính tình trở nên không gì sánh được cuồng bạo, giờ phút này để mắt tới một đội ngay tại tiến lên tán tu, ngang nhiên phát động công kích. Tiếng kêu thảm thiết, pháp thuật tiếng oanh minh trong nháy mắt vang lên, cái kia đội tán tu chẳng qua một lát, liền bị đâm đến người ngã ngựa đổ, tử thương thảm trọng. Trang cảnh như vậy, ở trong dãy núi khắp nơi có thể thấy được. Vô số tu sĩ cẩn thận từng ly từng tí tiềm hành, lại thỉnh thoảng có người không cẩn thận xâm nhập yêu thú cường đại lãnh địa, biến thành trong bụng bữa ăn. Nhưng mà, Diệp Thanh ba người ở trong dãy núi, phản phất đi bộ nhàn nhã một dạng nhẹ nhõm. Chương 70, Kim Viêm Hoàng Triều Cửu Hoàng Nữ, Cơ Gia Nguyệt. 2, chương 70, Kim Viêm Hoàng Triều Cửu Hoàng Nữ, Cơ Gia Nguyệt. 2, Diệp Thanh đi tại phía trước nhất. Vì để tránh cho phiền phức, một cỗ kiếm ý vô hình tràn ngập ra. Phàm là có yêu thú thần thức đảo qua, tựa như cùng bị ngàn vạn lợi kiếm xuyên tim, doa đến lập tức nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy, nơi nào còn dám lao ra chịu chết. Lâm Biết Nhi cùng Tô Thiền theo sau lưng, dễ dàng tiến vào sơn mạch chỗ sâu. Bên cạnh có đi ngang qua tu sĩ, nhìn xem những cái kia đối với người bên ngoài mà nói chí mạng yêu thú, tại cái này sư đồ ba người trước mặt như tị xà hạt bình thường. Kinh hãi là trợn mắt hốt hồn. Một đường thông suốt, ba người rất nhanh liền xâm nhập sơn mạch nội địa, cái kia to lớn mà vặn bẹo bí cảnh cửa vào thực đã gần ngay trước mắt. Ngay tại Diệp Thanh chuẩn bị mang theo đệ tử tiến vào bí cảnh lúc, trong lòng của hắn bỗng nhiên khẽ động. Tại thần thức của hắn cảm ứng bên trong, bên trái đằng trước ước chừng ngàn mét chỗ một tòa trên vách đá, một gốc toàn thân trong suốt như ngọc, tản ra thấm người mùi thơm linh thảo, ngay tại bí cảnh tiết lộ linh khí tầm bổ bên dưới, cấp tốc đi hướng thành tụ. Tam giai thượng phẩm linh dược, ngọc tùy cỏ. luyện chế kim đan kỳ tăng tiến tu vi đan dược chủ dược một trong, giá trị không tính thấp. Nếu gặp được, mà lại cũng không hao phí thời gian, Diệp Thanh tự nhiên không có đạo lý buông tha. Hắn tiện tay vung lên, chuẩn bị cách không đem nó ngắt lấy. Nhưng vào lúc này, một vệt kim quang hiện lên, nương theo lấy một cái thanh thủy êm hai, mang theo một tia ngang ngược thanh âm vang lên. Không có ý tứ, chấm tay không, linh thảo này là bản cung. Chỉ gặp một người mặc lộng lẫy màu vàng cung trang thiếu nữ, chống rông xuất hiện tại gốc kia ngọc thủy cỏ bên cạnh. Nàng dáng người thướt tha, dung nhan đáng yêu, thanh xuân tịch lệ. Một đôi mắt phượng tinh thần phân chấn, giờ phút này đang sáng tinh tinh mà nhìn chằm chằm vào cây linh dược kia, giống như là trộm được cá mèo con mở dạng, khắp khuôn mặt là tươi cười đắc ý. Nàng nô ra bạch xinh xinh tay, đắc ý đối với Diệp Thanh nháy nháy mắt, đang muốn ngắt lấy. Nhưng mà, sau một khắc, trước người nàng ngọc thủy cỏ lại hư không tiêu thất. Thiếu nữ bắt hụt, nụ cười trên mặt cứng đờ, nàng chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp, không dám tin nhìn xem giống tuyết khe đá. Sau đó đột nhiên quay đầu, chỉ gặp cách đó không xa, cái kia mang theo hai thiếu nữ thanh niên mặc áo xanh, chính tướng một gốc linh quang loẹt loẹt thảo dược, chậm rãi thu vào trong chữ vật đại. Thiếu nữ triệt để ngây ngẩn cả người. Nàng vừa rồi, vậy mà hoàn toàn không thấy rõ đối phương là thế nào hái. Phải biết, nàng thế nhưng là đông bực ngũ đại thế lực đỉnh cấp một trong, Kim Viêm hoàng triều nhỏ nhất một vị hoàng nữ, Cơ Gia Nguyệt. Có kim đan tầng 7 tu vi, càng là danh liệt đông bực địa bảng thứ 79 tên tiên tiêu. Cái gọi là bảng, cùng Tiềm Long bảng không sai biệt lắm. Nhưng là thống kê chính là đông bực kim đan cảnh thế hệ trẻ tuổi bảng danh sách. Có thể lên bảng người, không có chỗ nào mà không phải là thiên chi tiêu tử, không chỉ có cùng cảnh vô địch, còn có thể vượt cấp mà chiến. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai trên bảng đinh đinh thượng Nguyên Anh. Một chút lợi hại địa bảng tiên tiêu, thậm chí tại kim đan cảnh, liền mình nhưng có được Nguyên Anh cấp bậc chiến lực. Cơ Giao Nguyệt quan sát một chút Diệp Thanh, thần thức đảo qua, phát hiện trên người đối phương toát ra khí tức, bất quá là kim đan. Nàng liếm liếm đôi môi đỏ thắm, thầm nghĩ, có chút ý tứ, đây chẳng lẽ là tu luyện cái gì diệu thủ không không đạo pháp sao? Nàng bước liên tục nhẹ nhàng, thân hình xoát lóe lên, xuất hiện tại Diệp Thanh trước mặt. Con ngươi đảo một vòng, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một bộ tự nhận là điên đảo chúng sinh ngọt ngào dáng tươi cười, thanh âm nũng nịu mở miệng, vị đạo hữu này, gốc này ngọc tụy cổ xem thật kỹ, người ta thật mong muốn à, ngươi đem nó cho ta, có được hay không vậy? Một chiêu này, nàng chăm thử không sai. Tại Kim Viêm hoàng triều, mỗi ngày không biết bao nhiêu thanh niên tuấn kiệt vì nàng cùng nhiệt. Chỉ cần nàng ung nũng nịu, đừng nói một gốc linh dược, chính là muốn trên trời ngôi sao, đoán chừng đều có người muốn nghĩ biện pháp đi hái. Đương nhiên, cứ thế mãi, nàng đối với cái này, kỳ thật rất chán ghét. Thực đã không coi ra gì, thật lâu không có làm như vậy qua. Lần này, nàng nhìn qua Tuấn Lãng Diệp Thành, trong lòng hơi động, đống nhiên muốn thử xem. Vốn cho rằng, trước mắt cái này nhìn có chút tuấn tu sĩ áo xanh, cũng sẽ giống những người kia mở dạng, bị mỹ mạo của mình cùng mỹ lực chết phục, ngoan ngoãn dâng lên linh dược. Nhưng mà, vượt quá nàng dự kiến chính là, Diệp Thanh ánh mắt không có chút nào gợn sóng, nhìn nàng phảng phất tại nhìn một khối đá. Thậm chí, mắt thấy Cơ Giao Nguyệt ngăn cản đường, Diệp Thanh thần sắc lạnh lùng, nhàn nhạt mở miệng phun ra một chữ: "Lan." Thoại âm rơi xuống, hắn nhìn đều chẳng muốn lại nhìn Cơ Giao Nguyệt một chút, mang theo Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Thiện, thân hình nhảy lên, hóa thành kiếm quang, thủ tiếp bay vào cái kia to lớn bí cảnh vào trong miệng. "Lan, Lan." Cơ Giao Nguyệt, Kim Viêm hoàng triều, chúng tinh phụng nguyệt bình thường, thở nhỏ liền được sủng ái nhất cựu hoàng nữ. Địa bảng tiên tiêu, thân phận giản thủ không gì sánh được sự cao quý. Từ nhỏ đến lớn, nàng Cơ Giao Nguyệt chưa từng bị người như vậy đối đãi qua. Đến mức, nàng cả người đều cứng ở nguyên địa, trong đầu mặt ông tác hưởng, trong lúc nhất thời lại không thể kịp phản ứng. Đợi cho luồng ánh kiếm màu xanh kia hoàn toàn biến mất tại bí cảnh cửa vào lúc, nàng mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Một cỗ trước nay chưa có xấu hổ xông lên đầu, để nàng tuyệt mỹ khuôn mặt đỏ bừng lên. Nhưng kỳ dị là, tại loại này cực hạn dưới sự xấu hổ, trong nội tâm nàng lại ẩn ẩn dâng lên một tia chưa bao giờ thể nghiệm qua bị thô bạo đối đãi mới lạ. Cơ Giao Nguyệt, cái kia bị váy dài màu vàng bao khỏa đôi chân dài, vô ý thức giao thoa vặn bẹo một chút. Một đôi mắt phượng gắt gao nhìn chằm chằm bí cảnh cửa vào, khẽ cắn răng, thử nhẹ một tiếng, có ý tứ. Cho tới bây giờ không ai dám đối với ta như vậy Cơ Giao Nguyệt nói chuyện. "Ngươi, thử. Ngươi chờ, ta nhớ kỹ ngươi. Lần sau nếu là lại để cho ta đụng tới, ngươi ngươi, ngươi nếu là dám mắng nữa ta một chút, ngươi liền thử một chút nói đi." Nàng thân hình thoát một cái, đồng dạng hóa thành một đạo sáng chói kim quang. Theo sát phía sau, xông vào trong bí cảnh. Cùng lúc đó, trong bí cảnh, Diệp Thanh xuyên qua cửa vào, chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng xé rách cảm giác truyền đến. Bất quá đối với Diệp Thanh mà nói, đây bất quá là thanh phong quất vào mặt. Sau một khắc, ba người cước đạp thực địa, mình mặc dù chỗ một mảnh thế giới hoàn toàn mới, thật là nồng nặc linh khí. Tô Thiền thâm hít một hơi, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy sợ hãi thán phục. Nơi đây thiên địa linh khí sền sệt đến cơ hồ phải hóa thành sương mù, trong không khí tràn ngập một cỗ thương mang khí tức cổ xưa. Cổ mục che trời, dây leo như rồng, nơi xa dãy núi núi non trùng điệp, mây mù lở lở, tựa như tiên cảnh. Ở chỗ này tu luyện một ngày, cơ hồ có thể sánh được tại ngoại giới 10 ngày chi công. Chương 71, Vạn Bảo Sơn, yêu quỷ tung tích. 1. Chương 71, Vạn Bảo Sơn, yêu quỷ tung tích. 1. Đương nhiên, nếu tiến vào bí cảnh, phần lớn người khẳng định là lấy bảo vật, truyền thừa, cơ duyên là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Không có cái nào sẽ ở trong bí cảnh bế quan tu luyện. Vậy cùng nhặt được hạt vừng ném đi dưa hấu không có gì khác biệt, tinh khiết là kẻ ngu. Giờ phút này, Diệp Thanh hai mắt khép hở, thần thức như thủy ngân tả địa giống như trải rộng ra. Mất liên lạc liễu như yên trên thân, có một khối ngọc phù. Bên trong ẩn chứa Diệp Thanh đưa ra kiếm ý là ấn, nhưng là trước đó tại ngoại giới, Diệp Thanh một bài không cách nào tiến hành cảm ứng. Hiện tại tới bí cảnh, quả nhiên, Trước đó tại ngoại giới bị triệt để ngăn cách kiếm ý là ấn, giờ phút này tiến vào bí cảnh sau, rốt cục có một tia như có như không cảm ứng. Mặc dù vẫn như cũ mơ hồ không rõ, giống như là cách một tầng thật dày mê vụ, không cách nào xác định Liễu Như Yên cụ thể phương vị, nhưng ít ra chứng minh nàng xác thực ngay tại trong bí cảnh này, hẳn là bị thứ gì che giấu. Diệp Thanh nhíu mày. Sư tôn, chúng ta chạy đi đâu? Lâm Tuyết Nhi lúc này trầm giọng hỏi. Các ngươi Liễu sư thúc là đuổi theo yêu quỷ tiến đến chúng ta liền tìm yêu quỷ tung tích. Diệp Thanh mở hai mắt ra, trong mắt hiện lên một vòng lạnh lẽo địa quang. Trước tùy tiện tuyển cái phương vị, nhìn xem có thể hay không gặp phải yêu quỷ, đi. Lời còn chưa dứt, hắn mình tuyển định một cái phương hướng, mang theo hai nữ hóa thành một đạo lưu quang, một đường phi nhanh. Bí cảnh rộng lớn vô ngần, ba người phi hành ước chừng thời gian đốt một nén hương. Ven đường cũng nhìn được không ít kỳ hoa dị thảo, thậm chí có vài quặng đạt đến nhị giai thượng phẩm cấp độ linh dược, Diệp Thanh thuận tay đem nó ngắt lấy. Chẳng qua, cũng không có phát hiện cái gì yêu quỷ khí tức hoặc tung tích. Đúng lúc này, phía dưới trong rừng rậm, một tiếng đinh thai nhức óc gào thét phóng lên tận trời. Giống một cỗ cuồng bạo, khí tức khát máu ầm vang một phát. Sau một khắc, một đầu hình thể có thể so với núi nhỏ, toàn thân bao trùm lấy lân giáp đen kịt, đầu sinh độc giác giữ tợn yêu thú, đột nhiên từ mặt đất mãnh liệt bắn mà ra. Nó hai mắt xích hồng như máu, trong ánh mắt cơ hồ không lý trí chút nào có thể nói. Thân thể cao lớn mang theo thế như bạt tấn, đúng là bút thủ lướng lấy trên bầu trời Diệp Thanh ba người ngang nhiên đánh tới. Kim đan ngũ trọng tu vi hắc giáp địa long. Tô Thiền kinh hô một tiếng, tay đệ tại trên thân kiếm, khẽ nhíu mày. Con yêu thú này khí tức, cho nàng cảm giác cường hành sau khi, còn đặc biệt bạo ngược. Diệp Thanh khẽ cho mày. Một đầu kim đan tầng 5 yêu thú mà thôi, hắn thậm chí không có nhìn nhiều, chỉ là chập ngón tay như kiếm, đối với phía dưới tùy ý vạch một cái. Xoẹt. Một đạo nhìn như thường thường không có gì lạ kiếm khí màu xanh, trong chốc lát xé rách trường không. Đầu kia khí thế hùng hổ, lực phòng ngự cường hành. Da hỏng bét thì dày, thậm chí đủ để cho bình thường kim đan 6 7 tầng tu vi tu sĩ cũng nhức đầu không thôi hắc giáp địa lòng, nó thân thể cao lớn ở giữa không trung đột nhiên cứng đờ. Ngay sau đó, một đạo tinh mịn huyết tuyến theo nó độc giác chỗ hiện hiện, trong nháy mắt xuyên qua toàn thân. Phanh. Tại Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Thiền nhìn soi mói, đầu kia kim đan ngũ trọng yêu thú cường đại, thủ tiếp trên không trung chia hai nửa, liền hô một tiếng gào thét cũng không kịp phát ra. Thân thể trùng điệp ngã xuống đất. Hai nữ liếc nhau, mặc dù thực đã nhìn rất nhiều lần, nhưng là mỗi lần nhìn thấy sư tôn xuất thủ, các nàng đều cảm thấy đặc biệt quặng gàng, phản phất không mang theo một tia khói lửa. Có chút không đúng. Chém giết con yêu thú này sau, Diệp Thanh thân hình trôi nổi tại không, lông mày nhíu lại. Sư tôn, thế nào? Lâm Tuyết Nhi hỏi. Kim đan cảnh yêu thú, không có khả năng không có linh trí, su cắt tị hùng chính là bản năng. Diệp Thanh ánh mắt thâm thúy, chậm rãi nói, ta mặc dù đem khí tức áp chế ở kim đan, nhưng dưới tình huống bình thường, bọn chúng sẽ không chủ động khởi xướng dạng này tự sát thức công kích. Nhưng mà vừa rồi, con yêu thú kia lại chủ động công kích, mà lại nó vừa rồi trạng thái giống như là triệt để đã mất đi thần trí. Nói, Diệp Thanh thân hình thoát một cái, rơi vào mảnh kia bị máu tươi nhiễm đỏ trong cánh rừng. Thân thức quét qua, tại một khối còn sót lại phần bụng trong máu thịt, hắn lập tức bắt được một tia dị thường. Thì ra là thế. Diệp Thanh vây tay, một sợi hắc khí từ trong máu thịt bị cưỡng ép tháo rời ra, tại lòng bàn tay của hắn xoay quanh bạt mèo, tản ra ấm lãnh, khí tức quỷ dị. Là yêu quỷ khí tức. Tô Thiền chần chờ một lát, nhận ra đến. Không sai. Diệp Thanh nhẹ gật đầu, trong mắt tinh quang lóe lên, đầu này hắc giáp địa long phần bụng hẳn là đã sớm bị thương, bị yêu quỷ khí tức nhiễm, thậm chí ăn mòn nhập não, mới có thể đánh mất lý trí, tâm tính cuồng bạo, biến thành một cái biết giết chóc, khát máu khôi lỗi, nếu như không giết chết nó khả năng chính là kế tiếp mới yêu quỷ. Nói đến đây, Diệp Thanh trong lòng khẽ nhúc nhích, thầm nghĩ xem ra chính mình vận khí không tệ, thế mà nhanh như vậy đã tìm được manh mối. Liêu Như Yên, hẳn là có khả năng chính là từ nơi này phương hướng đuổi theo. Diệp Thanh tiện tay đem cái kia hắc giáp địa long còn tính hoàn chỉnh độc giáp cùng lân giáp thu vào chữ vật đại, đây đều là tam giai vật liệu lợi khí, giá trị không tính thấp, không có khả năng lãng phí. Sau đó, Diệp Thanh tiếp tục nói, đi thôi, tiếp tục dọc theo phương hướng này. Xác định mục tiêu, ba người không chần chờ nữa, tốc độ lần nữa tăng tốc, hóa thành một đạo thanh hồng, biến mất ở chân trời. Ước chừng tầm nửa ngày sau, Diệp Thanh mang theo hai tên đệ tử đi tới một mảnh khoáng đạt buồn địa khu vực. Còn chưa tới gần, huyên náo tiếng người liền mình truyền đến. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp trung ương buồn địa đứng sừng sững lấy một tòa nguy nga không gì sánh được vạn trượng cự phong. Núi này toàn thân hiện lên màu nâu xám, vách núi bóng loáng như gương, nhưng lại ẩn ẩn có bảo quang lưu chuyển, tản ra một cỗ nặng nề mà khí tức cổ xưa. Giờ phút này, lấy ngàn mà tính tu sĩ đang hội tụ ở này. Đồng thời, buồn địa bị cố ý phân chia thành nội ngoại hai cái khu vực. Nội bộ khu vực, tới gần tòa cự phong kia, ước chừng mấy trăm tên tu sĩ đang các hiện thần thông, không ngừng thôi động pháp lực, oanh ra từng đạo ngũ quang thập sắc công kích, hung hăng nện ở trên vách núi đá. Mỗi khi công kích rơi xuống, vách núi liền sẽ nổi lên từng vòng gợn sóng. Thỉnh thoảng sẽ có một đạo bảo quang từ đó bắn ra, người bị công kích tay mắt lanh lẹ bỏ vào trong túi, dẫn tới chung quanh một mảnh cực kỳ hâm mộ hoặc ánh mắt ghen tị. Mà ở ngoại vi khu vực thì tụ tập càng nhiều tu sĩ, bọn hắn đang sắp xếp mấy đầu hàng dài, không biết đang làm gì. Nơi này đang làm gì, vì cái gì náo nhiệt như vậy? Tô Thiền tò mò đánh giá. Diệp Thanh trong lòng hơi động, thần thức thả ra, nghe đám người tiếng nghị luận. Đạo hữu có chỗ không biết, nghe bọn hắn nói, núi này tên là Vạn Bảo Sơn. Nghe nói chính là thời kỳ thượng cổ một vị đại năng dùng để kiểm nghiệm, ban thưởng đệ tử tàng bảo chi địa, cả ngọn núi bên trong chôn giấu không ít bảo vật. Chỉ cần dùng pháp lực đánh kích, liền có cơ hội dẫn xuất trong đó chôn giấu bảo vật. Chương 72, Vạn Bảo Sơn, yêu quỷ tung tích. 2, chương 72, Vạn Bảo Sơn, yêu quỷ tung tích. 2. Mặc dù bởi vì tuế nguyệt trôi qua, chôn giấu thời gian quá lâu, có chút bảo vật thực đã tổn hại, biến thành sắt vụn, nhưng có chút mặc dù phẩm giai rơi xuống, vẫn còn có thể sử dụng. Nghe vậy tu sĩ bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, chợt lại có mới không hiểu. Cái kia, vì cái gì phía trước sắp xếp dài như vậy đội ngũ, bọn hắn không tranh thủ thời gian đi bảo, đang làm gì? Ai, đạo hữu đừng như vậy nóng độ nhanh miệng, coi chừng họa từ miệng mà ra a. Trước đó giải thích tu sĩ, lắc đầu, chợt tiếp tục mở miệng nói muốn biết nguyên nhân. Tới tới tới, mấy người các ngươi, trước giao điểm linh thạch cho ta, hảo hảo, đa tạ ân hạnh chiếu cố. Tốt tốt tốt, thừa mông chiếu cố. Khúc, trên thực tế, nơi này thực đã bị Liệt Dương Tông cho chiếm đoạt. Muốn đi vào thủ bảo, trước hết cho bọn hắn giao nạp 1 vạn khối linh thạch hạ phẩm mới được. Liệt Dương Tông, chính là cái kia trong môn có nguyên anh lão tổ trấn giữ tông môn. Đây chính là thế lực lớn a. T. Vậy chúng ta hay là trung thực xếp hàng đi, không thể trêu vào, không thể trêu vào chúng quanh tu sĩ tiếng nghị luận, rõ ràng truyền vào Diệp Thanh trong tai. Liệt Dương Tông. Diệp Thanh trong đầu hiện lên một tia ấn tượng. Đâu được một cái đại tông môn, thực lực còn có thể, bởi vì trong tông có nguyên anh tu sĩ, cho nên có thể được xưng tụng thế lực lớn. Nhưng ở thế lực lớn ở trong, thực lực lại yếu. So với Thái Nhất Tông bực này thế lực đỉnh cấp, hiển nhiên càng là kém không chỉ một cấp bậc mà thôi. Chẳng qua, đối với những tán tu này cùng trung tiểu tông môn mà nói, nguyên anh lão tổ liền mình là thiên nhất giống như tồn tại. Bởi vậy cũng không dám lỗ mãng, chỉ có thể dựa theo Liệt Dương Tông quy củ, trước giao linh thạch, sau đó lại đi vào thủ bảo. Về phần có thể hay không kiếm lời về cái kia 10.000 linh thạch, đều xem cá nhân vật khí. Cũng may, Liệt Dương Tông tựa hồ cũng sợ gây nên nhiều người tức giận. Bởi vậy lại biết nhau tu sĩ, cũng có thể lựa chọn tổ đội tiến vào, mỗi cái đội ngũ giao 1 phần linh thạch là được, mỗi chi đội ngũ cao nhất hạn mức cao nhất là 8 người. Ân Diệp Thanh có chút trầm ngâm, đối với chỗ này bị bạn Bảo Sơn hứng thú không lớn, hắn tới đây chỉ vì truy tung yêu quỷ. Nhưng lại tại hắn trầm ngâm thời điểm, Diệp Thanh trong lòng đột nhiên khẽ động. Thân thức của hắn bén nhạy bắt được, tại tòa kia Vạn Bảo Sơn ngọn núi chỗ sâu, thình lình ẩn giấu đi một đạo cực kỳ mịt mờ khí tức cấm lãnh. Mặc dù yếu ớt, nhưng cùng lúc trước đầu kia hắc giáp địa long khí tức trên thân, cơ hồ đồng căn đồng nguyên. Hiển nhiên chính là yêu quỷ. Diệp Thanh ánh mắt ngưng tụ. Yêu quỷ loại sinh vật này, trời sinh tính xảo trá cảnh giác. Nếu là mình giờ phút này thủ tiếp tiến lên, sợ rằng sẽ lập tức kinh động nó, thậm chí để nó bỏ chạy. Tại cái này rộng lớn trong bí cảnh còn muốn tìm tới, không khác mò kim đáy biển. Xem ra cần phải nghĩ biện pháp, lặng yên không một tiếng động tới gần mới được. Ánh mắt của hắn đảo qua những cái kia ngay tại xếp hàng, chuẩn bị tiến vào nội bộ khu vực thủ bảo tu sĩ, trong lòng lập tức có so đo. Tâm niệm vừa động, trong cơ thể hắn khí tức lần nữa thu liễm, từ nguyên bản hiện lộ kim đan, một đường rơi xuống, cuối cùng vững vàng dừng lại tại trúc cơ 9 tầng viên mãn cấp độ. Tu vi này, lẫn trong đám người, không chút nào thu hút. Vừa vặn có thể dùng cái này tiến vào Vạn Bảo Sơn, phản phất hoàn toàn không biết gì cả tu sĩ bình thường một dạng, tiếp cận yêu kia quỷ trô khu vực. Tuyết Nhi, Thiền Nhi, chuẩn bị cùng ta đi vào. Diệp Thanh truyền âm nói. Hai nữ hiểu ý, lập tức làm theo. Đúng lúc này, một cái thanh thúy giọng nữ tại bọn hắn bên cạnh vang lên. Ba vị đạo hữu, xin dừng bước. Diệp Thanh quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một tên người mặc xanh biết váy lụa, dung mạo thanh tú tuổi trẻ nữ tu đang bước nhanh hướng bọn hắn đi tới. Nữ tu tu vi tại trúc cơ 9 tầng. Ở sau lưng nàng, còn đi theo người tây, 3 nam 1 nữ, trong đó một vị khí tức nội liễm lão giả áo xám, để Diệp Thanh hơi nhiều lướt qua. Lão giả này là kim đan 3 tầng tu vi, lại ngụy trang thành tu sĩ trúc cơ. Nếu là có người trong lòng có quỷ, không nhìn thấu lão giả thực lực, đối với 5 người này trong lòng còn có coi thường. Như vậy, động thủ liền có thể gặp nhiều thua thiệt. Đạo hữu có việc? Diệp Thanh lạnh nhạt hỏi, kết lực để cho mình phù hợp một cái tu sĩ trúc cơ thân phận. Cái kia váy xanh nữ tu nhìn thấy Diệp Thanh 3 người, hai mắt tỏa sáng. Nàng tu hành linh nhãn thuật phẩm giai không cao, hoàn toàn nhìn không thấu Diệp Thanh ngụy trang, chỉ cảm thấy 3 người này khí chất bất phàm, nhưng tu vi xác thực cũng chỉ là trúc cơ cảnh. Nàng lộ ra một vòng nụ cười thân thiện, tự giới thiệu mình, tiểu nữ tử Thúy Trúc môn Nguyễn Nhu Hòa, gặp qua 3 vị đạo hữu. Là như vậy, Liệt Dương Tông quy định, tiến vào Vạn Bảo Sơn thủ bảo, mỗi cái đội ngũ nhiều nhất 8 người, giao nạp 1 phần linh thạch liền có thể. Chúng ta nơi này có 5 người, đang muốn tìm 3 vị đạo hữu tổ đội, cùng nhau đi vào, đã là cũng tốt gánh vác một chút linh thạch, hay là nhiều người lời nói cũng có thể lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau, không đến mức tùy tiện liền bị người xem như quả hờ mềm đến bóp. Các ngươi có thể có tổ đội ý nguyện. Nếu như tổ đội lời nói, chúng ta tương hỗ là đồng minh, một phương gặp nạn, một phương liền sẽ cho trợ giúp. Không biết 3 vị ý như thế nào? Diệp Thanh đối với thủ bảo không có hứng thú quá lớn, nguyên bản tự nhiên là dự định tự tuyệt. Nhưng nghĩ lại, xen lẫn trong những này tu sĩ bình thường trong đội ngũ, nên ngang đi đến Vạn Bảo Sơn trước, chính là không kinh động yêu kia quỷ phương thức cao nhất. Nghĩ đến đây, Diệp Thanh cải biến chủ ý, mỉm cười nhẹ gật đầu, có thể. Gặp Diệp Thanh đáp ứng sảng khoái như vậy, Nguyễn Khinh Nhu nụ cười trên mặt càng tăng lên, quá tốt rồi. Đa tạ 3 vị đạo hữu. Nói đi, nàng liền chủ động tiến lên, dựa theo 10.000 linh thạch 8 người, mỗi người chính là 1.250 linh thạch. Chẳng qua Nguyễn Khinh Nhu chủ động gom góp 7.000 linh thạch, Diệp Thanh 3 người chỉ cần 3.000 là được. Sau đó đụng đủ 10.000, giao cho Liệt Dương Tông đệ tử, đổi lấy 1 khối lệnh bài thông hành. Một nhóm 8 người, thuận lợi tiến nhập Vạn Bảo Sơn bên dưới nội bộ khu vực. Các vị đạo hữu, chúng ta ngay tại mảnh khu vực này thử chút vận may đi. Nguyễn Khinh Nhu chỉ vào 1 khối tương đối trống trải vách núi nói ra. Đám người nhao nhao gật đầu, riêng phần mình tìm kỹ vị trí, bắt đầu thôi động pháp lực công kích vách núi. Vâng, vâng, vâng. Trong lúc nhất thời, linh quang bắn, khí kình tung bay. Diệp Thanh vì không làm người khác chú ý, cũng làm bộ nâng lên tay, lấy trúc cơ cấp thực lực, con ngón đúng ra. Một đạo trúc cơ cấp bậc kiếm khí, không nhanh không chậm bắn về phía vách núi. Diệp Thanh bắn ra một kiếm này đằng sau, liền không có lại chú ý hắn căn bản không có trông cậy vào có thể thu được cái gì, cái này Vạn Bảo Sơn tuổi thọ quá lâu, bên trong cho dù có bảo vật, đẳng cấp cũng sẽ không cao đi nơi nào. Chương 73, đá trúng thiết bản, còn muốn chạy. 1, chương 73, đá trúng thiết bản, còn muốn chạy. 1, giờ phút này, Diệp Thanh tất cả tâm thần đều thực đã khoa chặt tại ngọn núi chỗ sâu, cái kia đang chậm rãi di động yêu quỷ trên thân. Nhưng mà, ngay tại kiếm khí của hắn chui vào vách núi sát na, ông Diệp Thanh trước mặt khối này Vạn Bảo Sơn vách núi, đúng là quang hoa đại phóng. Một đạo sáng chói ngân quang, đột nhiên từ hắn công kích vị trí bắn ra, vững vàng lơ lửng tại trước mặt hắn. Quang mang tán đi, rõ ràng là một thanh toàn thân sáng như bạc, thân kiếm chạy xuôi phù văn, tản ra khí tức bén nhọn tam giai trung phẩm linh kiếm. T, là tam giai trung phẩm linh kiếm. Ông trời của ta, tiểu tử kia cái vận khí gì? Tùy tiện đánh một chút liền ra loại bảo vật này. Trôi này lưu quang kiếm giá trị ít nhất mấy chục vạn linh thạch a. Trung quanh tu sĩ, trong nháy mắt quăng tới vô số nói hỗn tạp chấn kinh, hâm mộ và ánh mắt tham lam. Liền ngay cả Nguyễn Khinh Nhu cùng nàng đồng môn, cũng đều nhìn trợn mắt hốt hoồm. Thiện tay một kích, liền ra một thanh linh khí. Vị đạo hữu này, vận khí tốt như vậy sao? Phải biết, không ít người ở chỗ này chờ đợi hồi lâu, oanh kích nửa ngày, cuối cùng hoặc là không thu hoạch được gì, hoặc là cũng chỉ là đạt được một đống bể đầu sát vụn. Diệp Thanh chính mình cũng là sững sờ, tiện tay đem linh kiếm thu vào chứa vật đại, trong lòng có chút dở khóc dở cười. Chính mình vận khí này, có phải hay không tốt có chút quá đầu? Chẳng qua, hắn hiện tại không đếm xỉa tới biết cái này chút. Ngay tại vừa rồi, hắn mình nhưng cảm giác được, cái kia yêu quỷ vị trí, lặng yên di động bên trong, sắp đến cách mình gần nhất vị trí. Ngay tại lúc này, Diệp Thanh ánh mắt trong nháy mắt trở nên băng lãnh như đền, một cỗ vô hình uy áp kinh khủng đang muốn khóa chặt yêu kia quỷ, đem nó nhất cử bắt. Nhưng lại tại một sát na này, cái kia giấu kín tại Vạn Bảo Sơn chỗ sâu yêu quỷ, kinh khủng thủ cảm giác tựa hồ là đã nhận ra nguy hiểm chí mạng. Đúng là bỗng nhiên phát ra một tiếng y mắng rít lên. Khí tức của nó trong nháy mắt tại trong ngọn núi điên cuồng du tẩu, sau đó như một đạo khói đen, bỗng nhiên chui vào lòng đất, hướng phía Vạn Bảo Sơn bên ngoài phương hướng, lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị bỏ mạng phi độn. Muốn chạy? Diệp Thanh biến sắc, rốt cuộc bất chấp gì khác. Hắn đối với Nguyễn Khinh Nhu bọn người vội vàng nói một câu, thật có lỗi, có việc gấp, xin cáo từ trước. Lời còn chưa dứt, hắn kéo lại bên cạnh Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Thiền, thân hình phóng lên tận trời, hướng phía yêu quỷ phương hướng bỏ chạy, điên cuồng đuổi theo. Bất thình lình một màn, để giữa sân không ít người đều ngây ngẩn cả người. Cái này, đây là thế nào? Thúy Trúc Môn một tên đệ tử không hiểu hỏi. Nguyễn Khinh Nhu nhìn xem cái kia đạo biến mất kiếm quang, đôi mi thanh tú cao lại, lập tức giật mình nói, ta hiểu được. Bọn hắn là được trọng bảo, sợ bị người để mắt tới, cho nên mới vội vã rời đi. Cái này cũng rất bình thường. Đổi lại là ta cũng sẽ làm như vậy. Những người khác nghe vậy, cũng đều rất tán thành gật gật đầu. Dù sao, linh khí rất chất quý, một kiện tam giai hạ phẩm linh khí, đều có thể bán đi mấy trăm ngàn, trung phẩm hiển nhiên giá trị cao hơn. Nếu đạt được bảo vật, như vậy thấy tốt thì lấy, không ở chỗ này đáng chú ý tự nhiên là lựa chọn sáng suốt nhất. Nhưng mà, bọn hắn có thể nghĩ tới sự tình, người khác tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Ngay tại Vạn Bảo Sơn khu vực một đầu khác, một đội người mặc trang phục màu đen, khí tức hung hãn tu sĩ, trong mắt đồng thời bộc phát ra tham lam và mang. Lão đại, tiểu tử kia được tam giai trung phẩm linh kiếm. Hắc hắc, một người trúc cơ kỳ tiểu tử cũng xứng có được loại bảo vật này. Giản thủ là hài đồng ô kim, rêu rao khắp nơi. Cầm đầu là một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn, tu vi đạt tới kim đan một tầng đại hán. Hắn liếm môi một cái, cười gần nói, các minh đệ, sống tới. Theo sau, chuôi này linh kiếm nên là chúng ta Hắc Sa Bang. Là lão đại. Vừa mới nói xong, đội này do 7, 8 tên tu sĩ tạo thành người áo đen, lập tức hóa thành mấy đạo lưu quang, ánh mắt bất thiện theo thật sát Diệp Thanh ba người sau lưng đuổi theo. Một màn này bị rất nhiều người nhìn ở trong mắt. Ai? Cái kia ba cái người trẻ tuổi phải xui xẻo, là Hắc Sa ba người. Cái kia dẫn đầu gọi Sa Thông, kim đan một tầng tu vi, tâm ngoan thủ lạn, gần nhất tại Vạn Bảo Sơn phụ cận, thực đã làm mấy lên loại này giết người đoạt bảo hoạt động. Ba cái trúc cơ, đối đầu một cái kim đan cường giả dẫn đầu đội ngũ, một khi bị đuổi kịp, chỉ sợ là liền chạy trốn cơ hội đều không có. Không ít tu sĩ đều lắc đầu, trên mặt lộ ra hoặc tiếc hận, hoặc cười trên nỗi đau của người khác thần sắc. Cũng có người thần sắc thận trọng. Xem ra, coi như vận khí tốt, đạt được bảo vật cũng không tính là gì. Thế nào bảo trụ tới tay bảo vật mới là khẩn yếu nhất. Thúy Trúc Môn bên này, Nguyễn Kinh Nhu nhìn xem Hắc Sa Bang đuổi theo ra đi phương hướng, có chút nhíu mày. Trên gương mặt thanh tú hiện ra một vòng không đành lòng. Nàng từ trước đến nay tâm địa thiện lương, mà lại tổ đội trước nói xong một phương gặp nạn, một phương liền sẽ cho trợ giúp. Lời này Diệp Thanh tự nhiên không có để ở trong lòng, nhưng Nguyễn Kinh Nhu đối với chính nàng từng nói qua lời nói, coi ra gì? Chỉ cần có năng lực, nàng cam kết đồ vật, tất nhiên sẽ làm đến. Còn nữa, chỉ là một cái Hắc Sa Bang mà thôi, Thúy Trúc Môn có thể ứng phó lên. Bọn hắn dù sao cùng chúng ta tổ qua đội, từng có kết minh. Bây giờ gặp nạn, tất cả mọi người là rời nhà đi ra ngoài, chúng ta tổng không tốt ngồi yên không lý đến. Nguyễn Khinh Nhu cắn môi một cái, quay đầu nhìn về phía vị kia một bài trầm mặc không nói lao giả áo xám, lịnh nọt cười một tiếng. Nũng nịu khẩn cầu, Quách lão, chỉ sợ còn phải phiền phức ngài cái kia được xưng là Quách lão lao giả áo xám, trong đôi mắt đục ngầu hiện lên một tia tinh quang. Hắn nhìn thoáng qua Diệp Thanh biến mất phương hướng, đối với Nguyễn Khinh Nhu cương triều bất đắc dĩ cười một tiếng. chợt chậm rãi gật đầu nói, đã là tiểu thư thiện tâm, lão phu liền theo sau nhìn xem. Các ngươi ở chỗ này tiếp tục thủ bảo, nhớ lấy hết thể hành sự cẩn thận. Đa tạ Quách lão. Nguyễn Kinh Nu mừng rỡ. Quách lão ân một tiếng, thân hình thoát một cái, tựa như quỷ mị biến mất tại nguyên chỗ, lặng yên không một tiếng động đi theo. Cùng lúc đó, Vạn Bảo Sơn ngoại vi trong một khu rừng rậm rạp. Mẹ nó, người đâu? Hắc Sa Bang bang chủ, Sa Thông sắc mặt âm trầm dừng bước lại. Kim Đan một tầm thần thức đảo qua Tây Chu, cũng rốt cuộc bắt không đến trước đó cái kia ba đạo tu sĩ trúc cơ khí tức. Phản phất, chống không tan biến mất bình thường. Lão đại, tiểu tử kia chạy cũng quá nhanh. Lúc này mới bao lớn mất một lúc, liền không còn hình bóng. Mẹ nó có phải hay không tu luyện cái gì đỉnh cấp đột pháp? Một tên Hắc Sa Bang lâu la thở hổn hển nói ra, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đám người bọn họ, yếu nhất cũng là trúc cơ hậu kỳ, lão đại càng là kim đan cường giả, thế mà mất dấu ba cái trúc cơ kỳ tu sĩ, cái này nói ra giản thủ là chuyện cười lớn. Chương 74, đá trúng thiết bản, còn muốn chạy. 2, chương 74, đá trúng thiết bản, còn muốn chạy. 2, Sa Thông trong mắt lóe lên một vòng ngoan lệ cùng tham lam, hắn liếm liếm môi khô khốc, trầm giọng nói, bọn hắn vừa rồi thoát đi phương hướng là chính bắc, dưới sự hoảng hốt chạy bừa, không có khả năng tùy ý cải biến phương hướng. Đuổi theo cho ta, coi như đem vùng dãy núi này lật cái út sấp, cũng phải đem trôi kia tam giai trùng phẩm linh kiếm tìm cho ta đi ra. Là, lão đại. Một đám Hắc Sa Bang tu sĩ đáp lời một tiếng, lại lần nữa hóa thành mấy đạo lưu quang, quyết định phương bắc, khí thế hung hăng đuổi theo. Tại phía sau bọn họ bên ngoài trăm trượng, một gốc cổ thụ trong bóng tối, Quách Lao thân hình chậm rãi hiện hiện. Hắn nhìn xem Hắc Sa Bang đi xa phương hướng, lông mày nhỏ bé không thể nhận ra nhíu một cái, thân hình lại lần nữa ẩn nấp, lặng yên không một tiếng động đi theo. Một bên khác, trên không trung, Diệp Thanh mang theo Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Thiển, hóa thành một đạo cầu vồng màu xanh, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Đã sớm đem Vạn Bảo Sơn khu vực xa xa bỏ lại đằng sau. Ánh mắt của hắn gắt gao tập trung vào sâu trong lòng đất cái kia đạo phi tốc trốn chạy khí tức cấm lãnh. Yêu này quỷ tốc độ, có chút quỷ dị. Diệp Thanh lông mày cau lại. Lấy hắn tu luyện công pháp, còn có trên người tiên thể, lại thêm nửa bước Nguyên Anh tu vi. Toàn lực truy kích phía dưới, đừng nói bình thường tu sĩ kim đan, thậm chí ngay cả bình thường Nguyên Anh tu sĩ, đều chưa hẳn có thể nhìn thấy bóng lưng của hắn. Có thể cái này kim đan cấp yêu quỷ, trên không trung ngược lại là tốc độ bình thường, nhưng là trong lòng đất ghé qua, tốc độ đúng là nhanh đến mức không hợp thói thường, thậm chí ẩn ẩn siêu việt một ít Nguyên Anh cảnh tu sĩ. Nếu không có thần thức của hắn đủ cường đại, tốc độ đầy đủ nhanh, có thể một mực khóa chặt, chỉ sợ thật là có khả năng bị nó đào thoát. Sư tôn, mau đuổi theo. Tô Thiền nhìn phía dưới càng ngày càng rõ ràng khí tức, có chút mừng rỡ nói ra. Diệp Thanh nhẹ gật đầu, đang muốn lại lần nữa tăng tốc, nhất cử bắt giữ kẻ này. Nhưng vào lúc này, lòng đất cái kia yêu quỷ tựa hồ cũng cảm nhận được tai họa ngập đầu giáng lâm, cũng gấp. Nó có thể từ Diệp Thanh trên thân cảm nhận được một cỗ mãnh liệt khí tức tử vong. Minh bạch chính mình một khi bị bắt lại, chỉ sợ căn bản không phải đối thủ, chết chắc, thế là phát ra một tiếng y mắng rít lên. Sau một khắc, xoát, trên người nó bỗng nhiên nổ tung một đoàn nồng đậm hắc vụ, trong nháy mắt tràn ngập ra. Sau đó, lệnh Diệp Thanh đều cảm thấy một tia kinh ngạc sự tình phát sinh. Liên tại bọn hắn sau lưng mấy ngàn trượng bên ngoài, vậy mà trống rông xuất hiện một đạo khác giống nhau như lúc yêu quỷ khí tức, đang hướng phía phương hướng ngược nhau điên cuồng chạy trốn. Một trước một sau, hai cái yêu quỷ. Tại sao có thể có hai cái? Lâm Tuyết Nhi kinh hô một tiếng. Hẳn là phân thân. Diệp Thanh ánh mắt ngưng tụ, trong nháy mắt liền xem thấu trong đó hư thực. Chẳng qua mặc dù là phân thân, nhưng khí tức lại bắt chước đến giống như lúc. Đây cũng là yêu quỷ lấy bản nguyên quỷ khí, ngưng tụ ra huyễn tượng phân thân, dùng để mê hoặc địch nhân. Cho nên đổi cái nào? Vấn đề này, đối với tu sĩ tầm thường mà nói có lẽ cần chần chờ phán đoán, nhưng đối với Diệp Thanh tới nói, ngay cả một sát na suy nghĩ cũng chưa từng có. Đã có hai cái, vậy trước tiên chém một cái lại nói. Hắn có chút nheo mắt lại, hướng phía trước yêu kia quỷ phương hướng, tùy ý cong ngón đúng ra. Rêu cận. Một đạo nhìn như không có gì lạ kiếm khí màu xanh, lại phản phất không nhìn không gian khoảng cách. Trong chốc lát liền chui vào sâu trong lòng đất. Phúc. Một tiếng vang trầm từ lòng đất truyền đến. Phía trước cái kia đang bỏ mạng phi độn yêu quỷ thân hình đột nhiên cứng đờ, lập tức toàn bộ nổ tung, hóa thành một bãi đen kịt tanh hôi bùn nhão, ở trong bùn đất cấp tốc tiêu tán, ngay cả một tia khí tức cũng không từng lưu lại. Xem ra, đây là phân thân, chân chính yêu quỷ ở phía sau. Diệp Thanh ánh mắt lạnh lẽo, không có chút nào dừng lại, thân hình trên không trung xẹt qua một đạo lăng lệ đường vòng cung, mang theo hai cái đệ tử trong nháy mắt quay đầu, hướng phía một cái khác yêu quỷ phương hướng điên cuồng đuổi theo. Yêu quỷ hiển nhiên không nghĩ tới chính mình ve sầu thoát xác kế sách bị dễ dàng như vậy khám phá, đồng thời hành động của đối phương nhanh đến ngay cả thời gian phản ứng đều không có. Nó trong lòng đất điên cuồng xuyên thẳng qua, trong lòng tràn đầy sợ hãi trước đó chưa từng có. Mẹ nó, giấu thật tốt, tại sao lại bị ngoan nhân này để mắt tới? Mà Diệp Thanh mang theo hai nữ, tốc độ so trước đó càng nhanh, đuổi sát quay đầu chạy trốn yêu quỷ, hóa thành một đạo tê liệt thiên khung lưu quang, tiếng xé gió bén nhọn chói tai. Vẹn vẹn mười mấy hơi thở công phu, bọn hắn liền một lần nữa về tới trước đó trải qua trên đường đi. Cũng liền tại lúc này, phía trước trong một tòa rừng rậm, mấy đạo thân ảnh phóng lên tận trời, vừa lúc ngăn ở Diệp Thanh ba người phía trước. Cầm đầu chính là cái kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn kim đan đại hán, Sa Thông. Ha 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 ha, lão đại anh minh, tiểu tử này quả nhiên tại phía bắc, chúng ta đuổi theo tới. Một tên Hắc Sa Bang tiểu đệ nhìn thấy Diệp Thanh, lập tức vui mừng quá đỗi, cao giọng kêu lên. Sa Thông một đôi như chuông đồng con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thanh, trên mặt lộ ra tàn nhẫn mà tham lam, nhẹ răng cười. Hắn thấy Diệp Thanh ba người bất quá là trúc cơ tu vi, trước đó có thể chạy nhanh như vậy, tất nhiên là thi triển một loại nào đó tiêu hao rất lớn bí thuật. Bây giờ đấu ở chỗ này, nhất định là bí thuật thời gian hiệu lực mình qua, thành nọ mạnh hết đà. Cái này giản thủ là trời cao ban cho hắn xa thông thịt mỡ lớn. Tiểu tử, đừng chạy. Xa thông tiếng như hồng trung, ngữ khí bá đạo, đem ngươi vừa rồi tại Vạn Bảo Sơn lấy được trôi kia tam giai trung phẩm linh kiếm, còn có ngươi trên người túi chữ vật, hết thảy giao ra. Lão tử tâm tình tốt, có thể cho ngươi lưu lại toàn thây, để cho ngươi được chết một cách thống khoái điểm. Không sai. Thức thời liền ngoan ngoãn nghe lời, không phải vậy để cho các ngươi đếm thử chúng ta Hắc Sa Bang thủ đoạn, sẽ làm cho các ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Hắc Sa Bang đám người nhao nhao la ầm lên, nhìn về phía Diệp Thanh ba người ánh mắt đều rất trêu tức, tựa như đang nhìn ba cái dê đợi làm thịt. Một cái kim đan một tầng, mang theo 7-8 cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Vòng vây ba cái tu sĩ trúc cơ, cái này theo bọn hắn nghĩ, là tuyệt đối nghiền ép, đối phương liền mảy may phản kháng chỗ chống đều không có. Diệp Thanh lông mày thật sâu nhíu lại. Hắn giờ phút này tâm thần toàn bộ đều khóa chặt tại cái kia sắp chạy ra hắn thần thức phạm vi yêu quỷ trên thân. Căn bản không có thời gian, cũng không hứng thú cùng những sâu kiến này dây dưa. Lan. Trong miệng hắn chỉ phun ra một chữ, thanh âm băng lãnh, không mang theo mảy may tình cảm. Cái gì? Sa Thông nghe vậy sững sờ, lập tức giận tím mặt, con mẹ nó ngươi muốn chết. Các huynh đệ, lên cho ta. Nam băng cho chó ăn, nữ chương 75, đã trúng thiết bản, còn muốn chạy. Ba, chương 75, đã trúng thiết bản, còn muốn chạy. Ba, hắn còn chưa nói xong, liền gặp Diệp Thanh lạnh lùng giơ tay lên. Không có dư thừa động tác, chỉ là chập ngón tay như kiếm, đối với phía trước đột nhiên vạch một cái. Vâng. Trong chốc lát, một đạo sáng chói đến cực hạn kiếm quang màu xanh, như là khẽ cong treo móc ở chân trời lãnh nguyệt, chớp mắt quét ngang mà ra. Một cỗ phảng phất đủ để chém chết vạn vật khủng bố phong mang. Đón gió mà lớn lên, rất nhanh trở nên to lớn vô địch, trong nháy mắt bổ về phía Hắc Sa Bang tất cả mọi người. Thấy thế, Sa Thông trên mặt nhe răng cười trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là vô tận hoảng sợ cùng hãi nhiên. Không, điều đó không có khả năng. Cái này, đây là lực lượng gì? Hắn cảm nhận được một cỗ khí tức tử vong, một cỗ nguồn gốc từ sâu trong linh hồn run rẩy để hắn hồn đều kém chút bị dọa bay. Cái này, con mẹ nó là một người trúc cơ tu sĩ có thể chém ra kiếm quang. Đừng nói trúc cơ, chính là hắn thấy qua những cái kia trong kim đăng kỳ, hậu kỳ cường giả, cũng tuyệt đối không phát ra được khủng bố như thế một kích. Hối hận. Vô tận hối hận trong nháy mắt che mất hắn. Bọn hắn đã đến một khối kinh khủng bực nào tấm sát. Sa Thông ý đổ cầu xin tha thứ. Nhưng mà, kiếm quang rất nhanh, căn bản không cho hắn ăn thuốc hối hận cơ hội. Kiếm quang lướt qua. Vô thanh vô tức. Sa Thông cùng phía sau hắn tất cả Hắc Sa Bang tu sĩ, trên mặt hoảng sợ biểu lộ vĩnh viễn dừng lại. Sau một khắc, thân thể của bọn hắn, tính cả pháp bảo của bọn hắn, hồn phách đều tại đạo này sáng chói kiếm quang bên dưới, bị trong nháy mắt bốc hơi, chôn vùi thành nguyên thủy nhất hạt. Hình thân câu diệt. Nguyên địa, ngay cả một tia huyết vụ đô chưa từng lưu lại. Gió nhẹ lướt qua, phản phất nơi này cái gì cũng không có xảy ra. Mà tại mấy trăm trượng bên ngoài trong rừng rậm, vừa mới chuẩn bị hiện thân, dự định thực hiện minh hữu chi trách, ra tay trợ giúp Diệp Thanh ba người giải vây Quách lão. Thấy thế, thân thể cứng đờ đứng ở nguyên địa, lục ngầu trong hai mắt tràn đầy trước nay chưa có rung động cùng ngốc trệ. Hắn nhìn thấy cái gì? Một kiếm. Vẹn vẹn chỉ là một kiếm. Một cái kim đan một tầng, cộng thêm 7-8 tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, cứ như vậy. Không có. Quách lao dùng sức luốt luốt ánh mắt của mình, gần như không dám tin. Hắn thân là kim đan 3 tầng tu sĩ, tự hỏi cũng có thể đối phó Sa Thông nhóm người này, nhưng tuyệt đối làm không được như vậy gọn gàng, như vậy. Không cần tốn nhiều sức. Trong đạo kiếm quang kia ẩn chứa uy năng kinh khủng, để hắn cái này lão kim đan tu sĩ đều cảm thấy một trận hãi hùng kết vía. Người này che giấu tu vi, hắn tuyệt đối không phải trúc cơ cảnh. Quách lao trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng, ngay cả ta nhìn không thấu sâu cạn của hắn, chẳng lẽ hắn là một vị trong kim đan kỳ, thậm chí là hậu kỳ đại tu sĩ. Ngay tại Quách lao tâm thần kịch chấn thời điểm, giữa không trung Diệp Thanh, ánh mắt nhàn nhạt hướng phía hắn ẩn thân phương hướng lướt qua. Quách lao trong lòng đỗng nhiên run lên, trong nháy mắt mồ hôi lạnh thủ chảy. Bị phát hiện, đừng có hiểu lầm a. Hắn lập tức thu liễm toàn bộ tâm thần, không dám thở mạnh một cái. Diệp Thanh trong lòng cũng là hơi động một chút. Trên thực tế, hắn đã sớm cảm giác được Quách lao tồn tại, đồng thời phát hiện trên thân nó cũng không ác ý khí tức, thậm chí cảm giác được Quách lao trước đó chuẩn bị xuất thủ tương trợ động tác. Thầm nghĩ trong lòng, là Thúy Trúc môn người, đây là dự định ra tay giúp ta. Không nghĩ tới, những người này ngược lại là một mảnh hảo tâm. Chẳng qua, hắn hiện tại không để ý tới những này. Yêu kia quỷ, tại hắn chém giết Hắc Sa Bang đám người cái này ngắn ngủi trong nháy mắt, thực đã thương hoàng chạy trốn rất nhanh. Còn muốn chạy? Diệp Thanh hừ lạnh một tiếng. Diệp Thanh hừ lạnh một tiếng, không lại trì hoãn, mang theo Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Thiền, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang, lại lần nữa đuổi theo. Nào có thể đoán được. Sau đó, yêu kia quỷ lại hướng phía Vạn Bảo Sơn phương hướng chui trở về. Thế là mấy hơi thở đằng sau, Diệp Thanh ba người một lần nữa về tới phi thường náo nhiệt Vạn Bảo Sơn bồn địa. Diệp Thanh thần thức tập trung vào thực đã chui vào Vạn Bảo Sơn trong thân núi yêu quỷ, thân hình thoát một cái, liền muốn thủ tiếp tiến vào nội bộ khu vực. Dừng lại. Lúc này, lại có một tiếng quát chói tai vang lên. Hai tên người mặc liệt dương tông phục sức, phụ trách thu lấy nhập môn phí đệ tử, đưa tay ngăn cản Diệp Thanh ba người đừng đi. Một người trong đó nhìn xem Diệp Thanh, trong ánh mắt mang theo mơ hồ ghen ghét, lạnh lùng nói, "Tự ngươi trải qua đi vào qua một lần, còn chiếm được một kiện tam giai trung phẩm linh khí, vận khí đủ tốt cũng nên thấy tốt thì lấy mới lạ. Còn muốn đi bảo, đợi ngày mai đi." Bên cạnh một người đệ tử khác càng là âm dương quái khí, cười lạnh một tiếng, "Không sai, các ngươi trước đó cùng người tổ đội, ba người tổng cộng mới giao 3000 linh thạch, lại cầm đi một kiện giá trị mấy trăm ngàn linh thạch bà bối, nghĩ như thế nào, chúng ta Liệt Dương Tông đều thua thiệt lớn. Không có tìm các ngươi yêu cầu linh khí cũng không tệ rồi, loại chuyện tốt này, ngươi còn muốn một mà tiếp, lại mà ba phải không? Đi nhanh lên, đi nhanh lên. Cũng không phải chúng ta cố ý nhằm vào ngươi, giờ phút này có quy củ, mỗi người mỗi ngày chỉ có thể đi vào một lần. Nếu ngươi không đi, đừng trách chúng ta không khách khí, thủ tiếp động thủ đổi người. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Thanh bất quá là cái có chút vận khí tu sĩ trúc cơ, không đáng kể chút nào nhân vật. Quả hồng mềm mà thôi, khi dễ cũng liền khi dễ. Cần biết, phía sau bọn họ đứng đấy thế nhưng là có Nguyên Anh lão tổ trấn giữ Liệt Dương Tông, chân chính thế lực lớn. Diệp Thanh lông mày, triệt để vận thành một cái chữ xuyên. Hắn cảm giác được, yêu kia quỷ tại chui vào vạn bảo sân sau, nguyên bản bởi vì cực tốc chạy trốn có chút suy giảm khí tức, tựa hồ đạt được một chút khôi phục, đồng thời, ẩn ẩn có muốn lần nữa trốn xa dấu hiệu, không thể kéo dài được nữa. Hắc, tiểu tử ngươi, còn không đi sao? Cái kia Liệt Dương Tông đệ tử trong lòng hơi giận, vén tay áo lên, hung ác tiếng nói, lao tử hôm nay liền sau một khắc. Tiếng nói của hắn bị một đạo thông thiên triệt địa tiếng kiếm reo, triệt để đánh gãy. Diệp Thanh giờ phút này cũng liền không để ý tới cái này rất nhiều, hắn đưa tay, đối với phía trước vạn bảo sơn, tòa kia vạn trượng cự phòng, một kiếm chém ra. Oeng! Một đạo so trước đó chém giết hắc sa băng lúc, còn mênh mông hơn, còn kinh khủng hơn gấp trăm lần kiếm quang màu xanh, phóng lên tận trời. Tựa như thiên hà chút xuống, mang theo không thể địch nổi uy thế, hung hăng bổ vào tòa kia nguy nga vạn bảo sơn phía trên. Toàn bộ bốn địa chấn động kịch liệt. Đại địa giạn nứt, đá vụn bắn tung trời. Tại mấy ngàn tên tu sĩ hãi nhiên muốn tuyệt ánh mắt nhìn soi mói, tòa kia từ xưa lúc liền đứng sững ở này, không thể phá vỡ vạn bảo sơn. Từ đỉnh núi đến chân núi, lại bị đạo kiếm quang này, ngạnh sinh sinh bổ ra một đạo sâu không thấy đáy cái khe to lớn. Chương 76, gặp lại cửu hoàng nữ, Cơ Gia Nguyệt. 1. Chương 76, gặp lại cửu hoàng nữ, Cơ Gia Nguyệt. 1. Ngọn núi bày biện ra bóng loáng như gương thiết diện, thật lâu không cách nào khép lại. Sau đó, chít chít. Một tiếng chói tai đến cực hạn, phản phất có thể tê liệt thần hồn rít lên, từ bị bổ ra ngọn núi chỗ sâu đột nhiên truyền ra. Lập tức, cái kia đạo âm lanh yêu quỷ khí tức, tại cái này bá đạo tuyệt luân dưới một kiếm, bị triệt để xoắn nát, tan thành mây khói. Diệp Thanh thần thức quét qua, chau mày, yêu quỷ chết. Đồng thời, thần hồn của nó thế mà cũng không có lưu lại, triệt để chôn bụi, bởi vậy căn bản là không có cách tiến hành siêu hồn, cũng liền gãy mất thông qua nó tìm kiếm Liễu Như Yên manh mối. Xem ra, chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm mới yêu quỷ mới được. Đáng tiếc, thật vất vả gặp phải manh mối. Nghĩ tới đây, Diệp Thanh ánh mắt lạnh lùng, quét về cái kia hai cái đã sớm trên mặt đất Liệt Dương Tông đệ tử. Hai người kia, giờ phút này đã sớm là mặt không còn chút máu, con người tan rã, nơi đũng quần một mảnh thấm ướt, tản ra khó người mùi khai. Bị Diệp Thanh ánh mắt quét qua, hai người toàn thân run rẩy kịch liệt, như là run rẩy bình thường, thủ tiếp đông một tiếng quỳ trên mặt đất, đầu đập đến như là dã tỏi, ngay cả một câu đầy đủ đều nói không ra. Quả hờ mềm. Thế này sao lại là cái gì quả hờ mềm, đây rõ ràng là một đầu cự ngạc a. Một kiếm, bổ ra vạn bảo sơn. Đây là kinh khủng bực nào thần uy. Bọn hắn Liệt Dương Tông mặc dù là thế lực lớn, nhưng trong tông mạnh nhất thái thượng trưởng lão cũng bất quá chỉ là Nguyên Anh một tầng tu vi mà thôi. Thế nhưng là, trước mắt thanh niên này vừa rồi một kiếm kia mang đến uy áp cùng cảm giác, so với bọn hắn đã từng thấy qua vị kia Liệt Dương Tông thái thượng trưởng lão, phải cường đại rất rất nhiều. Diệp Thanh lười nhắc lại để ý tới hai người kia, thân hình thoát một cái, thủ tiếp bay vào bị bổ ra vạn bảo sơn trong cái khe, ý đồ tìm kiếm yêu quỷ lưu lại dấu vết khác. Lần này, toàn trường tĩnh mịch, không có người nào dám lên tiếng ngăn cản. Ánh mắt mọi người đều tràn đầy kính sợ, sợ hãi cùng rung động. Diệp Thanh tại trong cái khe tra xét rõ ràng một phen, đáng tiếc, trừ lưu lại yêu quỷ khí tức, cũng không phát hiện bất luận cái gì có giá trị manh mối. Chẳng qua, tại hắn dò xét thời điểm, bị bổ ra trong ngọn núi, lại có ba đạo bảo quang tự động bay ra, lơ lửng ở trước mặt hắn. Đây là ba kiện, phẩm giai đều đạt đến tam giai thượng phẩm linh khí. Có lẽ, cũng là vạn bảo sơn ở trong. Trước mắt có thể lấy ra được tới, phẩm giai cao nhất bảo vật. Diệp Thanh tiện tay đem nó thu vào chứa vật đại. Sau đó mang theo Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Thiền, phóng lên tận trời, hóa thành một đạo thanh hồng, biến mất ở chân trời. Thủ đến thân ảnh của hắn hoàn toàn biến mất, mảnh này tĩnh mịch buồn điệu, mới như là đốt lên nước nóng bình thường, trong nháy mắt lên áo. Trời ạ, ta thấy được cái gì? Vạn Bảo Sơn bị một kiếm bổ ra, người kia quá kinh khủng, ta không nghĩ tới hắn mạnh như vậy a. Cấp độ kia thực lực là tu sĩ kim đan sao? Không, ta cảm giác so ta đã thấy kim đan đáng sợ nhiều. Hắc hắc, Hắc Sa Bang đám kia đáng chết rất rưởi, lần này xem như đá trúng thiết bản, hiện tại đoán chừng ngay cả bụi cũng không tìm tới đi. Ha ha ha, đáng lời, thật sự là đại khoái nhân tâm a. Một chút từng bị Hắc Sa Bang lấn ép qua tán tu, giờ phút này sắc mặt hồng nhuận phân phớt, chỉ cảm thấy trong lòng thoải mái không gì sánh được. Trong đám người, Thúy Trúc Môn Nguyễn Kinh Nhu, một đôi mắt đẹp cũng là trợn trừng lên, miệng nhỏ khẽ nhếch, cả người đều lâm vào ngốc trệ bên trong. Nàng trước đó còn muốn lấy để Quách Lao đi trợ giúp một chút đối phương, hiện tại xem ra ngược lại là chính mình có chút không biết tự lượng sức mình. Nguyên lai, người ta căn bản là cần sự trợ giúp của chính mình. Hắc Sa Bang đám người kia ở trước mặt đối phương, chỉ sợ ngay cả sâu kiến cũng không tính đi. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh giản mua xuất hiện tại nàng bên cạnh, chính là toàn lực gấp trở về Quách Lão. Khi Quách Lão nhìn thấy trước mắt cái kia bị một phân thành hai, nhìn thấy mà giật mình vạn bảo sơn lúc, cả người bị kinh ngạc một chút. Sợ hãi nói, nhỏ. Tiểu thư, cái này, đây là có chuyện gì? Nguyễn Kinh Nhu nuốt ngụm nước bọt, đem vừa rồi phát sinh sự tình, dùng thanh âm run rẩy ngắn gọn thuật lại một lần. Sau khi nghe xong, Quách Lao hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng, so trước đó càng sâu gấp trăm lần. Lúc trước hắn còn tại suy đoán, Diệp Thanh có thể là một vị trong kim đan kỳ cảnh giới tu sĩ. Hiện tại xem ra, ý nghĩ của mình có chút sai vô cùng. Một kiếm bổ ra vạn bảo sơn, đó căn bản không phải tu sĩ kim đan có thể làm được sự tình đi. Đừng nói kim đan hậu kỳ, chính là bình thường nguyên anh lão tổ, chỉ sợ cũng so với không kịp, khó mà nhìn theo bóng lưng a. Quách Lao rung động trong lòng không hiểu, đứng lặng nguyên địa, ánh mắt phức tạp, trong lòng thật lâu không cách nào bình tĩnh. Mà giờ khắc này, sự kiện kẻ đầu têu Diệp Thanh đã sớm mang theo Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Thiền hai người, hóa thành một đạo cầu vồng màu xanh, cách xa vạn bảo sơn bốn địa, hướng phía bí cảnh chỗ càng sâu bay đi. Trên không trung, vân hải bốc lên, cơn phong lạnh thấu xương. Diệp Thanh tâm niệm vừa động, đem lúc trước từ vạn bảo sơn bên trong lấy được kiện linh khí, từ trong túi chứa vật lấy ra ngoài. Một kiện là trước kia trôi kia tam giai trung phẩm linh kiếm, toàn thân sáng như bạc, trên thân kiếm phủ văn lưu chuyển, tản ra xâm nhiên kiếm khí. Mặt khác ba kiện thì là mới vừa từ bị bổ ra trong ngọn núi bay ra tam giai thượng phẩm linh khí. Một kiện là lớn chừng bàn tay thanh đồng cổ thuẫn, mặt thuẫn có khắc sông núi đường vân, nặng nề không gì sánh được. Một kiện là toàn thân đỏ chót vũ y, linh quang lấp lóe, xem xét liền biết phòng ngự bất phàm. Cuối cùng một kiện thì là một viên phong cách cổ xưa nhẫn chữ vật. Diệp Thanh ánh mắt đảo qua bên cạnh hai vị đệ tử, lạnh nhạt mở miệng, cái này kiện linh khí, các ngươi phân đi. Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Tiền nghe vậy, liếc nhau, trong đôi mắt đẹp đều là hiện lên vẻ vui mừng. Các nàng biết sư tôn từ trước tới giờ không keo kiệt, nhưng duy nhất một lần xuất ra kiện cao giai linh khí, vẫn như cũ để các nàng trong lòng cảm động không thôi. Tuyết Nhi, tự ngươi có thanh lan kiếm, trôi này tam giai trung phẩm linh kiếm, liền ban cho Tô Tiền. Diệp Thanh khuất chỉ bắn ra, trôi kia sáng như bạc linh kiếm liền ngâm khẽ một tiếng, lơ lửng tại Tô Tiền trước mặt. Tô Tiền tiếu mặt vui mừng, hai tay cung kính tiếp nhận, đà tạ sư tôn. Tiếp nhận linh kiếm, nàng có thể cảm giác được thanh kiếm này phẩm chất tại phía xa nàng trước đó sử dụng phổ thông trên pháp khí. Có kiếm này, chiến lực của nàng chí ít có thể lại để thăng hai thành. Diệp Thanh khẽ bước cằm, vừa nhìn về phía Lâm Tuyết Nhi, chiếc nhẫn chữ vật này chính là linh khí, không gian không nhỏ, ngươi lại nhận lấy. Về phần cái này hai kiện tam giai thượng phẩm phòng ngự linh khí, có thể chống đỡ cản bình thường nguyên anh tu sĩ một kích, hai người các ngươi một người một kiện, thời khắc mấu chốt có thể bảo vệ tính mệnh. Chương 77, gặp lại cửu hoàng nữ, Cơ Gia Nguyệt. 2, chương 77, gặp lại cửu hoàng nữ, Cơ Gia Nguyệt. 2, thoại âm rơi xuống, thanh đồng cổ thuẫn cùng hỏa hồng vũ y phân biệt bay về phía Tô Thiền cùng Lâm Tuyết Nhi. Hai nữ vội vàng bái tạ, đệ tử tạ ơn sư tôn trọng thượng. Đem linh khí nhận chủ cất kỹ sau, trong lòng các nàng đối với sư tôn sùng kính cùng cảm kích, mình nhưng không cần nhiều lời. Cũng liền tại Diệp Thanh ban cho hoàn tất trong nháy mắt. Hắn bên hai, cái kia quen thuộc mà băng lãnh thanh âm nhắc nhở, đúng hạn mà tới. Ken, người ban cho đệ tử tam giai trung phẩm linh khí lưu quang kiếm phát động 2000 lần bạo kích trả về, chúc mừng ngươi thu hoạch được lục giai hạ phẩm bảo khí Trảm Tinh kiếm. Ken, người ban cho đệ tử tam giai thượng phẩm linh khí Sơn Hà thuẫn phát động 1000 lần bạo kích trả về, chúc mừng ngươi thu hoạch được lục giai thượng phẩm bảo khí Vạn Hồn Huyền Giáp. Ken, người ban cho đệ tử tam giai thượng phẩm linh khí Xích Vũ Nghê Thường phát động 1500 lần bạo kích trả về, chúc mừng ngươi thu hoạch được lục giai thượng phẩm bảo khí Vạn Vân Hà Quan Bảo. Ken, người ban cho đệ tử tam giai thượng phẩm linh khí Nạp Hư Giới phát động 6000 lần bạo kích trả về, chúc mừng ngươi thu hoạch được lục giai cực phẩm bảo khí Tiểu Động Tiên Bảo Giới. Liên tiếp thanh âm nhắc nhở, để Diệp Thanh khẽ miệng, câu lên một vòng nhỏ bé không thể nhận ra độ cong. Kiện lục giai bảo khí, trong đó hai kiện càng là đạt đến lục giai thượng phẩm, thậm chí còn có một kiện lục giai cực phẩm. Bực này thu hoạch, nếu là lan truyền ra ngoài, chỉ sợ đủ để cho toàn bộ Đông Ngực Nguyên Anh lão tổ cũng vì đó điên cuồng. Đương nhiên, bảo bối nhiều lắm, Diệp Thanh cũng là có chút nhỏ phiền não. Dù sao, nếu như tu vi không đủ cường đại lời nói, mỗi kiện bảo bối cũng chỉ có thể thôi động một lần. Về sau nếu thật là gặp được cái gì đối thủ cường đại, cần vận dụng đến bảo khí, dùng một kiện đằng sau cũng chỉ có thể lại móc một kiện mới đi ra. Hắc, ngươi nói làm giận không làm giận. Vì không tức chết người, chỉ có thể cố gắng đi tăng cao tu vi a từ bi từ bi. Diệp Thanh thần sắc không thay đổi, tâm niệm vừa động, liền đem ba kiện này ánh sáng nội liễm bảo khí thu nhập chính mình mới đến tay Tiểu Động Thiên Bảo Giới bên trong. Tiểu Động Thiên này bảo giới, không gian bên trong giản thủ lớn đến kinh người, về sau còn cần dùng càng nhiều bảo bối chất đầy mới được. Sau đó, Diệp Thanh tiếp tục mang theo hai nữ hướng về trước đó tiến lên phương hướng mau chóng bay đi. Bí cảnh rộng lớn vô ngần, cổ mục che trời, yêu thú tiếng gào rú thỉnh thoảng từ phía dưới trong rừng rậm truyền ra. Nhưng Diệp Thanh thả ra kim đan khí tức, để bình thường yêu thú căn bản không dám lên trước trêu chọc. Một đường phi hành cũng là thông thuận, chỉ là từ đầu đến cuối không có lại phát hiện bất luận cái gì yêu quỷ tung tích, cái này khiến Diệp Thanh lông mày không tự giác có chút nhíu lên. Nhưng vào lúc này, thần sắc hắn đột nhiên khẽ động, ánh mắt nhìn phía trước chân trời. Tại thần thức của hắn trong cảm giác, một đạo khí tức quen thuộc đang lấy cực nhanh tốc độ hướng phía bọn hắn phương hướng này bay tới. Đồng thời, tựa hồ đối phương cũng phát hiện bọn hắn, tốc độ lại tăng nhanh mấy phần. Cùng lúc đó, Cơ Giao Nguyệt đang nhíu lại một đôi đẹp mắt lại mi, trên không trung có chút chẳng có mục đích phi hành, trên khuôn mặt tuyệt mỹ viết đầy bực bội. Nàng tiến vào cái này Liên Vân Sơn mạch bí cảnh đằng sau, vốn cho rằng là cơ duyên to lớn. Sự thật cũng đúng là như thế. Cũng không lâu lắm, nàng liền tại trong một chỗ sơn cốc bí ẩn, phát hiện một mảnh trong truyền thuyết ảo mộng biển hoa. Đó là do rất nhiều gốc hiếm thấy viễn mộng kỳ hoa, tạo thành chói lọi biển hoa, lộng lẫy, mỗi một gốc đặt ở ngoại giới đều có giá trị không nhỏ. Mà lại tại trong biển hoa, còn sinh trưởng lấy không ít hiếm thấy linh dược chân quý. đây tuyệt đối là một bút đủ để cho bất luận cái gì tu sĩ kim đan, thậm chí nguyên anh tu sĩ sau khi nhìn thấy đều muốn đỏ mắt to lớn tài phú. Nhưng mà phần cơ duyên này nàng lại thấy được an không đến, bởi vì ở mảnh này ảo mộng trong biển hoa chiếm cứ một đầu kim đan 9 tầng sơ kỳ khủng bố yêu thú Tử Điện Cánh Mãng. Cơ Giao Nguyệt thân là Kim Viêm Hoàng Triều cửu hoàng nữ, đông vực địa bảng tiên tiêu, một thân thực lực viễn siêu cùng giai, có được chém giết kim đan 8 tầng tu sĩ khủng bố chiến lực. Nhưng đối mặt đầu này tu vi tại kim đan 9 tầng sơ kỳ, lại người mang kịch độc cùng lôi điện chi lực Tử Điện Cánh Mãng, nàng hiển nhiên không phải là đối thủ. Trước đó nàng ỷ vào thân pháp linh động, ý đồ xâm nhập sơn cốc ngắt lấy linh dược, kết quả vừa mới tới gần liền bị cái kia Tử Điện Cánh Mãng phát hiện. Một phen đại chiến phía dưới, nàng bị cánh mãng một cái Tử Điện thần lôi đánh bay ra ngoài, nếu không phải trên người có hoàng thất ban cho hộ thân bảo vật, chỉ sợ tại chỗ liền muốn thụ thương. Thoát đi sơn cốc sau, Cơ Giao Nguyệt nhưng trong lòng cực độ không cam lòng. Như vậy cơ duyên to lớn đang ở trước mắt, nếu là cứ thế từ bỏ, nàng sợ rằng sẽ hối hận cả một đời. Nhất định phải nghĩ cái biện pháp. Cơ Giao Nguyệt một bên phi hành, một bên trầm tư suy nghĩ. Đồng nhiên, trước mắt nàng sáng lên. Có, ta có thể tìm người hợp tác. Cơ Giao Nguyệt trầm tư suy nghĩ đằng sau, trong đầu linh quang lóe lên. Nếu một người lấy không đến cơ duyên lời nói, nàng nghĩ đến, vậy thì tìm những người khác cùng một chỗ hợp tác. Bởi vì đầu kia Tử Điện Cánh Mãng mặc dù lợi hại, nhưng cũng chỉ có một đầu. Nếu như tìm người hợp tác, Cơ Giao Nguyệt ở trong lòng nhanh chóng suy tư cụ thể phương thức hợp tác cùng chi tiết. Rất nhanh, một cái kế hoạch tại trong óc nàng cấp tốc thành hình. Nàng cảm thấy mình có thể phụ trách đi dẫn dắt rời đi đầu kia Tử Điện Cánh Mãng. Lấy thực lực của nàng cùng tốc độ, mặc dù đánh không lại, nhưng kiềm chế yêu thú kia thời gian một nén nhang, tự tin vẫn có thể làm được. Mà trong đoạn thời gian này, hợp tác tu sĩ liền có thể thừa cơ chui vào sân cốc, điên cuồng ngắt lấy bên trong linh hoa linh dược. Đợi đến yêu thú trở về trước đó, cấp tốc rời đi sân cốc. Như vậy, sau khi chuyện thành công, song phương lại chia cắt thu hoạch. Kế hoạch này có thể xưng hoàn mỹ, nhưng đối với người hợp tác lại có một ít yêu cầu mới được. Đầu tiên là tu vi không có khả năng quá cao. Dù sao nếu là tìm kim đan hậu kỳ, thậm chí nguyên anh lão tổ, đối phương lên không nên có tâm tư, muốn đen ăn đen làm sao bây giờ? Đương nhiên tu vi cũng không thể quá thấp. Cái kia ảo mộng biển hoa tự mang huyễn cảnh, tu vi quá yếu đi vào, chỉ sợ thủ tiếp liền mất phương hướng tâm trí, đừng nói hái thuốc, tự thân cũng khó khăn bảo đảm. Cuối cùng, cũng là điểm trọng yếu nhất, tay của người này chân nhất định phải đầy đủ nhanh nhẹn. Thời gian một nén nhang, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, nhất định phải tại Tử Điện Cánh Mãng trở về trước đó, tận khả năng nhiều ngắt lấy linh dược, sau đó cấp tốc rút lui. Nghĩ tới đây, Cơ Giao Nguyệt liền rời đi sơn cốc, bắt đầu ở phụ cận tìm kiếm nhân tuyển thích hợp. Chương 78, ảo mộng biến hoa, Cơ Giao Nguyệt nhìn ngây người. Một, chương 78, ảo mộng biến hoa, Cơ Giao Nguyệt nhìn ngây người. Một, cũng không biết là nàng vận khí không tốt, hay là bí cảnh này quá lớn, bay gần nửa ngày mà ngay cả một cái quỷ ảnh tử đều không có đụng phải. Ngay tại nàng sắp mất đi kiên nhẫn thời điểm, phía trước chân trời, ba đạo nhân ảnh từ xa mà đến gần, ánh vào nàng tầm mắt. Cầm đầu là một tên người mặc áo xanh, khí chất lạnh nhạt xuất trần thanh niên. Tại phía sau hắn còn đi theo hai tên dung mạo tuyệt sắc thiếu nữ. Là hắn. Cơ Giao Nguyệt thấy rõ thanh niên kia khuôn mặt sau, đầu tiên là sức sở, lập tức trong đôi mắt đẹp bộc phát ra trước nay chưa có kinh hỉ qua mang. Là cái kia căn bản không ăn nàng nũng nịu bộ kia, thậm chí lạnh giọng để nàng lăn kỳ nam tử. Cái kia tại bí cảnh lối vào lấy quỷ thần khó lường thủ pháp, tại dưới mí mắt nàng trộm đi giai linh dược ra hỏa. Kim đan tu vi không cao không thấp, vừa vặn. Cái kia vô cùng kỳ diệu diệu thủ không không chi thuật, tay chân có đủ hay không nhanh nhẹn linh hoạt? Đương nhiên linh hoạt. Giản thủ chính là vì kế hoạch này đo thân mà làm đó a. Hoàn mỹ. Cái này giản thủ là thượng tiên ban cho nàng tốt nhất hợp tác đồng bạn. Vừa nghĩ đến đây, Cơ Giao Nguyệt phiền não trong lòng quét sạch sành sanh. Trên gương mặt xinh đẹp tách ra phát ra từ nội tâm sáng lạn dáng tươi cười, thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo hỏa hồng lưu quang. Chủ động hướng phía Diệp Thanh ba người nên đón tiếp lấy. Vị công tử này, người chưa đến, tiến tới trước. Thanh âm thanh thúy dễ nghe, mang theo không che giấu chút nào vui sướng, ở trên bầu trời quân quẩn. Nếu để cho Kim Viêm Hoàng Triều ở trong, những cái kia quen thuộc Cơ Giao Nguyệt người trông thấy một màn này, sợ rằng sẽ chấn kinh răng hàm. Một bài lạnh như băng cửu hoàng nữ, lúc nào trở nên nhiệt tình như vậy như lửa. Diệp Thanh nhìn xem mặt mày hớn hở, chủ động hướng phía chính mình bay tới Cơ Giao Nguyệt, ánh mắt bình tĩnh, khẽ nhíu mày. Nữ nhân này lại muốn làm cái quỷ gì? Không đợi hắn mở miệng, Cơ Giao Nguyệt kỷ trải qua bay tới phụ cận, một đôi mắt đẹp sáng long lánh mà nhìn xem hắn, ngữ khí sốt ruột nói, công tử có thể mượn một bước nói chuyện. Tiểu nữ tử phát hiện một cọc cơ duyên to lớn, muốn cùng ngươi hợp tác tổng lấy. Không biết công tử ý như thế nào? Diệp Thanh nghe vậy, vốn muốn thủ tiếp tự tuyệt. Một chút cơ duyên lời nói, hắn cũng không phải là quá để ở trong lòng, dù sao việc cấp bách là trước tiên tìm Liễu Như Yên manh mối. Nhưng mà, khi hắn nghe được ảo mộng biển hoa cái chữ lúc, nhưng trong lòng hơi động một chút. Huyễn mộng ký hoa, đây là một loại hiếm thấy linh thực, nó lớn nhất công hiệu cũng không phải là tăng cao tu vi, mà là có thể dẫn động tu sĩ tâm thần, chế tạo ra không gì sánh được chân thực huyễn cảnh. Tu sĩ tu hành, không chỉ tu thân, càng phải tu tâm. Lịch duyệt, cảm ngộ, tâm cảnh, đều là trên con đường tu hành không thể thiếu nền tảng. Cũng không đủ tâm tính trèo trống, sớm muộn sẽ nhập ma. Diệp Thanh bây giờ tùy thời có thể lấy đột phá nguyên anh, đồng thời ngưng tụ ra thường nhân trong mắt thực đã viên mãn ngũ sắc nguyên anh. Nhưng hắn theo đuổi là ngũ sắc phía trên tầng thứ cao hơn. Muốn trùng kích cấp độ kia, trừ cần rộng lượng linh khí tích lũy, càng cần hơn đầy đủ thâm hậu lịch duyệt cùng cảm ngộ. Lấy thiên địa làm lô, lấy bản vật là hỏa, rèn luyện bản thân đạo tâm, mới có thể đạt thành. Mà cái này Nguyễn Mộng Kỳ Hoa sinh ra huyễn cảnh, chính là một đầu rèn luyện đạo tâm đường tắt. Tại trong huyễn cảnh trải qua bách thế luân hồi, nhìn hết nhân gian tăng thương, xa so với chính mình đau khổ tích lũy cảm ngộ được đến càng nhanh, khắc sâu hơn. Nghĩ đến đây, Diệp Thanh Nguyên bản đạm mạc trong ánh mắt nổi lên một tia gợn sóng. Hắn nhìn về phía Cơ Gia Nguyệt, nhẹ gật đầu, lời ít mà ý nhiều, dẫn đường. Người đáp ứng. Quá tốt rồi. Cơ Gia Nguyệt gặp hắn đáp ứng, trên gương mặt xinh đẹp lập tức tách ra sáng rỡ dáng tươi cười, phảng phất trăm hoa đua nở, ngay cả không khí chung quanh đều ngọt mấy phần. Nàng lúc này quay người, hóa thành một đạo lưu quang màu vàng phía trước dẫn đường. Lại nói, chúng ta còn không biết đâu. Trước trao đổi cái ngọc phù truyền tin đi, đây là ta. Tốt, tiểu nữ tử Cơ Gia Nguyệt, Kim Viêm hoàng triều người, còn chưa thỉnh giáo công tử cao tính đại danh. Trên đường phi hành, Cơ Gia Nguyệt nghiêng người sang, đôi mắt đẹp lưu chuyển, cười nói tự nhiên mà hỏi thăm. Diệp Thanh. Diệp Thanh nhàn nhạt đáp lại. Nguyên lai là Diệp công tử, tên rất hay. Cơ Gia Nguyệt nhẹ gật đầu, lập tức lại nói Diệp công tử, chúng ta ước định trước đây, chờ một lúc đến lúc đó, do ta đi dẫn dắt rời đi đầu kia tử điện cánh mãng, nó thực lực mạnh mẽ, ta cần gánh chịu tuyệt đại bộ phận phong hiểm. Cho nên, trong sơn cốc ích lợi, ta lấy 7 thành, các ngươi cầm 3 thành, không có vấn đề đi. Giọng nói của nàng tự tin có thể dẫn dắt rời đi tử điện cánh mãng. Giờ phút này liền phân phối sự tình hỏi thăm Diệp Thanh. Dù sao, dưới cái nhìn của nàng, chính mình Kim Đan tầng 7 tu vi, địa bảng tiên, tiêu thực lực. Mà Diệp Thanh ba người cao nhất chỉ có Kim Đan phụ trách lại là không có nguy hiểm ngắt lấy làm việc. Chính mình nếu đối phó yêu thú, phụ trách nguy hiểm nhất không, cho nên cầm đầu chuyện đương nhiên. Đối với cái này, Diệp Thanh từ chối cho ý kiến. Thấy thế, Cơ Giao Giao khỏe miệng hơi bệnh, cũng không có coi ra gì. Ở trong mắt nàng, Diệp Thanh mặc dù có chút thần bí, nhưng cuối cùng chỉ là cái Kim Đan tu sĩ. Cho dù có chút thủ đoạn đặc thù, cũng không bay ra khỏi lòng bàn tay của mình. Nếu quả thật nếu là nội tâm tư, muốn đổi ý đến lúc đó, hết thảy còn không đều là do mình nói tính. Người Tây tốc độ cực nhanh, không bao lâu, một tòa mây mù lượn lờ to lớn sơn cốc liền xuất hiện tại tầm mắt cuối cùng. Còn chưa tới gần, Diệp Thanh liền có thể cảm nhận được trong sơn cốc tràn ngập kỳ dị hương hoa, cùng một cỗ chiếm cư trong đó, hung lệ mà yêu thú mạnh mẽ khí tức. Xem ra, quả nhiên cùng Cơ Giao Nguyệt nói một dạng, chính là chỗ này. Cơ Giao Nguyệt dừng thân hình, chỉ vào phía dưới sơn cốc, vẻ mặt nghiêm túc mấy phần, bên trong đầu kia tử điện cánh mãng, chính là Kim Đan 9 tầng sơ kỳ yêu thú, cực kỳ khó chơi. Các ngươi ở đây chờ một lát, ta dẫn dắt rời đi nó sau, các ngươi lập tức đi vào ngắt lấy, nhớ lấy, nhiều nhất chỉ có thời gian một nén nhang. Thoại âm rơi xuống, nàng không do dự nữa, quanh thân linh lực cầm vàng một phát, hóa thành một đạo nóng bỏng hỏa tuyến, đáp xuống, một trường vô hướng sâu trong thung lũng. Nghiên xúc, còn dám ở đây ngủ say, đứng lên cho ta nặng ngủ. Vâng, một tiếng vang thật lớn, sơn cốc chấn động. Tê. Sau một khắc, một đạo tràn ngập nổi giận tiếng tê minh phóng lên tận trời. Một đầu hình thể vượt qua trăm trượng, toàn thân bao trùm lấy lân phiến màu tím, sau lưng mọc lên hai cánh cự mãng, từ trong biển hoa đột nhiên thoát ra, chính là đầu kia tử điện cánh mãng. Nó nhìn thấy đi mà quay lại, cho nó đánh thức hai lần Cơ Gia Nguyệt, như chuông đồng trong con mắt lớn tràn đầy bạo ngược cùng sát ý hai cánh chấn động, cuốn lên cuồng phòng, mở ra miệng to như chậu máu, một đạo thô to như thùng nước lôi điện màu tím liền hướng phía Cơ Gia Nguyệt đánh tung mà đi. Chương 79, ảo mộng biển hoa, Cơ Gia Nguyệt nhìn ngây người. 2, chương 79, ảo mộng biển hoa, Cơ Gia Nguyệt nhìn ngây người. 2, Cơ Gia Nguyệt tiểu quát một tiếng, thân hình linh động tránh đi, lập tức hướng về phương xa chân trời bay trốn đi. Đến a, đến bắt ta à? Từ điện cánh mãng thấy thế, giận tím mặt, gào thét đuổi theo, rất nhanh liền biến mất ở chân trời. Cửa vào sân cốc, Diệp Thanh thần sắc bình tĩnh nhìn xem một màn này, đối với bên cạnh Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Tiền Đạo, đi vào đi. Nói đi, hắn đi đầu một bước, bước vào mảnh kia chói lọi chói mắt ảo mộng biển hoa. Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Tiền theo sát phía sau. Vừa vào sân cốc, thấm vào ruột gan hương hoa càng nồng đậm, tây chu linh khí rồi rào, khắp nơi đều có ngoại giới khó gặp linh dược chân quý. Hai người các ngươi phụ trách ngắt lấy linh dược cùng huyễn mộng kỳ hoa. Diệp Thanh phân phó một câu. Là, sư tôn. Hai nữ ứng thanh, lập tức bắt đầu hành động. Mà Diệp Thanh thì đi đến trong biển hoa, thủ tiếp bàn đầu gối tòa hạ, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hắn không có vận công chống cự, ngược lại là triệt để bung ra thần thức của mình phòng ngự, tùy ý cái kia vô cùng bất nhập hương hoa xâm nhập tức hải. Trong chốc lát, đấu chuyển tinh di, thời không biến ảo. Diệp Thanh tâm thần phản phất rơi vào một mảnh vô ngần huyễn cảnh chi hải. Vạn trượng hồng trần, muôn bàn ma luyện, muôn màu nhân sinh. Vô số cảnh tượng tại trong lòng hắn lưu chuyển, hóa thành rèn luyện đạo tâm chất dinh dưỡng, không ngừng tích lũy lắng đọng. Thời gian trong lúc vô tình trôi qua. Trong sân gốc, Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Thiền Kỳ trải qua hái đại lượng linh dược, toàn bộ biển hoa mắt trần có thể thấy trọc xuống dưới. Cũng liền tại lúc này, một đạo lo lắng vạn phần đưa tin tại Diệp Thanh bên người cùng Ngọc Phủ truyền tin bên trên vang lên. Thời gian nhanh đến, đi mau, con yêu thú kia muốn trở về. Là Cơ Giao Nguyệt thanh âm. Nhưng mà Diệp Thanh vẫn như cũ hai mắt nhắm nghiền, đối với nàng đưa tin phảng phất giống như không nghe thấy, cả người như là một tôn tượng đá, đắm chìm tại cấp độ sâu trong cảm ngộ. Sư tôn bất động, Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Thiền tự nhiên cũng sẽ không rời đi, vẫn như cũ đều đâu vào đấy ngắt lấy còn lại linh dược. Ngoài sân gốc, Cơ Giao Nguyệt không có gặp Diệp Thanh ba người đi ra, gấp đến độ sắp giơ chân. Ba người này, chuyện gì xảy ra? Không muốn sống nữa sao? Nàng thật vất vả mới thoát khỏi tử điện cánh mãng truy sát, giờ phút này con yêu thú kia đang lửa giận ngập trời hướng lấy sơn cốc bay trở về, mắt thấy là phải đến. Bọn hắn không còn ra, nhất định phải chết. Bằng không, ta đi trước. Một cái ý niệm trong đầu tại Cơ Giao Nguyệt trong đầu hiện lên. Nhưng nàng nhìn thoáng qua trong sơn cốc cái kia đạo ngồi xếp bằng thân ảnh áo xanh, cắn răng, đúng là giẫm một cái chân ngọc, quay người hướng phía sơn cốc vọt lên trở về. Ta đúng là điên. Trong nội tâm nàng thầm mắng một câu, trong tay thực đã nhiều hơn một mặt lớn chừng bàn tay, che kín phủ văn màu xích kim chống nhỏ. Đi mau a, ta cho các ngươi tranh thủ thời gian. Người nàng chưa tới, vội vàng khẽ kêu âm thanh thực đã truyền khắp sơn cốc. Gào thét. Cũng liền tại lúc này, một tiếng rung trời gào thét từ không trung truyền đến. Đầu kia tử điện cánh mãng mình nhưng trở về, khi nó nhìn thấy trong biển hoa ba đạo thân ảnh kia, cũng bị ngắt lấy đến thất linh bát lạc linh rồi lúc, một đôi thú đồng trong nháy mắt trở nên đỏ như máu. Cùng bạo yêu lực phóng lên tận trời, nó mở ra miệng lớn, một đạo so trước đó càng khủng bố hơn màu tím đen lôi đỉnh, ẩn chứa khí tức mang tính chất hủy diệt, hướng phía Diệp Thanh ba người chém bổ xuống đầu. Cơ Giao Nguyệt thấy thế, trong lòng căng thẳng, nói thầm một tiếng không tốt. Một cái này, nàng coi như toàn lực vận dụng linh khí, cũng căn bản không kịp hoàn toàn ngăn lại. Nhưng mà, càng làm cho nàng không thể tưởng tượng một màn xuất hiện. Đối mặt cái này hủy thiên diệt địa một kích, Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Thiền đúng là thần sắc bình tĩnh, phản phất không nhìn thấy bình thường. Ngay cả mí mắt đều không có nhấc một chút, vẫn tại tự mình ngắt lấy cuối cùng một gốc linh dược. Mà cái kia Diệp Thành, càng lại như là lao tăng nhập định, nhắm mắt lại không lúc đích. Cơ Giao Nguyệt một ngụm lao huyết dấu ở ngực. Không đáng tin cậy. Quá không đáng tin cậy. Điên rồi. Bọn hắn đều điên rồi sao? Hay là nói, chính mình nhưng thật ra là thực đã trúng ảo giác. Nếu không, ba người này là chê bọn họ đã chết không đủ nhanh sao? Đều lúc này còn không chạy, chờ cái gì đâu? Mắt thấy cái kia tím đen lôi đình liền muốn rơi xuống, Cơ Giao Nguyệt đang muốn liều lĩnh thôi động linh khí tiến lên ngăn cản. Sau một khắc, xếp bằng ở trong biển hoa Diệp Thành, chậm rãi mở mắt. Đôi trong mắt kia, bình tĩnh như vạn cổ đậm sâu, không có chút nào gợn sóng. Hắn giơ tay lên, cũng chỉ làm kiếm. Đối với cái kia đạo từ trên trời giáng xuống tím đen lôi đỉnh, cùng hậu phương đầu kia giữ tận gào thét từ điện cánh mãng, nhẹ nhàng vạch một cái. Không có kinh thiên động địa thanh thế, không có sáng chói quang hoa chói mắt, chỉ có một đạo nhỏ bé không thể nhận ra kiếm khí màu xanh, lóe lên một cái rồi biến mất. Kiếm quang nhanh đến cực hạn, giễu cợt. Cái kia đạo đủ để trọng thương bình thường kim đan 9 tầng tu sĩ tím đen lôi đỉnh, tại tiếp xúc đến kiếm mang trong nháy mắt, tựa như tuyết trắng mùa xuân giống như tan rã, không có nhấc lên một tia gợn sóng. Ngay sau đó, kiếm mang thế đi không giảm, lướt qua tử điện cánh mãng thân thể cao lớn. Đầu kia không ai bị nổi kim đan 9 tầng yêu thú, tiếng gầm gừ im bặt mà dừng. Thân thể to lớn, từ đầu tới đuôi, bị chân nhắn địa phân thành hai nửa, máu tươi nội tạng bạo tán không còn, hướng phía dưới sơn cốc một tiếng ầm vang rơi xuống. Tử điện cánh mãng, chết. Xông đến nửa đường Cơ Giao Nguyệt, cả người cứng ở nguyên địa, đôi mắt đẹp trừng trừng, môi đỏ khẽ nhếch, trên khuôn mặt tuyệt mỹ viết đầy khó có thể tin rung động cùng mờ mịt. Cái này đột nhiên một màn, để nàng cả người đều nhìn ngây người. Một đầu kim đan 9 tầng sơ kỳ khủng bố yêu thú, cứ như vậy, chết. Bị một cái trong mắt nàng, kim đan cảnh giới tu sĩ, thời hợt một chỉ chém giết. Nàng cảm giác đây hết thảy đều vô cùng mộng ảo. Chính mình, nhất định là tại ảo mộng trong biển hoa, chúng cái gì ghê gớm ảo giác. Nếu không, làm sao lại nhìn thấy hoang đường như vậy ly kỳ cảnh tượng. Một chỉ miểu sát kim đan 9 tầng yêu thú. Thực lực thế này, nếu không phải ảo giác lời nói, vị này Diệp Thanh công tử, chẳng phải là so phần lớn địa bảng tiên tiêu, cũng còn càng lợi hại hơn. Mà đúng lúc này, Diệp Thanh bỗng nhiên nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Tại Diệp Thanh linh giác trong cảm giác, phía chân trời xa xôi cuối cùng, đang có một đội tu sĩ hướng phía sơn cốc phương hướng cấp tốc bay tới, lại khí tức hỗn tạp, nhân số không ít. Hy vọng đừng đến gây chuyện. Diệp Thanh trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu, liền thu hồi ánh mắt, thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ. Thời khắc này Cơ Giao Nguyệt, tâm thần còn hoàn toàn đắm chìm tại vừa rồi cái kia kinh thiên động địa một màn bên trong, đồng thời không có chút nào phát giác được phương xa tình huống. Nàng ngơ ngác nhìn Diệp Thanh, nhìn xem cố kia bị một phân thành hai, còn tại chảy máu từ điện cánh mãng thi thể. Chương 80, ngươi quản cái này gọi kim đan 9 tầng. 1, chương 80, ngươi quản cái này gọi kim đan 9 tầng. 1, đại não có chút trống không. Một chỉ, vẹn vẹn một chỉ. Một đầu hung uy hiển hách, để nàng chỉ có thể chật vật chạy trốn kim đan 9 tầng yêu thú, cứ như vậy bị miểu sát. Kim đan tu sĩ lời nói, làm sao có thể? Nàng dùng hết chính mình tất cả nhận biết đi tìm hiểu trước mắt cái này không thể tưởng tượng một màn. Cuối cùng, một cái ý niệm trong đầu tựa như tia chớp xẹt qua não hải, để nàng toàn thân chấn động. Đúng rồi, Tu Vi, Diệp Thanh công tử, có lẽ căn bản không phải cái gì kim đan. Có thể như vậy hời hợt miểu sát kim đan 9 tầng yêu thú, hắn thực lực, nếu như là kim đan 9 tầng. Vậy liền nói thông. Không sai, nếu như là che giấu Tu Vi, chính mình kim đan tầng 7 cảnh giới, nhìn không ra cũng rất bình thường. Lời giải thích này càng nghĩ càng hợp lý, so kim đan miểu sát kim đan 9 tầng loại này muốn tốt tiếp nhận được nhiều. Nghĩ tới đây, Cơ Giao Nguyệt nhịp tim mới hơi bình phục một chút. Sau đó nhịn không được dùng truyền âm hướng Diệp Thanh chứng thực. Diệp công tử, xin hỏi, ngài Tu Vi thật sự là kim đan 9 tầng sao? Diệp Thanh nghe vậy, lườm nàng một chút, thần sắc bình tĩnh. Kim đan 9 tầng sao? Nửa bước nguyên anh, tạm thời xem như thế đi. Thế là khẽ gật đầu. Thấy thế, quả nhiên, Cơ Giao Nguyệt trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, trong lòng khối tảng đá lớn kia rốt cục rơi xuống đất. Nàng liền nói đi, làm sao có thể có ngoại hạng như vậy yêu nghiệt, so địa bảng đỉnh cấp thiên kiêu còn muốn lợi hại hơn. Nguyên lai là vị che giấu tu vi đỉnh tiêm cao thủ. Đương nhiên, kim đan 9 tầng cũng là rất mạnh, nhưng là so trước đó, hay là tốt tiếp nhận nhiều. Chờ chút, Cơ Giao Nguyệt bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nàng gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, trong lòng nổi lên vẻ lúng túng cùng vẻ u sầu. Nàng dưới ánh mắt ý thức đảo qua ngay tại ngắt lấy linh dược cùng Huyễn Mộng Kỳ Hoa Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Thiện. Lại nhìn một chút trong sơn cốc còn thừa lại mảng lớn Huyễn Mộng Kỳ Hoa, trong lúc nhất thời phạm vào khó. Trước đó nàng lời thề son sắt nói, chính mình gánh chịu lớn nhất phong hiểm, dẫn đi yêu thú, xuất lực lớn nhất, bởi vậy muốn bắt bảy thành đích lợi. Nhưng bây giờ, phong hiểm lớn nhất từ điện cánh mãng, bị người ta một đầu ngón tay liền đâm chết. Từ đầu tới đuôi, chính mình là cái dẫn quái, thậm chí ngay cả ngắt lấy linh dược đều không có làm. Ra lớn nhất lực, hoàn toàn chưa nói tới a. Cái này còn thế nào có ý tốt muốn bảy thành? Đừng nói bảy thành chính là muốn ba thành, nàng đều cảm thấy da mặt có chút nóng lên. Nhưng nếu là không cần, vậy nàng mục đích của chuyến này đây tính toán là cái gì? Nhưng nếu là muốn, nên muốn mấy thành? Ngay tại cơ giao nguyệt trong lòng thiên nhân giao chiến, xoắn suýt 6 vạn phần tế, từng luồng cường hành linh lực ba động cuối cùng từ phương xa chuyển đến, để nàng đột nhiên bừng tỉnh. Có người đến. Sắc mặt nàng biến đổi, đang muốn mở miệng. Sau một khắc, một đạo vang dội không gì sánh được, tràn đầy không chút kiêng kỵ thoải mái tiếng cười, thực đã như là cuộn lôi giống như từ chân trời nổ vang. Ha 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 ha. Huyễn Mộng Kỳ Hoa. Nhiều như vậy liên miên Huyễn Mộng Kỳ Hoa, còn có nhiều như vậy linh dược chân quý. Nơi tốt, thật sự là nơi tốt a. Tiếng cười chưa rơi, mười mấy đạo lưu quang thực đã phá không mà tới, trong chớp mắt liền lơ lửng tại trên không của sơn cốc. Cầm đầu là một tên người mặc hắc bào, khuôn mặt nham hiểm lão giả. Hắn trong ánh mắt lóe ra tham lam qua mang, không chút kiêng kỵ quét mắt phía dưới hết thảy, cái kia cố thuộc về Nguyên Anh tu sĩ uy áp kinh khủng, như là một toàn núi lớn ầm vang đè xuống. Nguyên Anh, Nguyên Anh tầng 2 tu sĩ. Cơ Giao Nguyệt cảm nhận được cỗ uy áp này, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, vừa giải quyết một đầu kim đan 9 tầng yêu thú, đảo mắt liền đến một tôn càng kinh khủng Nguyên Anh lão quái. Xoát. Lão giả mặc hắc bào kia không có chút nào khách khí, thủ tiếp mang theo sau lưng một đám khí tức đồng dạng không kém tu sĩ kim đan. Đáp xuống trong sân gốc, sáng rực ánh mắt nhìn nó nghiêng hai phía, nhìn chằm chằm những cái kia Huyễn Mộng Kỳ Hoa, phản phất tại nhìn mình vật trong bàn tay. Người này chính là đông bực một phương thế lực lớn Huyền Sát Tông lão tổ, Huyền Sát Tôn giả. Làm người làm việc, từ trước đến nay tâm ngoan thủ lạn, bá đạo không gì sánh được. Ánh mắt của hắn đảo qua Diệp Thành, Cơ Giao Nguyệt tây người, gặp tu vi cao nhất bất quá là Kim Đan tầng 7 Cơ Giao Nguyệt. Trong mắt lóe lên một tia lạnh nhạt cùng kinh miệt. Đồng thời nhíu mày, hiển nhiên là chê bọn họ vướng bận. Thấy thế, Cơ Giao Giao trong lòng căng thẳng, biết chuyện hôm nay chỉ sợ không cách nào lành. Nhưng đối mặt Nguyên Anh tu sĩ, ngạnh kháng không khác muốn chết. Thế là nàng quyết định thật nhanh, tiến lên một bước. Đối với Huyền Sát lão tổ chắp tay xa xa cúi đầu, trước tiên đem tư thái thả cực thấp, vãn bối xin ra mắt tiền bối. Trong sơn cốc này cơ duyên, ngài ưa thích lời nói, vãn bối bọn người không dám cùng tiền bối tranh chấp, cái này liền cáo từ. Tất cả chưa hái linh dược cùng Huyễn Mộng Kỳ Hoa, tận quy tiền bối tất cả. Nói xong, nàng gương mặt xinh đẹp căng cứng, tâm tình khẩn trương tới cực điểm, liền muốn lôi kéo Diệp Thanh bọn người mau chóng rời đi chỗ thị phi này. Nhưng mà, Huyền Sát lão tổ lại hai mắt nhíu lại, thâm trầm mở miệng, dừng lại. Bản tọa cho phép các ngươi rời đi sao? Thoại âm rơi xuống trong đáy mắt, phía sau hắn cái kia hơn 10 tên Huyền Sắt Tông tu sĩ kim đan cùng nhau tiến lên một bước, ánh mắt bất thiện, từng đạo sát cơ không che giấu chút nào địa tỏa định tại người trên thân, phong kín tất cả đường lui. Cơ Giao Nguyệt trong lòng hơi hồi hộp một chút, thầm nghĩ không ổn. Nàng biết, đối phương đây là lên tham nghiệm, không chỉ có muốn còn lại ngay cả bọn hắn thực đã hái, cũng nghĩ cùng nhau nuốt vào. Nghĩ nghĩ, Cơ Giao Nguyệt cắn răng, trầm giọng nói, ta khuyên tiền bối hay là nghĩ lại mà làm sao. Tại Hạ Kim Viêm hoàng triều, đương đại viêm hoàng chi nữ, Cơ Giao Nguyệt. Nàng thủ tiếp báo ra thân phận của mình cùng bối cảnh, hy vọng có thể dùng cái này trấn nhiếp đối phương. Kim Viêm hoàng triều. Quả nhiên, nghe được cái này cái chữ, bao quát Huyền Sát lão tổ ở bên trong, tất cả mọi người sắc mặt đều là hơi đổi. Huyền Sát tông tuy mạnh, coi là một phương thế lực lớn, nhưng cùng Kim Viêm hoàng triều loại này hùng cứ đông bực quái vật khổng lồ so sánh, không khác đom đóm cùng Hạ Nguyệt. Mà Viêm hoàng chi nữ, thân phận này phất lượng, cũng quả thật làm cho bọn hắn không dám tùy tiện làm loạn. Huyền Sát lão tổ ánh mắt lấp loé không yên, hiển nhiên là tại cân nhắc lợi hại. Cơ Giao Nguyệt thấy thế, trong lòng thoáng nhẹ nhàng tỏ ra, mở miệng lần nữa, tiền bối, nếu như không có vấn đề khác lời nói, chúng ta trước hết cáo từ. Nói, nàng lập tức đối với Diệp Thanh đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu hắn tranh thủ thời gian mang theo hai cái đệ tử, cùng chính mình đi mau. Nhưng mà, đúng vào lúc này, Huyền Sát lão tổ thanh âm băng lãnh kia vang lên lần nữa. Chấm đã. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Thiền trước người thúc chồng, vẻ tham lam cuối cùng vẫn là chiến thắng lý trí. Chương 81, ngươi quản cái này gọi Kim Đan 9 tầng. 2, chương 81, ngươi quản cái này gọi Kim Đan 9 tầng. 2, rời đi có thể, đem các ngươi ở chỗ này hái tất cả linh dược cùng Huyễn Mộng Kỳ Hoa, toàn bộ giao ra lại đi. Huyền Sát lão tổ thấy rất rõ ràng, bên trong vùng tung lũng này có mảng lớn tươi mới ngắt lấy vết tích, bị hái đi bộ phận, thậm chí so còn lại còn nhiều hơn, phẩm chất cũng càng tốt. To lớn như vậy lợi ích, hắn có thể nào cam tâm từ bỏ? Ngươi, Cơ Giao Nguyệt nghe vậy, vừa sợ vừa giận. Đối phương đây là được một tức lại muốn tiến một thước, quyết tâm muốn bạch mặt. Đúng lúc này, một tên Huyền Sát tông kim đan trưởng lão tiến đến Huyền Sát lão tổ bên người, thấp giọng góp lời nói, lão tổ, dù sao thực đã đắc tội, không bằng hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Nơi này hoang sơn giá lĩnh, trong bí cảnh, thiên cơ hỗn loạn, chỉ cần chúng ta hành động bí mật điểm, đem bọn hắn toàn bộ diệt khẩu, ai có thể biết là chúng ta làm. Kim Viêm hoàng triều mạnh hơn, đến lúc đó cũng tra không được trên đầu chúng ta. Thanh âm này tuy thấp, nhưng ở đây người cái nào không phải thai tính mắt tình hạng người. Cơ Giao Nguyệt nghe nói như thế, trong nháy mắt như rơi vào hầm băng, thốt nhiên biến sắc. Thật can đảm. Ngươi dám? Có gì không dám? Huyền Sát lão tổ cũng nghĩ xem rõ ràng, nhe răng cười một tiếng, không cố kỵ nữa. Ông! Một cỗ mênh mông vô địch nguyên anh pháp lực phóng lên tận trời, hóa thành một cái cự đại lồng ánh sáng màu đen, như là móc ngược bát khổng lồ, trong nháy mắt đem toàn bộ sơn cốc triệt để phong tỏa. Xong, Cơ Giao Nguyệt run lên trong lòng, nàng minh bạch, đối phương đây là gan to bằng trời, thật đối với mình động sát tâm. Tuyệt vọng thời khắc, nàng đương nhiên không có ngồi chờ chết, lập tức lo lắng đối với Diệp Thanh truyền âm, "Diệp công tử, ta có một kiện phụ hoàng ban cho hộ thân bí bảo, có thể trong nháy mắt tê liệt nguyên anh cảnh phong tỏa, nhưng chỉ có thể vận dụng một lần, cơ hội cũng chỉ có một sát na. Đợi lát nữa ngươi nghe ta khẩu lệnh, ta số 321, ngươi cần phải dùng tốc độ nhanh nhất mang ta lên cùng đệ tử của ngươi, chúng ta cùng một chỗ lao ra." Dưới cái nhìn của nàng, Diệp Thanh tuy là kim đan chín tầng, nhưng đối mặt nguyên anh tu sĩ, hay là lực có chưa lười biếng. Chớ nói chi là, đối phương hay là cái nguyên anh tầng 2, hơn nữa còn có 10 cái tu sĩ kim đan, liều mạng tuyệt vô sinh lộ. Hy vọng duy nhất chính là dựa vào bí bảo đảm mệnh. Nhưng mà, Diệp Thanh phản ứng lại làm cho nàng sững sờ. Chỉ gặp Diệp Thanh khe khẽ lắc đầu, từ tốn nói một câu, "Không cần phiền toái như vậy." Cùng lúc đó, Huyền Sát lao tổ cái kia tràn ngập trêu tức tiếng cười cũng vang lên, "Tiểu nha đầu, ngay trước bản tọa mặt truyền âm, ngươi cho rằng bản tọa nghe không được sao? Muốn chạy? Ha ha, hôm nay các ngươi ai cũng đừng nghĩ đi." Cơ Giao Nguyệt một trái tim, trong nháy mắt chìm đến đáy cốc. Cũng liền tại lúc này, nàng bên cạnh Diệp Thanh chậm rãi đi ra, đồng thời xem ra có đi hướng Huyền Sát tôn giả, thậm chí tựa hồ có vận dụng bộ dáng. "Diệp công tử." Thấy thế, Cơ Giao Nguyệt giật mình kêu lên, vô ý thức liền muốn đi kéo hắn. Huyền Sát lao tổ cũng là có chút hăng hái mà nhìn xem Diệp Thanh. "Kim đan, ha ha, một cái không biết sống chết tôm tép nhãi nhép mà thôi." Hắn trầm trọng nói, "A, một cái chỉ là kim đan tiểu tử, cũng dám đứng ra. Làm sao, ngươi còn không quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, còn muốn xính một xính anh hùng khí khái?" Phía sau hắn những cái kia tu sĩ kim đan, nghe vậy cũng đều nở nụ cười. Cảm thấy người này chẳng lẽ bị sợ choáng váng, chủ động đi lên làm cái gì? Muốn chết phải không? "Diệp công tử, không nên vọng động a." Cơ Giao Nguyệt khẩn trương giữ chặt Diệp Thanh ống tay áo, liều mạng đối với hắn lắc đầu. Dưới cái nhìn của nàng, Diệp Thanh liền xem như kim đan 9 tầng viên mãn, thậm chí liền xem như trên địa bảng đứng đầu nhất cái kia một nắm quái vật, tối đa cũng liền có thể cùng nguyên anh một tầng tu sĩ quần nhau mấy trăm lần hợp, cuối cùng sát suất lớn vẫn là phải bị thua. Nhưng trước mắt Huyền Sát lão tổ, thế nhưng là hàng thật giá thật nguyên anh tầng 2. Kim đan cảnh tu vi mỗi cao hơn một tầng, thực lực đều là khác nhau một trời một vực. Huống chi là nguyên anh, mà lại đối phương còn có 10 cái kim đan giúp đỡ. Dưới loại tình huống này, chủ động xuất thủ, cái kia thật cùng chịu chết không có gì khác nhau a. Đợi nàng tìm cơ hội, sử dụng bí bảo, có lẽ còn có hy vọng chạy trốn. Huyền Sát lao tổ nhìn xem Diệp Thanh cái kia bình tĩnh không lay động gương mặt, trên mặt mỉm cười, ý cười lộ ra càng lạnh lẽo, "Tiểu tử, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, vì xuống dập đầu. Bản tọa có thể cân nhắc cho ngươi thông khoái. Nếu không, nhất định phải ngươi luyện vào bản tọa trong pháp khí, để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong a." Đối mặt cái này trần trụi tử vong uy hiếp, Diệp Thanh trên mặt chẳng những không có mảy may vẻ sợ hãi, ngược lại nhẹ nhàng lắc đầu. Sau đó, hắn giơ tay lên, cũng chỉ làm kiếm. "Muốn chết?" Huyền Sát lao tổ thấy thế, kiên nhẫn hao hết, trong mắt sát cơ bùng lên, bàng bạc nguyên anh pháp lực hội tụ ở lòng bàn tay, liền muốn đánh ra lôi đỉnh một kích. Nhưng hắn nhanh, Diệp Thanh kiếm quang càng nhanh. Một đạo nhìn như thường thường không có gì lạ kiếm khí màu xanh, vô thanh vô tức từ Diệp Thanh đầu ngón tay bắn ra, lóe lên một cái rồi biến mất. Không có kinh thiên động địa thanh thế, không có sáng chói quang hoa chói mắt, nó tựa như là gió nhẹ lướt qua mặt nước, nhu hòa đến làm cho người cơ hồ không thể nhận ra. Dễ cận, kiếm quang sẽ qua. Huyền Sát lao tổ cái kia sắp đánh ra bàn tay, cứng lại ở giữa không trung. Trên mặt hắn nhe răng cười đọc lại, trong mắt tràn đầy cực hạn kinh hãi cùng mờ mịt, tựa hồ còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì. "Bản tọa, pháp lực đâu? Vì sao tư duy trở nên chậm chạp như vậy? Chờ chút, ánh mắt làm sao đống nhiên biến thành hai nửa?" Sau một khắc, một đạo nhỏ xíu thơ máu từ chỗ mi tâm của hắn hiện hiện, bút thủ lưỡng kéo dài xuống, xuyên qua mũi, bờ môi, cái cổ, thủ đến toàn bộ thân hình. Phù phù. Tại tất cả mọi người rung động đến tắt tiếng trong ánh mắt, vị này nguyên anh tầng 2 cường giả, Huyền Sát tông lão tổ, thân thể như là bị sắc bén nhất cắt mở ra cầm, chỉnh chỉnh tề tề địa phân thành hai nửa. Máu tươi nội tạng ầm vang nổ tung, dài đầy một chỗ. Thậm chí thể nội nguyên anh cũng không tới kịp chạy ra, liền mình tại kiếm quang phía dưới, chôn vùi thành bụi. Huyền Sát tôn giả, chết. Tĩnh, toàn bộ sân cốc yên tĩnh như chết. Cái kia hơn 10 tên Huyền Sát tông tu sĩ kim đan, miệng há đến so trứng gà còn lớn hơn, trong mắt cơ hồ muốn từ trong hốc mắt trừng ra ngoài. Trên mặt viết đầy gặp quỷ giống như sợ hãi cùng hãi nhiên. Dây, miểu sát. Một cái tu sĩ kim đan, một chỉ, miểu sát bọn hắn nguyên anh hai tầng cảnh giới lao tổ. Này làm sao cùng giống như nằm mơ không chân thực. Gặp quỷ đi. Ngắn ngủi tĩnh mịch đằng sau, không biết là ai phản ứng đầu tiên, phát ra một tiếng tê tâm liệt phế thét lên. Trốn. Mau trốn. Mau trốn a. Lao tổ chết. Lao tổ bị giết. Chạy a. Trong nháy mắt, bọn này tu sĩ kim đan tan tác như chim bồng, hóa thành hơn 10 đạo lưu quang, giống như điên hướng phía tây bắc phương hốt hoảng chạy trốn. Chương 82, đạp đất có thể thành lục sắc nguyên anh, đến kiếm chỉ, 1, chương 82, đạp đất có thể thành lục sắc nguyên anh, đến kiếm chỉ, 1, nhưng mà, gắn liền với thời gian tối mịt. Diệp Thanh thần sắc đạm mạc, thậm chí cả ngón tay cũng không từng lại cử động một chút. Hắn tâm niệm khẽ động. Suy 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 giễu cợt. Kiếm khí màu xanh trống rỗng mà sinh, thấy gió liền trướng, như là mọc thêm con mắt, phát sau mà đến trước. Vô cùng tinh chuẩn đuổi kịp mỗi một tên chạy trốn tu sĩ, từ hậu tâm của bọn hắn quét ngang mà qua. Ầm 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 ầm. Không trung, từng đóa huyết hoa nở rộ, từng tiếng kêu thảm im bặt mà dừng. Mười mấy bộ thi thể, như sau như sủi cảo, lốp bốp từ trên trời rơi xuống. Trong nháy mắt, Huyền Sát tông một đoàn người, toàn diện. Làm xong đây hết thảy, Diệp Thanh thần sắc không thấy mảy may biến hóa. Phía sau hắn Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Thiển, càng là bình tĩnh như nước, một bộ chuyện đương nhiên bộ dáng. Nguyên Anh, giết liền giết. Tại trong lòng các nàng, sư tôn vốn là như vậy. Chỉ có Cơ Giao Nguyệt, cả người như là bị làm định thân pháp, cứng tại nguyên địa. Nàng nhìn xem đầy đất chân cụt tay đứt, nghe trong không khí nồng đậm mùi máu tươi, chỉ cảm thấy thế giới quan của bản thân đang bị một lần lại một lần nghiền nát, gây dựng lại. Rầm. Nàng khó khăn nuốt xuống từng ngụm nước, chậm rãi, một tấc quay đầu. Dùng một loại nhìn quái vật, nhìn thần minh giống như ánh mắt, nhìn chằm chằm Diệp Thanh tấm kia vân đạm phong kinh mặt. Đầu óc của nàng thực đã triệt để đứng máy, chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu đang điên cuồng quanh quẩn, gào thét. Lão nương trước đó hỏi ngươi có phải hay không kim đan 9 tầng tu vi, ngươi gật đầu, nói là ngươi quản cái này gọi kim đan 9 tầng. Cơ Giao Nguyệt cảm giác lòng của mình thần, tại thời khắc này bị vô số đạo thiên lôi lặp đi lặp lại đập tới, ngoài cháy cho mềm, ngay cả năng lực suy tư đều gần như đánh mất. Kim đan 9 tầng có thể một chỉ miểu sát Nguyên Anh tầng 2. Cái này thực đã không phải yêu nghiệt một từ có thể hình dung cái này mẹ hắn là quái vật đi. Nàng chưa từng nghe nói qua đông vực có như thế tồn tại kinh khủng. Cho dù là chính mình nhận biết những cái kia địa bảng hàng đầu thiên tiêu, thậm chí là một chút đỉnh cấp Nguyên Anh cường giả, bọn hắn lúc tuổi còn trẻ, chỉ sợ cũng làm không được như vậy không thể tưởng tượng. Nhưng mà, ngay tại Cơ Giao Nguyệt tâm thần rung mạnh, thế giới quan sụp đổ thời khắc, Diệp Thanh động tác nhưng như cũng ung dung không đổi, trên thực tế, hắn căn bản không có đem việc này để ở trong lòng. Giờ phút này đưa tay bung lên, một cỗ lực lượng vô hình quét sạch mà ra. Cái kia thực đã chết đi Huyền Sắt Tôn giả, cùng cái kia hơn 10 người Huyền Sắt Tông tu sĩ kim đan trên người túi chứa vật cùng nhận chứa vật, liền đồng loạt bay vào trong lòng bàn tay của hắn. Thần thức thô sơ giản lược quét qua, Diệp Thanh lông mày nhỏ không thể thấy nhíu một chút. Quỷ nghèo, một tôn Nguyên Anh tầng 2 lão tổ, thân gia càng như thế keo kiệt. Trừ một ít linh thạch cùng thượng vàng hạ cám đan dược, trên thân mà ngay cả một kiện da dáng linh khí đều không có. Trên thực tế, nhưng thật ra là Diệp Thanh ánh mắt đi lên. Tại đông vực, linh khí kỳ thật cũng không phải là phổ biến như vậy. Một chút Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, khả năng dùng cũng chỉ là tam giai linh khí. Đến trong Nguyên Anh hậu kỳ mới có thể có được tiện tay giai linh khí. Đương nhiên, cũng có xuất thân bất phàm, thân gia dồi dào. Vậy dĩ nhiên khác nói. Mặt khác, Diệp Thanh ngược lại là tìm ra hai kiện tam giai thượng phẩm tà đạo linh khí. Toàn thân lượn lờ lấy hắc khí, ẩn ẩn có oan hồn tiêu gạo, hiển nhiên là tế luyện vô số sinh hồn mà thành tà đạo đồ vật. Diệp Thanh trong mắt lóe lên một tia tàn khốc cùng chán ghét. Đầu ngón tay hai đạo kiếm khí màu xanh bắn ra. Chanh. Nương theo lấy hai tiếng giòn vang, cái kia hai kiện tà đạo linh khí trong nháy mắt bị kiếm khí xoắn thành một mịn, tan đi trong trời đất. Ở trong oan hồn phiêu tán đi ra, Diệp Thanh sắc mặt nghiêm túc, niệm một đoạn thái nhất vãng sinh chú. Chú này có thể siêu độ bọn hắn tiến đến luân hồi. Theo chú ngữ âm thanh rơi xuống đất, những oan hồn này toán khí dần dần tiêu tán, tất cả đều mắt lộ ra cảm kích, y mắng đối với Diệp Thanh quỳ xuống đất dập đầu, chợt thân hình tiêu tán. Làm xong đây hết thảy, hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía cô kia khổng lồ từ điện cánh mãng thi thể. Con thú này dù chết, nhưng một thân là bảo. Da rắn có thể chế giáp, gân mãng nhưng vì dây cùng, mãng cốt có thể luyện khí, nội đan nó càng là ẩn chứa tinh thuần lôi điện chi lực, là luyện chế cao giai đan dược chủ tài. Diệp Thanh quất chỉ bắn ra, một đạo kiếm quang bay ra, tinh chuẩn đem yêu mãng trên thi thể có giá trị bộ phận toàn bộ chia cắt ra đến, thu nhập tiểu động tiên bảo giới bên trong. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, không có chút nào kéo dài. Thuận tay còn nướng một khối thịt thú vật thưởng thức một chút. Kim hoàng chảy mỡ, hương khí tràn vào miệng tan đi, tư vị không sai. Cùng lúc đó, Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Thiền cũng mình đem trong sơn cốc tất cả thành thục huyễn mộng kỳ hoa cùng linh dược hái xong tất. Các nàng ghi nhớ sư tôn dạy bảo, cũng không đổi tận giết tuyệt, mà là cố ý lưu lại một chút phẩm tướng còn có thể cây làm hạt giống, để nó tiếp tục ở chỗ này phồn diễn sinh sống. Có lẽ ngàn năm vạn năm đằng sau, khi bí cảnh này lần nữa mở ra, nơi đây lại sẽ là một mảnh phồn hoa như gấm, chờ đợi vị kế tiếp người hữu duyên. Ăn thịt nướng. Diệp Thanh nhìn qua trước mắt không xuống sân gốc, suy nghĩ có chút chạy không. Xuân đi đông đến, hoa nở hoa tàn, lá khô tàn lụi, nhưng tàn lụi sau năm sau lại sẽ mọc ra mới mầm nhánh, vậy sẽ là từng mảnh giống qua diệp tử. Nhìn xem một màn này, Diệp Thanh trong lòng hình như có nhận thấy, một cỗ huyền diệu khó giải thích mình ngộ sông lên đầu. Thiên địa văn vật đều có nó tuần hoàn qua lại đạo lý. Tu sĩ tu luyện, sao lại không phải như vậy? Từ nhỏ yếu đến cường đại, từ bụi bặm đến tinh thần, bản thân cái này chính là một cái đánh vỡ cửu ngã, tái tạo tân ngã quá trình. Trước đó tại Huyền Mộng Kỳ Hoa trong huyễn cảnh, hắn trải qua các loại huyễn tượng, cảm ngộ rất sâu. Giờ phút này, đột nhiên lòng có sở ngộ, hai bên kết hợp, hắn chỉ cảm thấy trước mắt sáng tỏ thông suốt, đối với tự thân đại đạo lý giải, lại tinh thâm một tầng. Nguyên bản, hắn chỉ là có hoàn toàn chắc chắn, có thể tại đột phá lúc, nương tụ ra đạt tới đông vực trong ghi chép, cực hạn viên mãn ngũ sắc nguyên anh. Nhưng bây giờ, Diệp Thanh trong lòng có một loại dự cảm mãnh liệt. Nếu là giờ phút này lựa chọn đột phá, hắn có nắm chắc, có thể tại ngũ sắc nguyên anh phía trên tiến thêm một bước, nương tụ ra lục sắc nguyên anh. Lục sắc nguyên anh. Việc này nếu là lan truyền ra ngoài, đủ để cho toàn bộ đông vực vì thế mà chấn động. Nhưng mà, Diệp Thanh nhưng lại chưa nóng lòng đột phá, bởi vì hắn cảm giác, lục sắc nguyên anh mặc dù để cho người ta kinh hãi, nhưng cái này tựa hồ còn không phải cực hạn của mình. Chính mình tích lũy, chính mình càng ngộ, nếu như càng thâm hậu một chút. Chương 83, đạp đất có thể thành lục sắc nguyên anh, đến kiếm chỉ 2, chương 83, đạp đất có thể thành lục sắc nguyên anh, đến kiếm chỉ 2, có lẽ đột phá lúc nguyên anh đem không chỉ lục sắc. Sư tôn đều ngắt lấy tốt. Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Thiền bưng lấy tràn đầy linh dược túi chứa vật, đi tới Diệp Thanh trước mặt. Thanh âm thanh thúy cũng đem Cơ Giao Nguyệt từ trong thất thần tỉnh lại. Nàng nhìn xem Diệp Thanh, lại nhìn một chút những linh dược kia, gương mặt xinh đẹp đằng một chút liền đỏ lên. trước đó chính mình cái kia phiên xuất lực lớn nhất, cơ bảy thành lích lợi lời nói hùng hồn, giờ phút này nghĩ đến, giảng thủ là xấu hổ tại gặp người. Chính mình ở đâu là xuất lực lớn nhất? Rõ ràng là cản trở lớn nhất. Suy nghĩ cẩn thận, mà ngay cả một gốc linh dược cùng kỳ hoa đô không có ngắt lấy qua. Nếu không phải Diệp công tử, đầu kia yêu mãng chính mình cũng không phải đối thủ. Mà từ điện cánh mãng là Diệp Thanh giải quyết, sau đó, cái kia nguyên anh tầng 2 tu sĩ huyền sát tôn giả, cùng một đám huyền sát tông tu sĩ kim đan, cũng đều là Diệp Thanh giải quyết. Nếu không phải Diệp Thanh công tử, mình bây giờ chỉ sợ thực đã bị cái kia huyền sát tôn giả giết người đoạt bảo. Rơi vào cái không minh bạch, chết tại bí cảnh hạ tràng. Nghĩ tới đây, Cơ Giao Nguyệt hít sâu một hơi, đi ra phía trước, đối với Diệp Thanh có chút không lời, giọng thanh khẩn nói, Diệp công tử, trước đó là Giao Nguyệt mạo muội, trong lời nói có nhiều mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Những linh dược này, toàn bằng ngài lực lượng một người đoạt được, Giao Nguyệt. Thẹn cho chia, đều thuộc về Diệp công tử tất cả. Nàng lời nói này đến chân tâm thật ý, không có nửa phần hư giả. Không chỉ có là bởi vì xấu hổ, càng là bởi vì Diệp Thanh đối với nàng có ân cứu mạng. Nàng thực sự không mặt mũi bàn lại cái gì chia lãi. Diệp Thanh tiếp nhận hai cái đệ tử đưa tới túi chữ vật, thần thức đảo qua, khẽ gật đầu. Sau đó, hắn nhìn về phía một mặt quấn bách Cơ Giao Nguyệt, thần sắc bình tĩnh nói ra, ngươi dẫn chúng ta tới này, khi nhớ một công. Nếu không có ngươi, chúng ta cũng sẽ không gặp được mảnh sơn cốc này. Nói, hắn tiện tay phân ra chừng một thành huyễn mộng kỳ hoa cùng linh dược, chứa vào một cái mới túi chữ vật, đưa tới. Cầm đi. Cơ Giao Nguyệt ngây ngẩn cả người, vô ý thức muốn cự tuyệt, không. Không được, Diệp công tử, cái này nhiều lắm, ta cầm. Diệp Thanh ngữ khí vẫn như cũ bình thản, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ ý vị. Hắn đối với nữ tử này trước đó biểu hiện, cảm giác coi như không tệ. Mặc dù không có tác dụng gì, nhưng đối mặt yêu thú lúc, không có một mình chạy trốn, còn muốn lấy trở lại cứu viện binh. Đối mặt nguyên anh tu sĩ uy hiếp, cũng coi là hữu dụng nhiều. Sau đó lại cảm kích thức thời, chủ động từ bỏ ích lợi. Tâm tính còn có thể. Mặc dù những cử động này hắn thấy, xác thực cũng không tác dụng thực tế, nhưng phần tâm ý này, Diệp Thanh nhận. Mà lại cũng đúng là Cơ Giao Nguyệt mang đường, bằng không, Diệp Thanh cũng không gặp được tòa sơn cốc này. Một thanh ích lợi, có thể phân. Cơ Giao Nguyệt nhìn xem đưa tới trước mặt túi chữ vật, lại nhìn một chút Diệp Thanh cặp kia không hề bận tâm con ngươi. Cự tuyệt rốt cuộc nói không nên lời, chỉ có thể bỏ mặt, thấp giọng nói, vậy liền. Đa tạ Diệp công tử. Nàng cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận túi chữ vật, ánh mắt hơi vui, trong lòng nhẹ cẫng. Mặc dù chỉ là một thành, nhưng cũng đầy đủ chính mình dùng. Cơ Giao Nguyệt đối với cái này rất thỏa mãn. Xử lý xong những này, Diệp Thanh lại từ đó lấy ra hai phần, phân biệt ban cho Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Thiền. Hai người các ngươi lần này biểu hiện không tệ, những này các ngươi nhận lấy, cũng coi là một phần tu hành tư lương. Đa tạ sư tôn. Hai nữ nghe vậy, vui vẻ ra mặt, vui vẻ nhận lấy. Sư tôn xuất thủ, thật sự là quá hào phóng rồi. Ken. Kiểm tra đo lường đến ngươi ban cho đệ tử Lâm Tuyết Nhi trên bậc phẩm linh dược Huyễn Mộng Kỳ Hoa phát động vạn lần bạo kích trả về. Chúc mừng. Ngài thu được bát giai trung phẩm kỳ hoa Cửu Diệp Huyễn Thần Hoa. Ken. Kiểm tra đo lường đến ngươi ban cho đệ tử Tô Thiền giai cực phẩm linh dược Huyễn Mộng Kỳ Hoa phát động vạn lần bạo kích trả về. Chúc mừng. Ngài thu được bát giai thượng phẩm kỳ hoa Hồn Dẫn Tam Sinh Hoa. Quen thuộc thanh âm hệ thống nhắc nhở trong đầu vang lên. Diệp Thanh khỏe miệng có chút dương lên, đem trả về càng cao phẩm chất kỳ hoa, linh dược toàn bộ thu nhập tiểu động thiên bảo giới ở trong. Những vật này, về sau vô luận là dùng đến luyện đan, hay là ngày sau tu luyện càng ngộ, đều là cực tốt vật liệu. Toàn bộ đông ngực, có lẽ cũng không tìm tới một gốc. Nhưng, Diệp Thanh tiểu động thiên bảo giới bên trong, trả về một đống. Hết thể xử lý thỏa đáng, Diệp Thanh nhìn về phía Cơ Giao Nguyệt, thản nhiên nói, ngươi nếu không có việc khác, chúng ta liền xin từ biệt. A nghe vậy Cơ Giao Nguyệt há to miệng, muốn nói lại thôi. Nàng rất muốn nói có việc, nàng rất muốn cùng tại vị này sâu không lường được Diệp công tử bên người, cái kia cảm giác an toàn giản thủ bảo dạng. Nhưng nàng cũng minh bạch, mình cùng đối phương chênh lệch thực sự quá lớn, cưỡng ép đi theo, cuối cùng sẽ chỉ là cái bướm nhíu, bình hoa. Cơ Giao Nguyệt tiêu ngạo, không cho phép nàng khi một cái vô dụng bướm nhíu, chỉ có thể nhìn bình hoa. Cuối cùng, thiên luôn bạn ngữ chỉ hóa thành một câu, Diệp công tử, bảo trọng. Diệp Thanh khẽ bước cằm, không cần phải nhiều lời nữa, chúng ta đi thôi. Sau đó mang theo Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Thiền, thân hình hóa thành một đạo kiếm quang màu xanh, phóng lên tận trời. Trong chớp mắt liền biến mất ở chân trời. Cơ Giao Nguyệt Tiên lặng đứng tại chỗ, nhìn qua Diệp Thanh biến mất phương hướng, thật lâu không có nhúc đích. Thật lâu, nàng mới chậm rãi túi lầu xuống, siết chặt trong tay túi chữ vật, thật sâu hút khẩu khí thở ra đi, trong đôi mắt đẹp giấy lên trước nay chưa có đấu trí. Diệp Thanh công tử người như vậy, nguyên lai, đây mới thật sự là tiên tiêu sao? Cùng ta Cơ Giao Nguyệt trước kia còn tự xưng là địa bảng tiên tiêu, đắc chí, bây giờ xem ra, giản thủ chính là hết ngồi đại giếng, không biết thiên ngoại hữu thiên, có chút buồn cười. Diệp công tử, chờ lấy ta. Ta Cơ Giao Nguyệt sẽ cố gắng đuổi kịp cước bộ của ngươi, lần tiếp theo gặp lại, ngươi khẳng định sẽ đối với ta cảm thấy rất kinh ngạc. Vị này hoàng nữ trong lòng gieo một viên tên là đuổi theo hạt giống. Có khả năng lời nói, lúc gặp mặt lại, nàng muốn làm đến có thể bằng vào thực lực bản thân, thản nhiên đứng tại Diệp Thanh bên người, cùng Diệp Thanh sánh vai. Tiểu Giao Nguyệt, phải cố gắng a. Cơ Giao Nguyệt ở trong lòng cho mình ủng hộ động viên. Sau đó tập trung ý chí, cẩn thận cất kỹ túi chứa vật, phân biệt phương hướng, cũng hóa thành một đạo lưu quang, phóng lên tận trời rời đi mảnh sơn cốc này. Một bên khác, Diệp Thanh khống chế lấy kiếm quang, mang theo hai cái đệ tử tại trong bí cảnh cấp tốc ghé qua. Bí cảnh không gian này cực lớn, bên trong có càn khôn, cực kỳ rộng lớn. Một đường đi tới, sông núi trắng lệ, linh khí dư dả, thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy một chút ngoại giới hiếm thấy linh dược dị thảo. Ước chừng phi hành hơn nửa ngày sau, Diệp Thanh trong lòng đống nhiên khẽ động. linh giác trong cảm giác, phía trước xa xôi chỗ chuyển đến từng luồng cực kỳ sắc bén, phong mang tất lộ khí tức. Chương 84, đạp đất có thể thành lục sắc nguyên anh, đến kiếm chỉ 3. Chương 84, đạp đất có thể thành lục sắc nguyên anh, đến kiếm chỉ 3. Khí tức kia mênh mông mà cổ lão, phảng phất trải qua vô tận tuế nguyệt, tràn đầy tang thương cùng bất hủ vật bị, mà lại có chút quen thuộc. Đây là kiếm ý khí tức. Diệp Thanh tinh tế cảm giác sau, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn đối với loại khí tức này không thể quen thuộc hơn nữa. Đây rõ ràng chính là kiếm ý, mà lại cố kiếm ý này khí tức cũng không phải là đơn nhất kiếm ý, mà là do ngàn vạn đạo hội tụ vào một chỗ, tạo thành một mảnh bàng bạc kiếm ý hải dương. Ngoài ra, tại khu vực này, hắn còn cảm giác được không ít tu sĩ pha tạp khí tức. Hiển nhiên phía trước mình có một ít tu sĩ chiếm cứ. Sư tôn, phía trước giống như có đồ vật gì. Lâm Tuyết Nhi trong mi tâm, kiếm ý hình thức ban đầu hơi nhúc nhích một chút, ẩn ẩn cũng đã nhận ra dị thường. Đi, chúng ta đi xem một chút. Diệp Thanh tâm niệm vừa động, tăng nhanh tốc độ. Một lát sau, một mảnh tráng quan cảnh tượng xuất hiện ở sư đồ ba người trước mắt. Chỉ thấy phía trước phía trên đại địa, thình lình xuất hiện một mảnh to lớn đất trũng. Đất trũng bên trong cắm đầy lít nha lít nhít nhiều loại cổ kiếm, hình thành một ngụm lại một ngụm hồ nước một dạng chỉ tử. Những kiếm này cơ bản đều thực đã đứt gãy, có vết dỉ loang lổ, có nhìn như hàn quang ngoài ý kỳ, phong mang tất lộ. Nhưng kỳ thật đều thực đã mất đi kiếm hiệu dụng. Duy chỉ có tại mỗi một chuôi cổ kiếm phía trên đều tản ra hoặc mạnh hoặc yếu kiếm ý ngàn vạn đạo kiếm ý đan vào một chỗ, phóng lên tận trời, liền tạo thành một mảnh mắt trần có thể thấy kiếm khí phong bạo bao phủ toàn bộ khu vực. Kiếm chỉ, đây là một mảnh do các loại kiếm tạo thành kiếm chỉ. Giờ phút này, kiếm chỉ khu vực trung quanh thực đã tụ tập mười mấy tên tu sĩ. Mỗi người bọn họ tìm một ngụm hài lòng kiếm chỉ, ngồi xếp bằng, nhắm mắt ngưng thần. Hiển nhiên là đang mượn nơi đây bàng bạc kiếm ý, tới thử hình phỏng đoán, tìm hiểu ra một đầu thuộc về mình kiếm đạo. Nơi tốt. Diệp Thanh ánh mắt lộ ra một vòng kinh ngạc. Loại kiếm ý này hội tụ chi địa, đối với kiếm tu mà nói, giản thủ là ngậm ngủ để cầu cảm ngộ thánh địa. Lâm Tuyết Nhi thực đã lĩnh ngộ kiếm ý hình thức ban đầu, ở chỗ này lĩnh hội, có hy vọng để hình thức ban đầu tiếp tục vững chắc, thậm chí tiến thêm một bước. Mà Tô Thiền, thân là huyền kiếm thể, vốn là đối với kiếm đạo có siêu phàm lực tương tác. Khoảng cách lĩnh ngộ kiếm ý hình thức ban đầu chỉ kém lâm môn một cước, ở chỗ này, có lẽ chính là nàng đột phá tốt nhất thời cơ. Về phần Diệp Thanh chính mình, hắn mình có chấn ngục kiếm ý, chẳng qua kiếm đạo một đường, hoặc không có tận cùng. Quan sát ngàn vạn kiếm ý, cũng có thể từ đây suy ra mà biết, đối tự thân kiếm đạo tạo nghệ sẽ rất có ích lợi. Nơi tốt như vậy, nếu gặp, tự nhiên không có bỏ qua đạo lý. Diệp Thanh thần biết mà qua, rất nhanh liền tại kiếm chỉ khu vực trung tâm, tìm được một thanh kiếm ý cô đọng, khí tức cổ lão kiếm chỉ. Thanh kiếm kia bên cạnh ao, cắm một thanh ba thước thanh phong. Thân kiếm che kín vết rạn, lại tản ra một cỗ bá đạo tuyệt luân, phản phất muốn chạm phá thương khung khủng bố kiếm ý tới gần khu vực trung tâm mấy thanh kiếm trong ao, kiếm ý muốn xa so với chỗ hắn nồng đậm. Nơi đây kiếm ý, Diệp Thanh đã cảm thấy rất không tệ. Đến, hai người các ngươi, ở chỗ này cực kỳ cảm ngộ. Diệp Thanh mang theo Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Thiền, rơi xuống thanh kiếm này ao phụ cận, đối với hai cái đệ tử phân phó nói: "Là, sư tôn." Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Thiền cùng kêu lên đáp, trong ánh mắt cũng đầy là hưng phấn cùng chờ mong. Dạng bảo địa này, bao nhiêu kiếm tu liền xem như nguyện ý tốn phí toàn bộ thân ra, nhưng lại thiên kim, vạn kim cũng có mua. Có thể gặp được, thật có thể được xưng tụng là một cơ duyên to lớn. Như vậy kiếm ý hội tụ bảo địa, liền xem như những cái kia không phải kiếm tu tu sĩ, nhìn thấy đều trong lòng kích động, không muốn bỏ lỡ, chớ nói chi là thân là kiếm tu Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Thiền. Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Thiền tại thanh kiếm này ao trước, khoanh chân ngồi xuống. Mà Diệp Thanh cũng là thân hình thoát một cái, thủ tiếp rơi vào chuôi kia ba thước thanh phong bên cạnh. Khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt ngưng thần. Ông vừa mới tọa hạ, một cỗ mênh mông kiếm ý tựa như thủy triều mãnh liệt mà đến, điên cuồng đánh thẳng vào ba người tâm thần. Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Thiền sắc mặt hơi hơi trắng lên, nhưng rất nhanh liền ổn định tâm thần, toàn lực vận chuyển công pháp, đắm chìm tại trong cảm ngộ. Diệp Thanh càng là thần sắc tự nhiên. Tùy ý cái kia bá đạo kiếm ý cọ rửa bản thân, tâm thần của hắn như là một khối vạn cổ bản thạch, không nhúc nhích tí nào. Đồng thời phân ra một sợi tâm thần, yên lặng thể ngộ lấy trong cỗ kiếm ý này hảo diệu. Thời gian tại trong cảm ngộ chậm rãi trôi qua. Diệp Thanh ba người đều mình dần vào giai cảnh. Mà theo thời gian trôi qua, nơi đây người tới càng ngày càng nhiều. Thời gian dần trôi qua, kiếm chỉ số lượng có vẻ hơi không đủ phân. Một chút nguyên bản một người độc chiếm một thanh kiếm ao tu sĩ, giờ phút này hắn thanh kiếm kia ao phụ cận, bu đầy người. Lại sau một thời gian ngắn, một đám mới người hướng phía bên này bay tới. Trong đó, một cái phách lối bá đạo thanh âm xa xa vang lên, phá vỡ nơi đây yên tĩnh. Ha ha, nghĩ không ra trong bí cảnh này lại có như thế kiếm chỉ bảo địa. Không sai, không sai. Lời còn chưa dứt, mấy đạo cường hành khí tức phá không mà tới, giáng lâm tại kiếm chỉ trên không. Cầm đầu là một tên người mặc kim bảo, khuôn mặt kiêu căng thanh niên. Ánh mắt của hắn đảo qua toàn trường, khi thấy một ngụm cảm giác không sai kiếm chỉ phụ cận, thế mà bu đầy người lúc, thanh niên lông mày lập tức nhíu một cái. Trong mắt của hắn hiện lên một chút xíu không che giấu vẻ lạnh lùng. "Hừ, ta nhìn chúng bảo địa, há lại các ngươi những này hạ người vô danh có tư cách chiếm cứ. Thanh kiếm kia ao, đối với chính là bên kia trước kia, đi, để bọn hắn lăn." Thanh niên mặc kim bảo chỉ hướng một ngụm cắm ba thanh trường kiếm màu đen kiếm chỉ. Thấy thế, bên cạnh hắn một tên tùy tùng lập tức hiểu ý, tiến lên một bước, đối với thanh niên chỉ phương hướng, lạnh giọng quát, "Nói các ngươi đâu? Không nghe thấy hay là điếc?" Thiếu chủ nhà ta lên tiếng, "Còn không mau cút đi." Lời vừa nói ra, nguyên bản tại những kiếm này ao phụ cận, khoanh chân ngồi tính toán, đắm chìm tại kiếm ý trong cảm ngộ không ít tu sĩ, nhao nhao bị bừng tỉnh. Bọn hắn mở mắt ra, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía giữa không trung thanh niên mặc kim bào cực kỳ tùy tùng, thần sắc khác nhau. Đầu năm nay lại còn có như thế ngang ngược cản rỡ hoàn cố, nhìn xem cảm giác có chút náo tàn a. Ánh mắt của bọn hắn rơi vào thanh niên chỉ trước kia cắm ba thanh trường kiếm đen kịt kiếm chỉ phụ cận, mà thanh kiếm này ao phụ cận tu sĩ, giờ phút này đang có 7-8 tên tu sĩ ngồi xếp bằng, sắc mặt đều khó coi. Dù sao thanh niên kia muốn vị trí dưới mắt là bọn hắn đang dùng, mà lại thanh niên mặc kim bảo này mặc dù hoàn cố, nhưng bình thường tới nói có được loại này hoàn cố cá tính người cũng mang ý nghĩa bối cảnh lai lịch thông thiên. Chương 85, địa bảng tiên tiêu tụ tập cường giả đãi ngộ. 1. Chương 85, địa bảng tiên tiêu tụ tập cường giả đãi ngộ. 1. Tùy tiện tốt nhất đừng đắc tội. Vị công tử này, thanh kiếm này thao địa thế khoáng đạt, kiếm ý cô đọng, đúng là thượng giai cảm ngộ chi địa. Trong đó một tên tu sĩ chịu đựng nộ khí, khách khí mở miệng, chỉ kiếm chỉ bên cạnh một chỗ nhìn rộng rãi nhất vị trí, nói ra, nhận được ngài để ý, bên này vị trí tốt nhất, ngài cứ tới ngồi chính là. Hắn coi là như vậy nội bộ, liền có thể dàn xếp ổn thỏa. Đám người nhìn thoáng qua, phát hiện người này chỉ vào vị trí, xác thực coi như không tệ, ai ngờ, thanh niên mặc kim bảo nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, căn bản bất vi sở động. Bên cạnh hắn tùy tùng càng là mũi vểnh lên trời, lấy một loại ngạo mạn rêu cực nói, ngươi cho rằng ta nhà thiếu chủ là ai? Vàng có thể cùng rác rưởi đánh đồng sao? Ta nói chính là, thanh kiếm này lao người phụ cận, tất cả cút. Không nghe thấy sao? Mà lại thiếu chủ nhà ta có bệnh tích sạch sẽ, ô nhiễm thiếu chủ nhà ta hô hấp không khí, coi chừng để cho các ngươi tất cả đều rơi đầu. Thoại âm rơi xuống, cái kia cắm ba miệng trường kiếm đen kịp kiếm chỉ phụ cận các tu sĩ, tất cả đều thốt nhiên biến sắc. Quá phận, quá phận. Đây rốt cuộc là lai lịch ra sao? Vì sao lớn lối như thế? Tức chết ta cũng. Lời nói này, giả thủ là đem bọn hắn so sánh rất rưởi, đem bọn hắn tồn tại xem như một loại ô nhiễm, không có như thế nhục nhã người. Muốn chết. Lúc này, một tiếng gầm thét đột nhiên vang lên, một tên tính tình nóng nảy tu sĩ nhịn đến bây giờ, rốt cục nhịn không nổi nữa, đột nhiên đứng dậy. Quanh người hắn kim quang đại thịnh, kim đan tầng 5 uy áp trong nháy mắt bộc phát, giống như một đầu tức giận hùng sư, lôi cuốn lấy lăng lệ linh quang, hướng phía thanh niên mặc kim bảo ngang nhiên đánh tới. Oanh! To lớn kim hệ pháp thuật ba động tê liệt không khí, phát ra chói tai lệ khiếu. Kiếm chỉ khu vực chung quanh, không ít tu sĩ nguyên bản đối với bên này phát sinh sự tình còn bất vi sở động, giờ phút này cảm giác được động tĩnh này, nhao nhao ghé mắt. Biết được tường tình sau, bọn hắn giật mình, đồng thời cũng rất tò mò. Dù sao, kim đan tầng 5 tu vi, tại trong mảnh khu vực này, cũng coi như được là lực lượng trung kiên. Không biết, một kích này có thể hay không cho cái kia phách lối thanh niên một bài học. Nhưng mà, sau một khắc, không ít người ánh mắt đều lặp lại. Chỉ gặp, thanh niên mặc kim bảo nhẹ răng cười một tiếng, chỉ là đứng tại chỗ đưa tay nhẹ nhàng bung lên. Bành! Một tiếng vang trầm, khí thế kia rào rạt đánh tới kim đan tầng 5 tu sĩ, phát ra công kích đầm vang nổ tung. Ngoài ra, tên tu sĩ này thân thể tại giữa không trung thủ tiếp sụp đổ, hóa thành một đám huyết vụ, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền mình hình thần câu diện. Thấy thế, mọi người vẻ mặt khác nhau. Cái này có người nuốt xuống từng ngụm nước, bởi vì bọn hắn cảm giác được, thanh niên mặc kim bảo này lúc xuất thủ, rõ ràng là kim đan 8 tầng cường hành uy áp. Thực lực như vậy, vẹn vẹn tùy ý vung lên, liền có thể miểu sát một tên kim đan tầng 5 tu sĩ. Không ít tu vi vẫn chưa tới kim đan tầng 5 tu sĩ, trong lòng hãi nhiên. Nếu như thanh niên mặc kim bảo này nhìn chúng vị trí, là bọn hắn một khi động thủ, chỉ sợ. Mọi người ở đây chấn kinh thời khắc. Cắm ba thanh trường kiếm đen kịt kiếm chỉ phụ cận, lại có một người tu sĩ chậm rãi mở mắt. Trên thân người này uy áp ầm vang phóng xuất ra, lại đồng dạng cũng là kim đan 8 tầng cảnh giới, nhưng nó khí tức càng thêm cô đọng. Đám người thấy thế, hai mắt tỏa sáng. Tại cảm giác của bọn hắn ở trong, tên tu sĩ này hiển nhiên mình đạt kim đan 8 tầng trung kỳ, thậm chí hậu kỳ. Mà thanh niên mặc kim bào kia, mặc dù cũng là kim đan 8 tầng, nhưng ở đám người trong cảm giác, tựa hồ chỉ là kim đan 8 tầng sơ kỳ. Dạng này đến xem, thanh niên mặc kim bào hẳn không phải là đối thủ. Giờ phút này, tại mọi người ánh mắt nhìn soi mói, kim đan này 8 tầng trung kỳ thậm chí hậu kỳ cảnh giới tu sĩ, ánh mắt lạnh lẽo, nhìn lướt qua thanh niên mặc kim bào, trầm giọng nói, "Lão Hữu, ngươi có chút quá mức." Lời còn chưa dứt, hắn một bước phóng ra, quanh thân pháp lực phun trào, một đạo so với vừa rồi tên kia kim đan tầng 5 tu sĩ, uy thế càng tăng lên mấy lần đại thủ lớn, hướng phía thanh niên mặc kim bào đánh tới. Đám người thấy thế, trước mắt lập tức sáng lên. Rất cường đại sóng pháp lực. Hảo thủ đoạn. Ha ha, lần này có trò hay để nhìn. Có người cảm thấy, thanh niên mặc kim bào có thể muốn chịu trận đòn độc. Mặc dù đều là kim đan 8 tầng, nhưng thanh niên mặc kim bào trước đây cho thấy khí tức, dù sao chỉ là kim đan 8 tầng sơ kỳ. Nhìn như vậy đến, tên này kim đan 8 tầng trung kỳ thậm chí hậu kỳ tu sĩ, nên có thể tùy tiện ngăn chặn cái kia phách lối thanh niên đi. Không ít người thầm nghĩ trong lòng, người này lớn lối như thế, để hắn thụ cái giáo huấn cũng tốt. Nhưng mà, kết quả lần nữa nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Thanh niên mặc kim bào giống như cười mà không phải cười, đối mặt kim đan kia 8 tầng trung kỳ tu sĩ công kích, không tránh không né, chỉ là hời hợt đưa tay, một bàn tay quạt ra ngoài. Đùng. Thanh thúy cái tát âm thanh vang vọng trên không trung. Kim đan kia 8 tầng trung kỳ tu sĩ thân thể như là giống như diều đứt dây bay ngược mà ra, người trên không trung liền phun máu tươi tung tóe, nặng nề mà đập xuống trên mặt đất. Hắn dãy rủa lấy muốn đứng dậy, trong mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Thanh niên mặc kim bảo thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại trước người hắn, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều một thanh tạo hình kỳ dị, tựa như vặn vẹo hắc xà giống như loan đao, thân đao hiện ra hàn quang lạnh lẽo. Phốc phốc. Đao quang lóe lên, kim đan kia 8 tầng trung kỳ tu sĩ đầu lâu liền bay lên cao cao, máu tươi dâng trào. thi thể không đầu run rẩy mấy lần, liền triệt để không có sinh tức. Tĩnh. Toàn trường im lặng. Bọn hắn cũng nhìn ra được, thanh niên mặc kim bảo từ đầu tới đuôi đều lộ ra thành thạo điêu luyện, tựa hồ cũng không hề sử dụng toàn lực. Không phải toàn lực đều làm đến tầng thứ này, nếu như toàn lực xuất thủ, chẳng phải là có thể tùy tiện miểu sát cùng cảnh giới tu sĩ. Đều là cùng cảnh giới, thậm chí đối phương tu vi còn cao hơn một chút, kết quả lực chênh lệch lại có lớn như vậy sao? Thanh niên mặc kim bảo này, đến cùng là lai lịch gì? Mọi người ở đây tâm thần rung động thời khắc, một đạo thanh âm run rẩy phá vỡ tĩnh mịch. Cái kia, đó là Huyết Xà Luân Đao. Có người nhìn chằm chằm thanh niên mặc kim bảo trong tay kỳ dị luân đao, con người bỗng nhiên co rụt lại, dường như chợt nhớ tới cái gì, nhịn không được lên tiếng kinh hô, "Kim bảo, Huyết Xà Luân Đao, ta đã biết, hắn là địa bảng thứ 67 tên thiên kiêu, Lục Thiên Minh. Người xưng Huyết Thủ Nhân Đồ." Huyết Thủ Nhân Đồ Lục Thiên Minh. Lời vừa nói ra, giống như một đạo kinh lôi ở trong đám người nổ vang. Lục Thiên Minh, cái tên này, tại Đông Bực không ít tu sĩ trong lòng, tiếng tăm lừng lẫy, sát tên ở bên ngoài. Chương 86, địa bảng thiên kiêu tụ tập, cường giả đãi ngộ. 2, chương 86, địa bảng thiên kiêu tụ tập, cường giả đãi ngộ. 2, nghe đồn người này làm việc tàn nhẫn, có thủ tất báo. Một khi trêu chọc đến hắn, hắn coi như lúc đó đánh không lại, phía sau cũng sẽ tìm kiếm nghĩ cách, không tiếc bất cứ giá nào, diệt cả nhà người ta. Thủ đoạn, tâm tính, có thể nói tàn nhẫn đến cực điểm. Cũng có không quen nhìn tu sĩ, muốn xuất thủ diệt sát Lục Thiên Minh, coi như là chúng tu trừ hại. Nhưng Lục Thiên Minh rất cảnh giác. Nếu là phát hiện đánh không lại, mặc dù không phải là đối thủ, lại có thể làm được chạy rất nhanh. Đồng thời giấu ai cũng tìm không thấy. Các loại sau đó, Lục Thiên Minh thì sẽ xuất hiện, hắn không gì kiếm kỵ, thậm chí sẽ liên hệ Huyết Sát Lâu thuê sát thủ, đem ra tay với hắn người kích thương cầm xuống, sau đó đưa đến trước mặt hắn. Sau đó, Lục Thiên Minh sẽ ra tay, cắt đi đầu của hắn. Trôi kia huyết xà luân đao, không chi kỷ trải qua uống bao nhiêu tu sĩ máu. Bởi vậy, đao này vừa ra, tự nhiên có người nhận ra Lục Thiên Minh thân phận. Lập tức, vây quanh ba thanh trường kiếm đen kỵ phụ cận kiếm chỉ tu sĩ, sắc mặt trắng bệch, xoát một chút, hoảng hốt chạy đi. Bọn hắn trong đó, có một ít người thậm chí ngay cả mặt khác kiếm chỉ cũng không dám nhìn nhiều, thủ tiếp quay đầu, bằng tốc độ nhanh nhất rời xa mảnh khu vực này. Lục Thiên Minh nhìn xem những cái kia hốt hoảng chạy trốn thân ảnh, trên mặt hiện hiện một vòng lãnh khốc dáng tươi cười. Hắn thì thi nhiên đi đến trước kia bị hắn thanh không kiếm chỉ phụ cận, khoanh chân ngồi xuống, sau đó vây vây tay, đem một tên tùy tùng gọi đến trước người. Chạy cái gì? Ta cũng không phải ăn người lão hổ. Lục Thiên Minh thanh âm trêu tức, ánh mắt mang theo một cỗ làm cho người không rét mà run lạnh nhạt, nhìn xem bọn hắn chạy, bản công tử thật là có chút trái tim băng giá à. Đi, đi đem những cái kia chạy ra mảnh khu vực này người, toàn bộ đều giết cho ta. Là, thiếu chủ. Tùy tùng không người lĩnh mệnh, chợt thân hình lóe lên, hóa thành một đạo tàn ảnh liền xông ra ngoài. Không bao lâu, hắn liền dẫn một thân nồng đậm mùi máu tươi trở về, trong tay dẫn theo mấy quả còn tại dỉ máu đầu lâu, mặt không thay đổi bước trên mặt đất. Thuộc hạ là thiếu chủ ấm lòng. Ân, làm không sai. Thấy cảnh này, không ít tu sĩ trong lòng đều là hơi rung, nhìn về phía Lục Thiên Minh trong ánh mắt, trừ hãi nhiên, lại nhiều một tia thật sâu kiêng kỵ. Người này, giản thủ như là người điên. Như không cần thiết, tuyệt đối không thể trêu chọc. Lần sau gặp được khi tránh ra thật xa mới là. Một bên khác, Diệp Thanh ba người chỗ kiếm chỉ khu vực, nhưng như cũng duy trì hoàn toàn yên tĩnh. Diệp Thanh cũng không để ý tới ngoại giới ồn ào náo động, tâm thần của hắn triệt để đắm chìm tại trong cảm ngộ, như lão tăng nhập định, không núp ních tí nào. Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Thiền cũng giống như thế. Sắc mặt của các nàng khi thì đỏ lên, khi thì tái nhợt, hiển nhiên đang thừa nhận mênh mông kiếm ý chủ kích, nhưng cũng đồng dạng đang toàn lực thu nạp, cảm ngộ mảnh bảo địa này mang tới cơ duyên. Mà toàn bộ kiếm chỉ khu vực, có thanh niên mặc kim bảo Lục Thiên Minh sự tình phía trước, tất cả tu sĩ đều trở nên càng thêm cẩn thận. Sau đó, lục tục ngo ngoe lại có mấy vị địa bảng thiên kiêu đến chỗ này. Bọn hắn ánh mắt liếc nhìn, một khi chọn chúng nơi nào đó kiếm chỉ, trung quanh tu sĩ liền sẽ lúc này chủ động đứng dậy, kéo ra một cái khá lớn không gian, cung cung kính kính nhường ra vị trí. Thế là, tu sĩ khác trung quanh đều lộ ra càng chen chúc không chịu nổi. Nhưng những này địa bảng thiên kiêu trung quanh lại đều chống ra một vùng khu vực. Diệp Thanh ba người chỗ kiếm chỉ, mặc dù không có bị Minh Sát chia làm thiên kiêu chuyên môn, nhưng bởi vì Diệp Thanh trên thân ẩn ẩn phát ra cái kia cỗ thâm thúy mà bảng bạc kiếm ý, mặc dù người bên ngoài không cách nào rõ ràng cảm giác được đây là Diệp Thanh phát ra đến kiếm ý, tưởng rằng kiếm chỉ ở trong kiếm ý, nhưng cũng có thể bản năng phát giác được một tia nguy hiểm. Bởi vậy, những cái kia nguyên bản định tới gần nơi này khu vực tu sĩ, thân thể bản năng khu động bên dưới. Bọn hắn cơ hồ là không hẹn mà cùng lựa chọn vô ý thức rời xa Diệp Thanh sư đồ phụ cận, khiến cho Diệp Thanh ba người chung quanh đồng dạng chống ra một mảnh không bị quấy rầy an tĩnh khu vực. Lại qua một hồi, một đạo mang theo vài phần cuồng ngạo khí tức thân ảnh từ đằng xa gào thét mà đến, khí tức cường đại từ trên trời giáng xuống. Người đến một bộ đen đỏ trường bào, thân hình vong dài, ánh mắt như điện, quét mắt toàn bộ kiếm chỉ khu vực. Một mảnh kiếm chỉ sao? Nhiều như vậy kiếm ý có thể cung cấp lĩnh hội, nơi tốt, có chút ý tứ. Ân, ta nên đi bên nào đâu? Đám người cảm giác được động tĩnh, có chút nín hơi. Hiển nhiên, người tới lại là một vị thực lực cường đại địa bảng thiên tiêu. Trước kia, tại Đông Bực rất ít có thể nhìn thấy địa bảng thiên tiêu, nhưng bây giờ bởi vì bí cảnh mở ra, rất nhiều địa bảng thiên kiêu đều tiến vào trong bí cảnh, bởi vậy, đụng phải sát suất rất cao. Đám người ánh mắt chăm chú nhìn người này, chờ đợi hắn chọn chúng vị trí. Một khi ánh mắt của hắn dừng lại tại nơi nào đó, cái kia được tuyển chọn khu vực, các tu sĩ liền sẽ chủ động đứng dậy, cấp tốc kéo ra một cái lớn không gian đi ra. Tiết kiệm xuất hiện cùng loại trước đó huyết thủ nhân đồ Lục Thiên Minh như thế tranh chấp, dẫn đến không công được mạng. Nhưng mà, để đám người cảm giác kỳ dị là, Cái này đen đỏ trưởng bảo thanh niên ánh mắt liếc nhìn một vòng, sau đó tựa hồ nhìn thấy cái gì, con mắt khẽ híp một cái. Đúng là mang trên mặt dáng tươi cười nghiền ngẫm, thủ tiếp đi hướng một vị khác tới trước tới nơi đây, lại mình tại trong cảm ngộ địa bảng thiên kiêu phụ cận. Đây là muốn làm gì? Hai người quan hệ tốt, muốn ngồi cùng một chỗ cảm ngộ. Trong lòng mọi người nghi hoặc, ánh mắt theo đen đỏ trưởng bảo thanh niên di động. Cái kia được tuyển chọn tên này địa bảng thiên kiêu, một bộ áo tím, giờ phút này đang ngồi xếp bằng, quên thân ẩn ẩn có một tia nhỏ không thể thấy ý đang lưu chuyển. Trên mặt hắn cũng lộ ra say mê thần sắc, nhưng giờ phút này cảm giác được có người tới gần, người này lông mày lập tức hơi nhíu lên, bị đánh gãy trạng thái. Thế là từ từ mở mắt. Ân. Khi hắn thấy rõ người tới là cái kia đen đỏ trường bảo thanh niên lúc, nguyên bản trên mặt sắc mặt bình tĩnh, lập tức trở nên lạnh lẽo. Hiển nhiên, hắn nhận biết người tới, đồng thời rất không chào đón. Đen đỏ trường bảo thanh niên thì là nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm sâm bạch răng. Thanh âm hắn mang theo vài phần nghiền ngẫm cùng khiêu khích, Sở Phi Dương, thật không nghĩ tới, thế mà ở chỗ này lại đụng phải ngươi. Rất lâu không thấy, giữa chúng ta sổ sách cũng nên hảo hảo tính toán. Từ Y Y Thiên Tiêu, Sở Phi Dương, ánh mắt băng lãnh, trầm giọng nói, Tiêu Cường, ngươi đừng lại cùng ta hung hăng càn quấy. Ta nói, trong lòng ngươi thích thế nào, nhưng là giữa ngươi và ta lại không liên quan, về sau đừng lại quấn lấy ta. Sở Phi Dương trong lòng rất bực bội, hắn thật không muốn gặp lại Tiêu Cường, người này, giả thủ cùng cái da châu thuốc cao một dạng. Chương 87, ngày cũ ân đoán, đám người ăn dừa, 1, chương 87, ngày cũ ân đoán, đám người ăn dừa, 1, phàm là đủ phải, liền muốn cùng mình đánh một trận, tựa như chó dại, để cho người ta phiền phức vô cùng. Đám người nghe vậy giật mình, nguyên lai hai người này vậy mà nhận biết, thậm chí còn có thủ cũ tại thân. Khó trách Tiêu Cường người sáng lập hội tiếp tìm tới Sở Phi Dương. Mà Tử Y Thiên Tiêu Sở Phi Dương, hiển nhiên không muốn cùng Tiêu Cường ở chỗ này tiếp tục tranh đấu. Hắn cảm giác mình tại trong nơi này lĩnh hội kiếm ý, vừa rồi trong lúc mơ hồ, tựa hồ bắt lấy một loại nào đó kiếm ý ảnh tử. Bởi vậy muốn thừa thắng xông lên, tiếp tục thâm nhập sâu cảm ngộ xuống dưới. Dù sao, loại cảm giác này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Thật sự là không muốn lãng phí thời gian. Nhưng mà, Tiêu Cường nhưng căn bản không cho hắn cơ hội này. Sở Phi Dương càng là khó chịu, trong lòng của hắn thì càng vui vẻ. Hắn chính là muốn để Sở Phi Dương không thoải mái. Vâng. Tiêu Cường đưa tay chính là một đạo linh quang, lôi cuốn lấy cuồng bạo kinh phong, hướng phía Sở Phi Dương đánh tới. Sở Phi Dương, ngươi muốn tiếp tục cảm ngộ? Hắc hắc, ta hết lần này tới lần khác không để cho ngươi cảm ngộ. Tiêu Cường trong mắt lóe ra đắc ý quan mang, thanh âm tựa như hàn địa thổi tới không bị trói buộc gió lạnh. Hôm nay vị trí của ngươi ta Tiêu Cường muốn, ngươi chọn chúng tất cả vị trí, ta tất cả đều muốn. Hoặc là ngươi lăn ra mảnh này kiếm chỉ khu vực, nếu là không lăn, liền phải cùng ta đánh, sau đó bị ta đánh chết. Sở Phi Dương thân hình lóe lên, tránh đi Tiêu Cường cái này nén giận một kích. Linh quang ầm vang nổ tung, khuấy động lên khí lưu của bạo, thổi đến hắn áo tím bay phất phới. Hắn ánh mắt tức giận, thanh âm băng hàn, Tiêu Cường, ngươi khinh người quá đáng. Xem ở như nương trên mặt mũi, ta nhiều lần dễ dàng tha thứ ngươi, hôm nay ta không phải dạy cho ngươi một bài học không thể. Lời còn chưa dứt, Sở Phi Dương quanh thân pháp lực phun trào, một đạo cô động đến cực điểm chùm sáng màu tím phóng lên tận trời, tê liệt không khí, mang theo lăng lệ tiếng xé gió, hướng phía Tiêu Cường ngang nhiên chém tới. Im ngay. Tiêu Cường vừa nghe đến như nương hai chữ, sắc mặt trong nháy mắt trở nên vặn mèo, trong mắt lửa giận dâng lên muốn ra. Giờ phút này, hắn tựa như một đầu bị chọc giận hung thú, tức giận nói, không cần đề cập với ta như nương tiện nhân kia. Sở Phi Dương, hôm nay ta liền muốn ngươi chết. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình như điện, tránh đi Sở Phi Dương công kích. Đồng thời hai tay kết ấn, quanh thân quang mang màu đỏ đại thịnh. Một cỗ cùng bạo sóng pháp lực trong nháy mắt ngưng tụ, hóa thành một đạo phần thiên liệt diễm, mang theo khí tức mang tính chất hủy diệt, hướng phía Sở Phi Dương phản công mà đi. Ầm ầm. Hai đại địa bảng thiên tiêu giao thủ, trong nháy mắt dẫn nổ mảnh này kiếm chỉ khu vực yên tĩnh. Cùng bạo linh lực dư ba giống như là biển gầm khuyết tán ra đến, chấn động đến Tây Chu ông tác hưởng. Không ít nguyên bản đắm chìm tại trong cảm ngộ tu sĩ, nhao nhao bị kịch này liệt động tinh bừng tỉnh. Bọn hắn mở mắt ra, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía giữa không trung kịch chiến hai người. Mà nghe được Tiêu Cường cùng Sở Phi Dương trong lời nói lộ ra tin tức, đám người sửng sốt một chút, trong lòng không khỏi âm thầm kinh ngạc, nghi hoặc. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nghe, giữa hai người tựa hồ rất có cố sự a. Cái kia như nương, lại là cái gì lai lịch? Mọi người ở đây không hiểu ra sao thời khắc. Trong đám người, một cái cầm trong tay vũ quạt, đầu đội màu tu sĩ, ho nhẹ một tiếng, thần thần bí bí mở miệng nói, việc này ta biết một chút, chính là khó mà nói ra miệng a. Người này quần áo bất phàm, khuôn mặt thanh tú, chính là đông ngực nổi danh Bách Hiểu Sinh, Tạ Vân Phi. Hắn du lịch phương Tây, tin tức linh thông, thường lấy buôn bán các loại bí văn mà sống. Đám người nghe vậy, lúc này nghe dây biết nhà ý nhau nhau tiến lên, đưa lên một ít linh thạch, linh thảo những vật này. Tạ huynh, còn xin vui lòng chỉ giáo. Đúng vậy a, Tạ huynh, chúng ta xin lắng hay nghe. Tạ Vân Phi tiếp nhận đám người đưa tới linh thạch linh thảo, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Đem quạt xếp nhẹ nhàng hợp lại, hạ giọng, cho đám người sinh động như thật nói. Chư vị có chỗ không biết à, cái này như nương, trước kia chính là Tiêu Cường sư tỷ, cũng là Tiêu Cường đạo lữ. Hắn dừng một chút, sâu đủ khẩu vị, mới tiếp tục nói, cái này vốn là một đôi tiện sát người bên ngoài biên đường, tại trong tông môn cũng là nổi danh thần tiên quý lữ. Thế nhưng là thủ đến như nương sư tỷ một lần đi ra ngoài lịch luyện, ngoài ý muốn thụ thương, làm quen xuất thủ tương trợ tử y đi thiên kiêu Sở Phi Dương sau, sự tình thay đổi. Tạ Vân Phi nói đến đây, cơ cây quạt thở dài, lắc đầu, như nương sư tỷ phát hiện chính mình càng ưa thích Sở Phi Dương, cho nên liền theo Sở Phi Dương đi. Đằng sau, giận dữ Tiêu Cường đuổi theo Sở Phi Dương đánh, chỉ cần gặp mặt, Tiêu Cường tất nhiên sẽ tìm Sở Phi Dương đánh nhau. Thu này, xem như kết. Đám người nghe vậy, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Giữa sân cũng là một mảnh xôn xao. Nguyên lai là chuyện như vậy. Chắc không được cái này Tiêu Cường, vừa đến nơi đây nhìn thấy Sở Phi Dương đằng sau, kiếm ý đều không đi cả ngộ, thủ tiếp tìm đến Sở Phi Dương đánh lên, nguyên lai là bị đội nón xanh, lao bà cùng người chạy. Cái này đổi ai ai không tức giận. Có thể lý giải, hoàn toàn có thể lý giải a. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao tới hào hứng. Bình thường đánh nhau, bọn hắn khả năng không quá ưa thích nhìn, dù sao dưới mắt hay là cảm nộ kiếm ý quan trọng. Nhưng là dạng này có ý tứ sự tình, ai chịu bỏ lỡ? Mà lại song phương cũng đều là địa bảng tiên tiêu, cái kia nhất định phải nhìn a. Cái này nhưng so sánh đơn thuần cảm nộ kiếm ý kích thích nhiều. Với bạn, cảm nộ kiếm ý hồi lâu không có thu hoạch, cũng nên buông lòng một chút. Có người hiếu kỳ hỏi, nếu bọn hắn đánh rất nhiều lần, Tiêu Cường trong lòng tức giận như vậy, vì cái gì không thủ tiếp giết Sở Phi Dương? Bên cạnh lập tức có người giải thích lên tiếng, hiển nhiên đối với chuyện này biết được rất nhiều, Tiêu Cường tự nhiên là muốn giết Sở Phi Dương, nhưng làm sao hai người đều là địa bảng thiên tiêu, tu vi đều là kim đan 9 tầng đỉnh phong. Địa bảng xếp hạng, Tiêu Cường xếp hạng thứ 53, Sở Phi Dương xếp hạng thứ 52, hai người tu vi, xếp hạng đều sắp xỉ như nhau. Bởi vậy mặc dù đánh rất nhiều lần, nhưng đều rất khó đánh giết đối phương. Đám người sau khi nghe xong, lần nữa bừng tỉnh đại ngộ. Lại có người sợ lên cằm, trong mắt lóe ra bắt quái chi quang, tò mò hỏi, các ngươi cảm thấy, lần này, Tiêu Cường cùng Sở Phi Dương, ai có thể thắng? Lời vừa nói ra, đám người lập tức tinh thần tỉnh táo, nhao nhao suy tư, lập tức tất cả chấp ý mình. Ta cảm thấy Tiêu Cường có thể thắng. Hắn bây giờ lửa giận xung tâm, pháp thuật táo bạo, chiến lược tất nhiên cần phải đến không nhỏ tăng thêm. Có đạo lý, đây khả năng chính là yêu hận lực lượng, mà lại lúc trước hắn như vậy cuồng, nói cái gì không lăn liền chết đã có phần tự tin này, nói không chừng thật có át chủ bài gì. Chương 88, ngày cũ ân oán, đám người ăn dừa, 2, chương 88, ngày cũ ân oán, đám người ăn dừa, 2, nhưng này Sở Phi Dương dù sao xếp hạng lớp 10 vị. Hạ mặc dù xếp hạng lớp 10 vị, nhưng Tiêu Cường lửa giận cũng không phải là chừng cho đẹp lửa giận có thể khiến người ta buộc phát ra. Mà trước đó cái kia cầm trong tay vũ quạt, đầu đội bảo tạ Vân Vi, giờ phút này bén nhạy người được cơ hội buôn bán, càng là thủ tiếp bày ra một cái tư thế, đem quạt xếp mở ra, cười nói, chư vị đã như vậy hiếu kỳ, không bằng tới chơi cái trò chơi nhỏ. Ta tới làm nhà cái, chư vị dùng linh thạch, linh thảo đặt cược, mua định rời tay. Hắn chỉ hai bên trái phải, cảm thấy Tiêu Cường có thể thắng áp bên trái, cảm thấy Sở Phi Dương có thể chiến thắng áp bên phải. Việc này một tất, tại chỗ kết toán, già trẻ không gạt. Có ý tứ, thế mà còn có người làm nhà cái. Có ý tứ, rất có ý tứ. Vừa vặn cảm nộ kiếm ý cảm thấy có chút không thú vị, đây cũng là rất có lực hấp dẫn. Trong lúc nhất thời, không ít người nghe vậy ý động, nhao nhao tới đặt cược, dự định kiếm lời một bút. Có người cảm thấy Tiêu Cường hiện tại lửa giận xung tâm, pháp thuật táo bạo, chiến lược tất nhiên cần phải đến tăng thêm, nhất định có thể thắng. Áp Tiêu Cường, hắn lần này tự tin như vậy, khẳng định có chiêu mới. Đối với lửa giận trong lồng ngực đốt, thực lực tất tăng lên, ta áp Tiêu Cường. Không ít người nhao nhao bỏ ra linh thạch, đặt cược Tiêu Cường. Bọn hắn cảm thấy Tiêu Cường trước đó nói như vậy cuồng, đối với Sở Phi Dương biểu thị hoặc là lăn, nếu là không lăn liền phải cùng ta đánh, sau đó bị ta đánh chết. Lời nói này thật sự là đủ cuồng, đủ tự tin. Chỉ bằng vào phần tự tin này, để bọn hắn cảm thấy Tiêu Cường lần này phần thắng rất lớn. Cũng có người lắc đầu, mặc dù muốn đặt cược Tiêu Cường, nhưng áp Tiêu Cường người thực sự nhiều lắm. Bởi vì cái gọi là đám người sợ hãi ta tham lam, đám người tham lam ta sợ hãi. Nghĩ nghĩ, một chút quyết định liều một phen, thế là mua chú tử y thiên tiêu Sở Phi Dương. Mà lúc này, giữa sân, Tiêu Cường cùng Sở Phi Dương chiến đấu càng kịch liệt. Hai bóng người ở giữa không trung giằng khắp nơi. Mỗi một lần va chạm đều bộc phát ra tiếng vang kinh thiên động địa. Linh lực ba độ cuồng bạo quét sạch phương tây, đem không khí chung quanh đều quấy đến một mảnh hỗn độn. Hai người xếp hạng đều không sai biệt nhiều, thực lực quả nhiên cũng khó phân cao thấp, trong lúc nhất thời đều là đánh cho khó phân thắng bại. Nhưng, Tiêu Cường tự xưng là đoạn thời gian trước, chính mình vừa luyện thành một cái chiêu thức mới, uy lực không nhỏ. Xuất kỳ bất ý, nên có thể đánh bại Sở Phi Dương. Đây cũng là hắn biểu hiện được như thế cuồng, tự tin như vậy nguyên nhân. Sở Phi Dương, chịu chết đi. Nếm thử ta mới luyện thành tuyệt sắc kỹ. Tiêu Cường quát to một tiếng, trong mắt hàn mang lóe lên, tìm đúng cơ hội, đột nhiên xuất thủ. Hai tay của hắn phi tốc kết ấn, thể nội kim đan chi lực điên cuồng phun trào. Một đạo đen như mực to lớn trào ảnh chống rông hiện hiện, trên đó quấn quanh lấy để cho người ta quáng mắt phù văn, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức tử vong. Dị hỏa thuật, minh ngục quỷ trào. Cái này đúng là một loại lực lượng hỏa diễm. Đen kịt trào ảnh tê liệt hư không, mang theo một cô ăn mòn vạn vật lực lượng. Gào thét mà tới, hướng phía Sở Phi Dương vào đầu bổ xuống. Sở Phi Dương thấy thế, sắc mặt quả nhiên khẽ biến. Hắn có thể cảm nhận được một chiêu này ẩn chứa cường đại uy năng, so Tiêu Cường dị vãng chiêu thức đều mạnh hơn hành. Càng hung hiểm chính là, trước kia hắn căn bản chưa thấy qua một chiêu này, trong lúc nhất thời rất khó phán định nên như thế nào ứng đối mới tốt nhất. Nhưng sau một khắc, Sở Phi Dương có chút nhắm mắt lại. Trong đầu hắn, hiện ra trước đó tại kiếm chỉ phụ cận, cảm ngộ đi ra như có như không cái kia ý tung tích. Đó là một loại siêu thoát tại pháp thuật cùng chiêu thức bên ngoài đối với thiên địa vạn vật bản nguyên vi diệu nắm chắc. Hắn tuân theo bản năng, không có tận lực đi thi triển bất luận cái gì tinh diệu kiếm chiêu, chỉ là đem thể nội pháp lực ngưng tụ, thử nghiệm đón lấy cái kia minh ngục quỷ trảo. Và anh, tại pháp lực quanh ra trong nháy mắt, Sở Phi Dương thành công bắt lấy một tia ý quy tích, ma xui quỷ khiến phía dưới, đem nó dung nhập vào tự mình ra tay pháp thuật ở trong. Vốn chỉ là bình thường sóng pháp lực, Tại tia này ý ra chỉ bên dưới, uy lực lúc này bạo tăng. Một đạo tử sắc linh quang phóng lên tận trời. Không còn là đơn thuần chiêu thức pháp thuật, càng giống là một loại nào đó ý cảnh chi lực cụ hiện, mang theo một cỗ không thể kháng cự uy thế. Âm vang một chút, thủ tiếp kích phá tiêu cùng tràn đầy tự tin minh ngục quỷ trảo. Oanh! Tử quang lập lòe, cái kia đen kịt hỏa hệ pháp thuật, minh ngục quỷ trảo. Trong nháy mắt sụp đổ thành từng đoàn linh quang mảnh vỡ. Cùng lúc đó, phốc. Tại tiêu cùng thần sắc khó có thể tin bên dưới, công kích của hắn ầm vang tán loạn. Cương đại phản phệ chi lực để hắn cổ họng ngọn ngọn, một ngụm máu tươi cuồn phún mà ra. Tiếp lấy, thân thể như là giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài, nặng nề mà đập xuống trên mặt đất, tóe lên một mảnh khói bụi. Khụ khụ khụ. Tiêu Cường che ngực. Giờ phút này tâm rất đau. Chính mình thế mà thất bại. Vì cái gì? Vì cái gì khổ luyện như vậy thì đều tuyệt chiêu, coi là tất sát kỹ tồn tại, lại vẫn không phải cái kia Sở Phi Dương đối thủ. Chẳng lẽ, hẳn là chính mình coi là thật không bằng cái này Sở Phi Dương. Bại, bại. Những cái kia bây xem trận chiến này, áp chú Tiêu Cường có thể thắng người, giờ phút này cũng tất cả đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn mắt thấy Tiêu Cường sử xuất một chiêu kia công kích, nhìn xem Tiêu Cường thần sắc, là như vậy tự tin đắc ý, còn tưởng rằng chiến đấu phải kết thúc, Tiêu Cường muốn thắng. Kết quả, trong nháy mắt, chiến đấu quả nhiên kết thúc. Nhưng bại lại là Tiêu Cường. Hắn thế mà bại, hơn nữa còn bị bại dứt khoát như vậy. Ngươi đứng lên, tiếp tục đánh a. Nghĩ biện pháp giết Sở Phi Dương a. Lửa giận của ngươi đâu? Lòng dạ của ngươi đâu? Hại. Lúc này có không ít người đấm ngực dậm chân, ảo não không thôi, hại. Làm cái gì? Nguyên lai hắn không phải Sở Phi Dương đối thủ a. Nghe vậy có người gật đầu, một mặt ảo não, đúng vậy à, không phải là đối thủ còn như vậy cuồng, nói cái gì không lăn liền chết, ta còn thực sự là bị Tiêu Cường lời nói này cho lừa gạt đến. Trong đám người, lại có người rất đau lòng, phi, uổng phí hết ta linh thạch. Kết quả là cái này. Chắc không được lao bà cùng người ta chạy, hắn căn bản là không sánh bằng Sở Phi Dương thôi. Những tiếng nghị luận này, như là từng thanh lưỡi dao, từ phía tây bắc phương chuyển đến, hung hăng đâm vào Tiêu Cường trái tim. Tiêu Cường che ngực, dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khóe miệng còn mang theo một vệt máu. Sở Phi Dương thì có chút đứng chắc tay, áo tím tung bay, ở giữa không trung lộ ra hơn người. Chỉ xem bề ngoài lời nói, cũng là hoàn toàn chính xác không trách cái kia như nương. Nếu như lúc đó gặp được nguy hiểm, đối phương xác thực có ân cứu mạng, lại bày ra giả bộ như vậy ép tạo hình. Chương 89, muốn nổi điên cho hả giận, tự tìm đường chết. 1. Chương 89, muốn nổi điên cho hả giận, tự tìm đường chết. 1. Cái này đổi ai, đều được ánh mắt có chút tỏa sáng, trong lòng cảm động, hận không thể đi theo Sở Phi Dương chạy. Mà Sở Phi Dương nhàn nhạt nhìn Tiêu Cường một chút, thanh âm bình tĩnh, đồng thời mang theo một cỗ uy nghiêm chi ý, hắn mở miệng thản nhiên nói, xem ở như nương trên mặt mũi, ta cuối cùng lại tha cho ngươi một cái mạng. Tiêu Cường ngươi nhớ kỹ, trong lòng ngươi nghĩ như thế nào không quan trọng, nhưng là lần sau còn dám dây dưa không rõ, ta nhất định chém ngươi. Nghe vậy, Tiêu Cường vừa thẹn vừa giận, siết chặt nắm đấm, móng tay cơ hồ muốn khảm vào trong thịt. Xem ở như nương trên mặt mũi, cái tiếc như nương mẹ nhà hắn ngay từ đầu là của ngươi lão bà sao? Thiện nhân, các ngươi đôi này thiện nhân. Đương nhiên, Sở Phi Dương không nghĩ như vậy. Hắn cảm thấy tình yêu thứ này đều xem cá nhân tự do. Như nương cũng không phải ngươi Tiêu Cường vật riêng tư, ta cũng không phải cố ý hoành đao đoạt tái, chỉ là song phương cơ duyên xào hợp, xác thực lẫn nhau nhìn với mắt. Mà giờ khắc này, Tiêu Cường bên thai nghe đám người tiếng nghị luận, cùng nghĩ đến chính mình trước đó, tràn đầy tự tin. Nói cái gì không lăn liền chết loại hình lời nói. Giờ phút này sắc mặt của hắn đỏ bừng lên, hắn tìm không được một cái lỗ để chui vào. Hắn đương nhiên cũng biết, Sở Phi Dương có thể thắng, dựa vào là bắt được một tia nhỏ xíu ý lực lượng. Đáng giận ý đáng chết ý. Nếu không có cái này tia ý chính mình liền có thể thắng. Tiêu Cường lửa giận trong lòng cuộn cuộn, nhưng đối mặt Sở Phi Dương ánh mắt lạnh như băng, hắn cũng không dám lại tùy tiện xuất thủ. Mà liền tại Tiêu Cường phẫn hận đan sen, đám người nghị luận ầm ĩ thời khắc. Diệp Thanh bên này, ngồi xếp bằng hắn, bỗng nhiên trong lòng hơi động, từ từ mở mắt. Diệp Thanh ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Tô Thiền. Giờ phút này, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, Tô Thiền trải qua đối với kiếm chỉ ở trong kiếm ý cẩn thận cảm ngộ. Cái kia nguyên bản khoảng cách ngưng tụ kiếm ý hình thức ban đầu chỉ kém nửa bước khoảng cách, đang bị phi tốc san bằng. Một cỗ tối nghiễm mà khí tức lăng lệ, đang từ Tô Thiền trên thân ẩn ẩn phát ra. Đó là thuộc về nàng chính mình ý khí tức. Đồng thời, cố khí tức này ngay tại phi tốc ngưng thực, phản phất một thanh sắp lợi kiếm ra khỏi vỏ, phong mang dần dần lộ. Đợi đến cố khí tức này thành công ngưng thực, Tô Thiền liền đem đi vào kiếm ý bậc cửa, ngưng tụ ra thuộc về nàng chính mình kiếm ý hình thức ban đầu. Diệp Thanh khỏe miệng có chút câu lên một vòng đường cong. Rất tốt, xem ra kiếm này nào, đối với Tô Thiền trợ giúp rất lớn, nơi đây tới coi như không tệ. Diệp Thanh thầm nghĩ trong lòng. Không nói những cái khác, chỉ là kiếm này nào, chuyến này bí cảnh chi hành, thu hoạch liền thực đã không ít. Mà lúc này, chính là Tô Thiền thời điểm mấu chốt. Diệp Thanh phân ra một sợi tâm thần, yên lặng thủ hộ lấy Tô Thiền, để tránh nàng không may xuất hiện. Đồng thời, Diệp Thanh chính mình cũng tạm thời buông xuống đối với kiếm ý cảm ngộ. Làm sư tôn của nàng, yên lặng là Tô Thiền hộ pháp, tránh cho nàng bị ngoại giới ồn ào náo động bấy dậy. Cùng lúc đó, kiếm chỉ khu vực lại truyền tới động tĩnh khác. Chẳng qua, động tĩnh này cũng không phải là linh lực va chạm với mình, mà là một loại càng thêm vi diệu khí tức ba động. Có lẽ có thể xưng là tức giận. Địa bảng tiên tiêu, danh xưng huyết thủ nhân đồ lục thiên minh. Giờ phút này đang chìm nghiêm mặt, chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn chọn lựa ngụm này phù hợp tâm ý của hắn kiếm chỉ, trong ao cắm ba thanh khí tức xâm nhiên trường kiếm đen kịt. Vì độc chiếm nơi đây, hắn không tiếc ra tay ác độc chém giết mấy tên tu sĩ, giết ra một mảnh hiển hách hung danh, giết không người còn dám tới gần. Vốn cho rằng bằng vào nơi đây nồng đậm kiếm ý, lấy thiên tư của mình, đắm chìm tại cảm ngộ ở trong, nhất định có thể có chỗ thu hoạch. Lục Thiên Minh thậm chí đang mong đợi, chính mình nhất cử lĩnh ngộ ra kiếm ý hình thức ban đầu, nhường đất bảng xếp hạng tiến thêm một bước. Nhưng mà, từ hắn đắm chìm cảm ngộ đến nay, thực đã đi qua mấy canh giờ, kết quả lại là không thu hoạch được gì. Cái kia huyền diệu khó giải thích ý phảng phất cùng hắn cách một tầng không thể vượt qua là trời. Mặc hắn cố gắng như thế nào, đều không thể chạm đến mảy may. Loại này kỳ vọng càng lớn, thất vọng càng lớn cảm giác, để trong lòng của hắn phiền muộn muốn điên, như vớt mèo cào tâm một dạng, lại rất buồn bực khó phát tiết ra ngoài. Thế là, một cỗ lửa vô danh ở trong ngực hắn cháy hừng hực. Phế vật. Lục Thiên Minh thấp giọng mắng một câu. Hắn cũng là ngâm nhân, câu nói này không biết là đang mắng chính mình, hay là tại mắng cái này không biết điều kiếm chỉ. Sau đó hắn thở sâu, tức giận liếc nhìn Tây Chu, ánh mắt âm trầm như nước, không biết đang suy nghĩ gì. Mà đương nhiên, ánh mắt của hắn ngưng tụ, như ngừng lại cách đó không xa một bóng người xinh đẹp phía trên. Đó là ngay tại ngồi xếp bằng, hết sức chăm chú cảm nộ Tô Thiền. Ân. Lục Thiên Minh phát ra một tiếng nhẹ thê. Lấy tu vi của hắn cùng nhãn lực, tự nhiên có thể rõ ràng cảm giác được, cái kia tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử, giờ phút này đang đứng ở một loại huyền diệu trạng thái đốn ngộ. Một cỗ như có như không, lại sắc bén vô địch khí tức đang từ trên người nàng chậm rãi tiêu tán. Đồng thời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng ngưng thực. Đó là đông đảo ý quý tích đang đan xen, là sắp thành công ngưng tụ thành kiếm ý hình thức ban đầu dấu hiệu. Lục Thiên Minh con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Hắn đường đường kim đan 8 tầng, địa bảng thứ 67 tên tiên tiêu, hao phí mấy canh giờ đều không thu hoạch được gì. Mà nữ nhân kia, nhìn nó linh lực ba động, rõ ràng chỉ có trúc cơ cảnh tu vi. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì một cái chỉ là trúc cơ sâu kiến, có thể tại lúc trước hắn cảm ngộ ra ý lực lượng. Một cỗ lòng đố kỵ trong nháy mắt trong lòng hắn bốc lên. Ta không lấy được ngươi cũng đừng hòng đạt được. Lục Thiên Minh trong ánh mắt hiện lên một tia âm tàn, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Hắn duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng gõ gõ bên cạnh nham thạch, hơi suy nghĩ đằng sau, một cái tàn nhận ý nghĩ lập tức hiện lên ở trong lòng. Tới. Bên cạnh hắn một tên đứng hầu tùy tùng lập tức không người tiến lên. Thiếu chủ, có gì phân phó? Lục Thiên Minh ánh mắt vẫn như cũ khóa chặt tại Tô Thiền trên thân, ngựa khí ngả ngớn nói, bổ thiếu chủ cảm ngộ hồi lâu, có chút mệt mỏi, vừa vặn thiếu một cái đấm lưng xoa bóp tỷ nữ. Nữ nhân kia không sai, đi, đem nữ nhân kia mang cho ta tới. Vậy cùng ban nghe vậy, nhìn thoáng qua Tô Thiền, trên mặt trong nháy mắt lộ ra hội ý nhe răng cười. Hắn tự nhiên minh bạch, nhà mình thiếu chủ ở đâu là thật thiếu một thị nữ. Đây rõ ràng là muốn đánh gãy nữ tử kia cảm ngộ tiến trình. Nữ tử kia nhìn thiên phú không tồi, bây giờ ngay tại thời điểm mấu chốt, một khi đang ngưng tụ kiếm ý hình thức ban đầu thời khắc mấu chốt bị đánh gãy, không chỉ có sẽ có phản vệ, nhẹ thì phí công nhọc sức, nặng thì thậm chí khả năng thần hồn bị thương, thương tới căn cơ. Chương 90, muốn nổi điên cho hả giận, tự tìm đường chết. 2, chương 90, muốn nổi điên cho hả giận, tự tìm đường chết. 2, cứ như vậy, về sau thậm chí cũng không thể lại thành công ngưng tụ ra kiếm ý hình thức ban đầu, chẳng khác gì là bị phế. Từ đây đoạn tuyệt kiếm đạo con đường, tốt một chiêu rút tuổi dưới đáy nổi, thiếu chủ quả nhiên vẫn là ác độc như vậy đến cực điểm a. Là, thiếu chủ. Tùy tùng lĩnh hội ý đồ, không người xưng là, chợt trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, cất bước liền muốn hướng phía Tô Thiền phương hướng đi đến. Thủ hộ tại Tô Thiền bên cạnh Diệp Thanh, đã sớm nhạy cảm đã nhận ra cái kia đạo ánh mắt không có hảo ý, hắn lông mày cau lại, trong mắt hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất. Không nghĩ tới, thật là có người muốn chết. Nhưng mà ngay tại vậy cùng ban sắp khởi hành một sát na, dị biến nảy sinh. A, một tiếng tràn ngập không cam lòng cùng xấu hổ giận dữ gầm thét từ khắc một bên nổ vang, chính là mới vừa rồi bị Sở Phi Dương một chiêu đánh bại, chật vật rơi xuống đất Tiêu Cường. Hắn giờ phút này ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, sắc mặt tái nhợt, khoe miệng treo máu, trong ánh mắt lại thiêu đốt lên ngọn lửa điên cuồng. Đám người chung quanh tiếng nghị luận như là ngàn vạn cương châm hung hăng đâm vào trái tim của hắn. Chắc không được lao bả cùng người ta chạy, hắn căn bản là không sánh bằng Sở Phi Dương thôi, không phải là đối thủ còn như vậy cuồng, thật sự là mất mặt xấu hổ. Những lời này để hắn xấu hổ giận dữ muốn chết, tâm tính triệt để bạo tạc. Mà đúng lúc này, hắn đôi mắt đầy tia máu trong lúc lơ đãng quét qua, cũng nhìn thấy ngay tại đột phá biên giới Tô Thiền, cái kia cố sắp thành hình ý khí tức là như vậy chói mắt. Ý lực lượng, lại là ý lực lượng. Sở Phi Dương chính là dựa vào một tia ý lực lượng đánh bại chính mình. Tiện nhân kia như nương, có lẽ cũng là bởi vì Sở Phi Dương cường đại mà phản bội chính mình. Bây giờ lại có một nữ nhân, một cái chỉ là trúc cơ cảnh nữ nhân, cũng muốn lĩnh ngộ cái này đáng chết lực lượng. Không, ta không cho phép. Dựa vào cái gì các ngươi cả đám đều có thể tùy tiện đạt được ta tha thiết ước mơ đồ vật? Nữ nhân đều là tiện nhân. Tiện nhân đều đáng chết. Tiêu cùng lý trí, mình nhưng bị ghen ghét cùng xấu hổ giận dữ triệt để thôn vệ, hai mắt xích hồng, giống như điên dại. Trên thực tế, tại Như Nương cùng Sở Phi Dương chạy đằng sau, hắn xác thực từng tẩu hỏa nhập ma mấy lần. Bây giờ, Tiêu cùng nhìn chằm chằm Tô Thiền, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là thủy nàng. Hắn muốn tự tay bóp chết một cái sắp quật khởi thiên tài, đem trong lòng vô tận lửa giận cùng đối với Như Nương hận ý hung hăng phát tiết ra ngoài. Vâng. Sau một khắc, Tiêu Cùng thân ảnh như là một viên đạn tháo, lôi cuốn lấy cuồng bạo kim đan 9 tầng pháp lực, ngang nhiên phóng tới Tô Thiền. Một màn này, trong nháy mắt hấp dẫn ở đây ánh mắt mọi người. Khi bọn hắn thấy rõ Tiêu Cùng mục tiêu là Tô Thiền, cũng cảm nhận được Tô Thiền trên thân cái kia cỗ sắp ngưng tụ thành hình kiếm ý hình thức ban đầu lúc, đầu tiên là một trận sợ hãi thán phục, lập tức minh bạch Tiêu Cùng dự định. Cái này đoán chừng là giận đi lên. Tiêu Cùng đây là muốn chút giận sang người khác a. T. Nữ tử này thật mạnh thiên phú, trúc cơ cảnh liền muốn ngưng tụ kiếm ý hình thức ban đầu, tương lai bất khả hạn lượng. Đáng tiếc xem ra nàng chết chắc. Bên người nàng cái kia hộ pháp nhìn bất quá là kim đan tu vi, cái này như thế nào chống đỡ được địa bảng thứ 53 tiêu cường. Ánh mắt của mọi người mang theo thương hại, rơi vào Diệp Thanh sư đồ trên thân. Theo bọn hắn nghĩ, cái này sư đồ quả nhiên là gặp xui xẻo, đủ phải tiêu cường cái này bị buộc đến phát cuồng thiên tiêu, gặp cái này hai bay bạ gió. Kim đan đối đầu nổi giận kim đan 9 tầng đỉnh phong, mà lại tiêu cường hay là địa bảng thiên tiêu. Trong mắt mọi người, kết quả cuối cùng căn bản không chút huyền niệm. Cái này tu sĩ áo xanh, đoán chừng vừa đối mặt liền bị vanh sắt thành tạt bã. Ai, đáng tiếc một cái sắp quật khởi thiên tài, hôm nay liền muốn vẫn lạc nơi này. Đúng vậy a, thật là xui xẻo. Cơ hồ tất cả mọi người cũng không coi trọng Diệp Thanh cùng Tô Thiền, thậm chí thực đã tiên đoán được bọn hắn máu tươi tại chỗ kết cục bi thảm. Dù sao, Tiêu Cường mặc dù bại bởi Sở Phi Dương, nhưng Tiêu Cường dù sao cũng là kim đan 9 tầng tu vi, địa bảng xếp hạng thứ 53 tên thiên tiêu. Đối phó một cái kim đan tu sĩ, trong mắt mọi người còn không phải dễ như trở bàn tay. Một bên khác, Lục Thiên Minh bên kia cũng nhìn thấy một màn này, đang muốn khởi hành tùy tùng sửng sốt một chút. Lục Thiên Minh thì là phất tay, để tùy tùng dừng lại động tác, trên mặt lộ ra có chút hăng hái thần sắc, có chút nhìn có chút hả hê nở nụ cười. Ha ha, có chút ý tứ. Xem ra, bổn thiếu chủ là vô duyên thu hoạch được người thị nữ này thật sự là đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc à, ha 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 ha. Trong miệng hắn nói đáng tiếc, trên mặt lại tràn đầy xem kịch vui ý cười. Ánh mắt hài hước nhìn về phía Diệp Thanh sư đồ, chuẩn bị thưởng thức một trận hắn cực kỳ thích xem huyết tình tên vợ kịch. Giờ phút này, Tiêu Cường mình nhưng giết tới phụ cận. Hắn diện mục dữ tợn, xuất thủ chính là chính mình mạnh nhất một trong các sát chiêu, căn bản không có mảy may lưu thủ. Nộ diễm ngập trời, sinh hồng sắc cuồng bạo liệt diễm ngưng tụ thành một bàn tay cực kỳ lớn, mang theo đốt núi nấu biển uy thế khủng bố, hướng phía Tô Thiền cùng Diệp Thanh vào đầu đập xuống. Một kích này, thậm chí đủ để miểu sát bình thường kim đan hậu kỳ tu sĩ. Không ít tâm tư mềm tu sĩ thực đã không đành lòng nhắm mắt lại, không muốn nhìn thấy tiếp xuống tàn nhẫn một màn. Nhưng mà, ngay tại liệt diễm kia cự trưởng sắp rơi xuống trong nháy mắt, một bài ngồi xếp bằng, thần sắc bình tĩnh Diệp Thanh, động. Hắn thậm chí không có đứng dậy, chỉ là chậm rãi giơ lên tay phải, chập chỉ thành kiếm, đối với cái kia gào thét mà đến công kích, tùy ý hướng trước vạch một cái. Không có kinh thiên động địa sóng pháp lực, không có chói lọi quang hoa chói mắt, chỉ có một đạo nhìn như thường thường không có gì lạ kiếm quang màu xanh, lóe lên một cái rồi biến mất. Nhanh, nhanh đến cực hạn. Và anh, tại tất cả mọi người kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, luồng ánh kiếm màu xanh kia phảng phất cắt đầu hũ bình thường, lặng yên không một tiếng động xẹt qua liệt diễm cự trường, sau đó, thủ tiếp từ Tiêu Cường trong thân thể xuyên thấu mà qua. Thời gian, tại thời khắc này phảng phất dừng lại. Tiêu Cường tiền xung thân hình đột nhiên dừng tại giữa không trung, trên mặt hắn dữ tợn cùng điên cuồng còn chưa tan đi, trong mắt lại hiện ra vô tận sợ hãi cùng mờ mịt. Hắn cúi đầu, nhìn thấy bộ ngực mình xuất hiện một đạo nhỏ xíu vết kiếm. Cái này, đây là có chuyện gì? Pháp thuật của ta chiêu thức đâu? Công kích của ta làm sao không có? Chờ chút, trước mắt ta làm sao? Trời tối. Sau đó, bành, một tiếng trầm muộn bạo hưởng. Vị này địa bảng xếp hạng thứ 53 vị, kim đan 9 tầng cảnh giới thiên tiêu Tiêu Cường. Liên hô một tiếng kêu thảm đều không thể phát ra, toàn bộ thân thể ngay tại giữa không trung, ầm vang sụp đổ thành một mảnh huyết vụ. Chương 91, ta. Thái nhất Thanh Huyền, Diệp Thanh. Một, chương 91, ta. Thái nhất Thanh Huyền, Diệp Thanh. Một, hình thần câu diệt. Tĩnh, tĩnh mịch. Toàn bộ kiếm chỉ khu vực lâm vào một mảnh yên tĩnh như chết. Tất cả thấy cảnh này người đều mở to hai mắt nhìn, miệng há đến có thể nhét xuống một cái nắm đấm, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Cái này ta có phải hay không hoa mắt? Giây, miểu sát. Địa bảng tiên tiêu Tiêu Cường bị một chiêu miểu sát. Mới vừa rồi còn tại vì Diệp Thanh sư đồ thở dài, tiếc hận đám người, giờ phút này chỉ cảm thấy tê cả da đầu, một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân thủ trùng tiên linh đóng. Đây chính là Tiêu Cường a. Mặc dù bại bởi Sở Phi Dương, nhưng này cũng là trên địa bảng tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Kết quả, tại cái này nhìn như chỉ có kim đan thanh niên mặc áo xanh trước mặt, lại yếu ớt như là một con ruồi, đưa tay ở giữa liền bị nghiền chết. Kim đan, giả. Cái này tu vi tuyệt đối là giả. Đây là một cái giả heo ăn thịt hổ tuyệt thế ngon nhân. Một cái che giấu tu vi khủng bố đại lão. Tất cả mọi người trong nháy mắt minh bạch, Tiêu Cường nguyên bản định tìm người cho hạ giận, kết quả đã đến trên thép tấm, cho hạ giận không thành, thủ tiếp biến thành vội vàng đi đầu thai. Cái này cùng thủ tiếp đụng phải Diêm Vương ra trên tay, khác nhau ở chỗ nào? Đây thật là, để cho người ta rất khó bình a. Diệp Thanh phất tay, đem huyết vụ quăng bay đi, ánh mắt lạnh nhạt. Người này, tâm tính của mình tu vi không đủ, khống chế không nổi tâm tình mình, gặp được ngăn trở không nghĩ cố gắng tăng lên chính mình, không nghĩ đánh tan ngăn trở. Hết lần này tới lần khác muốn chạy tới hắn nơi này nổi điên, muốn tìm hắn đệ tử cho hạ giận, tự tìm đường chết. Cùng lúc đó, Lục Thiên Minh bên kia, trông thấy một màn này, trên mặt hắn nụ cười đắc ý triệt để cứng đờ, con ngươi co bảo xem kịch vui ánh mắt trong nháy mắt bị vô biên hoảng sợ thay thế. Một cỗ hàn ý lạnh lẽo để hắn toàn thân lông tơ dựng thẳng, phía sau lưng trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hắn trên địa bảng xếp hạng thứ 67, thực lực kém xa Tiêu Cường. Ngay cả Tiêu Cường đều bị một chiêu miểu sát, vậy mình chỉ sợ cũng còn tốt. Còn tốt vừa rồi Tiêu Cường xuất thủ trước, nếu như vừa rồi động chính là mình tùy tùng, như vậy hiện tại bạo thành huyết vụ chỉ sợ sẽ là chính mình. Lục Thiên Minh trong lòng một trận hoảng sợ, vội vàng thu liễm tất cả khí tức, cúi đầu xuống, cố gắng để cho mình trở nên điệu thấp, trở nên không chút nào thu hút, thậm chí liền nhìn cũng không dám lại nhìn Diệp Thanh một chút. Hắn mặc dù phế lối, nhưng có thể sống đến hiện tại, kỳ thật càng biết được xem xét thời thế. Có thực lực thời điểm, hắn so với ai khác đều cùng. Không có thực lực thời điểm, hắn so với ai khác đều có thể co lại. Đợi ngày sau mạnh lên tự nhiên sẽ gấp trăm lần, nghìn lần trả thù lại. Nhưng mà, hắn muốn điệu thấp, Diệp Thanh lại không có ý định cho hắn cơ hội này. Sau một khắc, Diệp Thanh chậm rãi đứng người lên, ánh mắt lạnh nhạt, bước ra một bước, thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Khi hắn lúc xuất hiện lần nữa, thực đã đứng ở Lục Thiên Minh trước mặt. Mọi người thấy đột nhiên khởi hành Diệp Thanh, nháy máy mắt, không rõ xảy ra chuyện gì, mà Lục Thiên Minh chỉ cảm thấy trước mắt mình hoa một cái, trước mắt áo bào màu xanh phấp phới. Cái kia đạo thân ảnh màu xanh tựa như cùng như quỷ mị dáng lâm ở trước mặt mình. Trong lòng của hắn một lộ bộ, doa đến hồn phi phách tán, hai chân mềm nhũn, kém chút thủ tiếp quỷ giảm xuống đất. Mẹ nó, sát tinh này tại sao cũng tới? Lão tử không phải còn không có để cho người ta độc thủ, ngươi còn nói lý hay không? Lục Thiên Minh trong lòng gầm hét. Đương nhiên, hắn trắng bệnh trên khuôn mặt, giờ phút này thì là cưỡng ép gạt ra một cái so với khóc còn khó coi hơn định nọt dáng tươi cười. Đám người thấy thế đều rất giật mình. Đây là cái kia hung tàn ngoan lệ, danh xưng huyết thủ nhân đồ Lục Thiên Minh sao? Lúc nào, huyết thủ nhân đồ Lục Thiên Minh thế mà có thể cười đến như vậy định nọt. Diệp Thanh thần sắc đạm mạc, ánh mắt lạnh như băng rơi vào trên người hắn, chậm rãi mở miệng, thanh âm không mang theo một tia tình cảm, ngươi vừa rồi muốn đối ta đổ đệ làm cái gì? Một câu, để Lục Thiên Minh trái tim trong nháy mắt chìm vào đáy cốc. Trong lòng của hắn run lên một cái, hắn biết, tên sát tinh này biết tất cả mọi chuyện. Muốn đối với Tô Thiền làm gì? Lục Thiên Minh tự nhiên là muốn đánh gãy Tô Thiền cảm ngộ, muốn hủy đi một thiên tài, thậm chí còn muốn cho Tô Thiền khi hắn đấm lưng thị nữ, dùng cái này nhục nhã Tô Thiền. Đương nhiên, những lời này, giờ phút này mượn Lục Thiên Minh 100 cái lá gan, cũng không dám nói ra miệng a. Không có. Không muốn làm cái gì? Tiền bối, ta không dám, ta cái gì cũng không dám làm a. Lục Thiên Minh liên tục khoát tay, đầu lắc như đánh trống chậu, hiểu lầm. Đây đều là hiểu lầm a. Diệp Thanh nghe vậy, hờ hững nhẹ gật đầu. Nói khẽ, có đúng không? Là. Đúng đúng đúng. Lục Thiên Minh gật đầu như giá tỏi, trong lòng một bên điên cuồng cầu nguyện, một bên âm thầm quyết tâm, đáng chết hỗn đản. Chờ ta tránh thoát hôm nay, ngày sau ta mạnh lên nhất định phải để cho ngươi. Ý nghĩ của hắn còn không có chuyển xong, một cú cực hạn tử vong nguy cơ, đột nhiên đem hắn bao phủ. Trước mắt, một đạo ánh kiếm màu xanh, tại hắn trong con mắt kịch liệt phóng đại. Ân. Không. Lục Thiên Minh bản năng cầu sinh để hắn phát ra một tiếng gào thét thảm thiết. Hắn bỗng nhiên móc ra chuôi kia chiêu bài huyết xà luân đao, thể nội kim đan chi lực không giữ lại chút nào địa bạo phát, ý đồ ngăn trở một kích chí mạng này. Nhưng mà, hết thảy đều là phí công. Giễu cợt, kiếm quang hiện lên. Lục Thiên Minh động tác im bặt mà dừng, hắn cứng ở nguyên địa, trong mắt còn lưu lại nồng đậm hoảng sợ cùng không cam lòng. Một giây sau, bành! Tại mọi người hoảng sợ nhìn soi mói, địa bảng thiên tiêu Lục Thiên Minh, tính cả bên cạnh hắn những cái này tùy tùng, cùng nhau bước tiêu cùng theo gót, ở vang sụp đổ thành huyết vụ đầy trời. Hình thần câu diệt. Rầm. Rõ ràng nuốt nước miếng thanh âm, tại tĩnh mịch trong đám người liên tiếp. Không đến thời gian mấy hơi thở, chỉ là trong chớp mắt, hai vị địa bảng thiên tiêu vẫn lạc. Lần này, tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Thanh ánh mắt triệt để thay đổi. Cái kia không còn là chấn kinh, mà là thật sâu kính sợ cùng sợ hãi. Liền ngay cả những cái kia nguyên bản đắm chìm tại trong cảm ngộ mặt khác địa bảng thiên tiêu, giờ phút này cũng nhao nhao bị bừng tỉnh. Bọn hắn mở mắt ra, thấy cảnh này, đều ánh mắt hai nhiên, không hẹn mà cùng đối với Diệp Thanh phương hướng, có chút cúi đầu, lấy đó cung kính. Ở thế giới này, thực lực đủ cường đại, liên đại biểu lấy hết thảy. Mà giờ khắc này, hiển nhiên Diệp Thanh biểu hiện đủ mạnh. Diệp Thanh thần sắc không thay đổi, tiện tay một chiều, tiêu cùng Lục Thiên Minh sau khi chết lưu lại hai viên nhẫn chứa vật liền bay vào trong tay của hắn. Sau đó, không chứa bất luận cái gì tình cảm ánh mắt, chậm rãi quét mắt một vòng. Mặc dù hắn không nói một lời, nhưng tất cả mọi người từ cái kia đạm mạc trong ánh mắt, đọc lên rõ ràng cảnh cáo.